Chương 903, chính chủ hiện thân. 2, chương 903, chính chủ hiện thân. 2, Lâm Thần cứng tại nguyên địa, trông thấy bọn hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa về sau, nàng vội vàng ấn xuống một cái lỗ hai bên trong thai nghe, hướng bốn phía ngồi chờ thường phục thấp giọng hô, mục tiêu xuất hiện, nghi là Hách Phàm. Ngay sau đó, dưới mặt đất lầu 3 cửa thang máy lập tức xuất hiện một cái công nhân vệ sinh ăn mặc thường phục, nhìn chăm chú lên Đỗ Khâm Mã cùng gã đeo kính tay nắm tay phóng ra tiểu tòa. Mazda SUV cũng đi theo lái đến sân bay xe buýt đứng miệng, hai người mở cửa xe, chui vào chỗ ngồi phía sau. Đào ca, ghế điều khiển Lãnh Diệu Kiệt hướng về sau chỗ ngồi gã đeo kính nhẹ gật đầu. Akira, đã lâu không gặp. Đào ca, ngươi bộ dáng thay đổi, ta kém chút không nhận ra được. Hách Phàm cười nói, đừng nói ngươi, ta mấy cái kia lão bà đều không nhận ra ta tới, lái xe đi. Được rồi. Lãnh Diệu Kiệt cầm tay lái, đạp xuống chân ga. Đỗ Khâm Mã kéo Hách Phàm cánh tay, làm nũng nói, Đào ca, ngươi đi đâu vậy chỉnh hình? Quá đẹp rồi, nhã nhặn, giống như là một cái người làm công tác văn hóa, ta không nhịn được nghĩ mổ ngươi một ngụm. Mổ chỗ nào a? Kỳ hỉ, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Đỗ Khâm Mã liếm liếm tinh hồng bờ môi. Hách Phàm một thanh nắm nàng, lao tử ngồi một ngày máy bay, nhìn xem những cái kia tuấn tiếu tiếp viên hàng không, sớm nhịn không được, đến, lao tử để ngươi ăn no. Chán ghét. Chính Đỗ Khâm Mã động thủ, bắt đầu làm chim góp kiến. Vẫn là nam nhân nhất hiểu nam nhân, nữ nhân không có người công phu này. Cùng thời khắc đó, lầu 3 cầu vượt sân bay đường. Lâm Thần chạy hướng bên đường ngừng lại một cỗ xe con, nàng mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi phía sau về sau, thở hồng hộc hỏi, người kia có phải hay không Hách Phàm? Chính là hắn. Tay lái phụ bên trên đàm bằng mở miệng nói, hắn thay đổi khuôn mặt, mà lại nắm giữ chính là giả hộ chiếu, từ Tân gia pha chuyển cơ tới, hộ chiếu bên trên tên gọi Dương Tòa Nhà, thân phận là Malaysia người. Ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Lâm Thần vỗ ngực, một mặt thổn thức, vì nhận rõ rằng hắn, ta còn lấy xuống tính dâm. Ngươi không có bị phát hiện a? La Duệ lườm nàng một chút, xê dịch cái mông, thân thể hướng cửa sổ xe nhích lại gần. Lâm Thần lắc đầu, hẳn không có, ta như vậy, giống cảnh sát sao? La Duệ không có lại lên tiếng, nhưng Lâm Thần phát hiện hắn biểu lộ có chút cổ quái. Trừ hắn ra, đàm bằng một hồi hút hút cái mũi, một hồi ho khan hai tiếng, bộ dáng cũng lộ ra rất quật bách. Thế nào? Lâm Thần hồ nghi nói, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Vẫn là ai thúi lắm? Lâm Thần che miệng, làm ra một bộ buồn nôn dáng vẻ tới. La Duệ thẳng lắc đầu, hắn chỉ lỗ hai bên trong thai nghe, chính nghe lên đây, ngươi đừng lên tiếng. Cho ta một bộ thai nghe, ta cũng nghe một chút. Ngươi xác định? La Duệ đảo tròn mắt, được rồi, ngươi trước nghỉ một lát. Không phải, La tổng, ngươi rất kỳ quái đâu. Lâm Thần trông thấy đàm bằng đem lỗ hai bên trong thai nghe lấy xuống, thân thể nàng nghiêng về phía trước, một thanh cướp đi trong tay đối phương thai nghe. Đừng, ngươi đừng nghe. Đàm bằng giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Nhưng Lâm Thần đã đem thai nghe nhét vào thai trái lỗ, lập tức một trận thanh âm huyên náo chuyển đến. Đàm bằng động tác cứng ngắc lại một chút, vội vàng quay đầu. La Duệ cũng tranh thủ thời gian lại hướng cửa sổ xe nhích lại gần. Lâm Thần nghe một hồi lâu, lông mày càng bận càng chặt, bọn hắn đây là tại làm gì? Có thể là đang uống nước đi. La Duệ sờ lên cái mũi. Uống nước? Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọn, sau đó, nàng lại nói, bọn hắn đang ăn đồ vật à? Hẳn là đi. La Duệ thuận miệng đáp. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, mấy cái ô hế từ ngữ chuyển vào trong lỗ tai, La Duệ thẩm têu không tốt. Lâm Thần lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, trong đầu cũng hiện ra cụ thể hình tượng, nàng mặt đỏ lên, vội vàng đem thai nghe lấy ra, phi, phi, phi. Thấp hèn đồ chơi. Làm sao có loại người này? Lâm Thần bịn cái chán, một bộ muốn nhảy xe dáng vẻ. Ta dựa vào. Lâm Thần kinh hô không ngừng, khoa tay múa chân, 3 giây đồng hồ làm tối thiểu 10 cái ngượng ngùng động tác giả. Cuối cùng, nàng chỉ vào La Duệ, phẫn hận nói, La Tổng, ta liền nói ngươi làm sao nghe như vậy đổ nhập, ngươi lưu manh. La Duệ buông tay, ta thế nhưng là trước đó đã cảnh cáo ngươi, lại nói, đây cũng là công việc cần, không thể để lộ rơi một tơ một hào manh mối. Cái rắm. Lâm Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đàm nội đều cảm thấy không có ý tứ, mau đem thai nghe lấy xuống, liền ngươi còn mang theo đâu. Đừng hô liệt liệt. La Duệ ngồi ngay ngắn, sửa sang quần áo và áo, chững chạc đàng hoàng mà nói, trong lúc công tác, ít kéo không quan hệ sự tình. Lâm Thần dùng khỏe mắt quét nhìn về phía La Duệ quần, trong lòng giống như là bị cặp gấp than nóng, miệng bên trong nghe a một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong miệng nàng thầm nói, La Tổng, đây chính là một cái thời tương số, ngươi phải đem nắm lấy. Không che lại miệng, không biết lớn nhỏ. La Duệ lật ra một cái liếc mắt, thở dài một hơi. Đàm bằng tranh thủ thời gian giải vây, miễn cho Lâm Thần càng tô càng đen. La Tổng, Hách Phàm người đã xuất hiện, chúng ta bây giờ có bắt hay không? La Duệ hỏi, hiện tại có bao nhiêu người chờ lấy hắn? Tiên sử, Trần Cục cùng Liêu đội bên kia, lại thêm cái khác mấy nơi nằm vùng, hết thảy có 6 tốt người. Thông chi cái khác tuyến đồng chí, mục tiêu xuất hiện, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, hành động thời gian định vào hôm nay 12 giờ khuya qua đi, chúng ta bây giờ không xác thực bảo đảm còn không có cái khác phiến độc phần tử có thể hay không xuất hiện, muốn một mẹ hốt gọn, con mồi liền muốn hạ tốt. Được. Đàm bằng tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ Tiền Bách Sơn bọn người, để làm tốt hành động trước chuẩn bị. Kỳ Ngọc huyện, Bắc Sơn buồn trà, đỉnh núi nhà máy gian nào đó trong túc xá. Bị vùi dập giữa chợ à, chúng ta bị giam ở chỗ này nhanh 2 ngày, muốn ra ngoài cũng ra không được, điện thoại cũng bị cung binh hỗn đản này cho thu. Dũng tử, chúng ta vạn sự phải cẩn thận a, ta luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Cường ca, ngươi yên tâm, có ta đây. Dương Tử Hùng trả lời một câu, hắn đang đứng tại nhà gỗ dưới mái hiên, nhìn qua giữa sườn núi buồn trà. Hiện tại đã là rạng sáng hơn 6 giờ, bởi vì là mùa đông mùa, trong núi hòa hợp nhàn nhạt sương mù. Vân tỉnh nhiệt độ không khí lâu dài tương đối cao, cũng chỉ có tại độ cao so với mặt biển cao địa phương mới có thể cảm nhận được mùa đông khí hậu. Nhưng Dương Tử Hùng người để trần, gầy còm cường tráng thân thể hiện đầy mặt sẹo, phía sau lưng còn hoa văn một con cọp xuống núi hình xăm. Bảo Thiên Cường ngồi tại bàn trà đằng sau, nhướng mắt trâu, chính là bởi vì ngươi, ta mới sợ đâu. Dũng Tử, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có liên lạc hay không qua cớm? Dương Tử Hùng quay sang, khép mắt nhìn hắn chằm chằm. Bảo Thiên Cường bị ánh mắt của hắn hù dọa, vội vàng quát tay, tốt, tốt, ta không hỏi. Biết đến càng nhiều, chết càng thảm. Cường ca, không phải ta không nói cho ngươi, chúng ta là có giữ bí mật quy định. Ta đương nhiên biết, bất quá ngươi cũng đừng hại chết ta. Bảo Thiên Cường thở dài một hơi, nói tiếp, nói đến, ngươi theo ta 6 năm, cái này 6 năm, chúng ta nhiều lần đều là hiện tượng hoàn sinh. Trên người ngươi những cái kia vết sẹo là bị ai chặt, ngươi kia hai ngón tay là bị ai chặt, ta đều là nhất thanh nhị sở, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi những thủ trưởng kia biết những ngày sao? Dương Tử Hùng thong xuống mắt, không có lên tiếng. Bảo Thiên Cường lắc đầu, hắn hướng một con lưu ly chén rót một chén trà xanh, đứng dậy, bưng cho Dương Tử Hùng. Dũng Tử, ngươi a, phải sống, đừng chết tâm nhãn, gặp được nguy hiểm, chúng ta đừng ngại kháng, biết không? Dương Tử Hùng tiếp nhận chén trà, lại không lập tức uống, mà là hỏi, Cường ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 904, hung ác chương 904. Hung ác Bảo Thiên Cường nhìn xung quanh, không có gặp những người khác tại xung quanh, hắn giơ tay lên, duỗi ra ngón tay cái cùng một lúc, trước người lắc lắc, "Dũng Tử, ngươi làm nội ứng dòng dã 6 năm, ta làm cổ hoặc tử cũng là hơn nửa đời người, chúng ta hai người sớm muộn mất mạng. Chúng ta hiện tại đến lui, không thể tiếp tục vì cảnh sát bán mạng. Thừa dịp hiện tại cái này mấu chốt, đúng là chúng ta công thành lui thân thời điểm. Lúc trước, cái kia Ngụy cục trưởng đáp ứng ta, chỉ cần ta trợ giúp ngươi thành công nội ứng, chặt đứt đưa vào đất liền vận hải con đường, hắn liền để ta ở bên trong lục dưỡng lao, ta dưỡng lao tiền đều là tồn tại đất liền." Chuẩn bị sau khi về hưu tìm một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, hầu hạ ta nửa đời sau. Dũng Tử, ngươi cùng ta cái này 6 năm, ngươi cũng biết ta là người như thế nào, ta chỉ là vì trộn lẫn phần cơm ăn, ta cùng câu lạc bộ những người kia không giống, ta cũng có khẩn thiết ái quốc chi tâm. Lần này nhiều như vậy độc phiến chạy đến chỗ này đến, chính là vì gặp Hách Phàm cái này chùm ma túy, ta không tin, ngươi sẽ không liên hệ cấm. Ngươi đến nói cho bọn hắn, chúng ta làm xong cái này một chỉ riêng bỏ gánh, không trở về Hương Giang. Bằng không, những người này bị bắt, chúng ta bình an vô sự trở lại Hương Giang. Đó chính là một cái chết. Lại nói, ngươi cũng muốn khôi phục thân phận mới được, đừng làm gì nội ứng, mẹ nó, đây là người làm sự tình sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn một lần nữa mặc vào đồng phục cảnh sát, đeo lên cảnh mũ, đường đường chính chính là một cảnh sát? Ngươi nhìn một cái kia La Diêm Vương, người ta hiện tại là Vân Tỉnh Tỉnh Thính Phó Tổng đội trưởng, ta nhớ được hai ngươi lúc ấy đều là vừa nhập cảnh trường học tốt nghiệp a. Muốn ta nói, cái này nội ứng nhiệm vụ, lúc trước liền nên để hắn đến, hắn nhưng so sánh ngươi lợi hại. Dương Tử Hùng cười cười, nếu là hắn đến nội ứng, đoán chừng cùng Thịnh đã sớm không có. Không có tốt. Bảo Thiên Cường lập tức phụ hòa nói, ta cũng có thể về sớm đường. Sau khi nói xong, hắn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tử Hùng, "Dũng Tử, ta lời mới vừa nói, ngươi nghe lọt được sao?" Dương Tử Hùng nâng chung trà lên nhấp một miếng, đôi móc thiếu sót nhìn hắn, "Cường ca, ngươi tại Hương Giang có vợ có nữ, chúng ta không quay về, đầu tử cũng chất nữ sợ không phải?" Bảo Thiên Cường tranh thủ thời gian lắc đầu, "Có một chuyện, ta chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, ta bây giờ nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi đến giữ bí mật cho ta." "Kia là đương nhiên, ta nữ nhi kia không phải ta thân sinh." Dương Tử Hùng khẽ nhíu mày, trông thấy Bảo Thiên Cường cười hắc hắc, đại tẩu cho hắn đội nón xanh, hắn không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là binh, mặt mũi tràn đầy cao hứng. Nữ nhi của ta vừa ra đời thời điểm, con mẹ nó chứ liền để bệnh viện làm thân tử giám định, ta một mực hoài nghi cái này thối nữ nhân con ta chủ người, mẹ nó, lại còn không chỉ một. Ta lúc ấy liền muốn tìm tiểu đệ, chơi chết nàng mấy cái kia nhân tình, xảo vừa ta muốn đất liền đi một chuyến, liền đem chuyện này chậm trễ. Sau đó thì sao? Ngươi cũng biết, ta bị trong các ngươi lục cảnh sát bắt lại, sau đó mang theo ngươi trở về Hương Giang. Thông qua như thế một chuyện, ta suy nghĩ minh bạch. Ta nữ nhi kia không phải thân sinh tốt, nàng càng không phải ta thân sinh, ta liền càng đối nàng tốt, ngươi cũng biết, làm chúng ta cái này, mặc dù nói họa không tới vợ con, nhưng người nào lại có thể làm được. Hiện tại không phải tốt sao? Ta quản các nàng về sau thế nào, dù sao ta là không trở về Hương Giang. Các nàng là sinh, là chết, vậy liền nhìn Lê Diệu mạnh dạng hay không quý củ. Nghe đến đó, Dương Tử Hùng đáy lòng phát lạnh, Bảo Thiên Cường nữ nhi, nhũ danh là Niếp Niếp, tên thật gọi Bảo Nam Nam, hắn đi Hương Giang những năm này, Bảo Thiên Cường thường xuyên để hắn đi đón nữ nhi của mình tan học. Cô bé này hiện tại bất quá 10 tuổi. Tại Du Mã Địa Thiên Chúa Giáo tiểu học đi học, Dương Tử Hùng mỗi lần tiếp nàng tan học, đứa nhỏ này ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau, hai tay dâng một bản thánh kinh, đọc chậm thánh kinh cố sự cho Dương Tử Hùng nghe. Nữ hài này biết hắn cùng mình lao động là làm cái gì, nói gần nói xa đều đang khuyên hắn hướng thiện. Mà lại, Dương Tử Hùng phát tiền lương, mỗi tháng đều cho đứa nhỏ này mua khóa ngoại sách, nàng thích đọc sách. Nghe xong Bảo Thiên Cường như thế vô tình, Dương Tử Hùng cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Hắn đem trong chén trà còn chưa uống xong nước trà, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. Bảo Thiên Cường tự nhiên minh bạch trong lòng của hắn ý nghĩ, lại không ngạch trần, bày nghiêm sắc mặt nói, Dũng Tử, vậy cứ thế quyết định, làm xong cái này một đơn, chúng ta liền không đi. Dũng Tử hào hít một hơi, thoảng qua nhẹ gật đầu. Bảo Thiên Cường gặp hắn đáp ứng, lông mày triển khai, đang muốn ngồi trở lại bàn trà phía sau trong ghế, lúc này, một cái hái trà nữ từ nhà gỗ bên cạnh lượn quanh tới. Hai vị khách nhân, lão bản mời các ngươi đi qua. Sớm như vậy gọi chúng ta làm gì? Bảo Thiên Cường hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là bước cằm nói, được, chúng ta lập tức liền đến. Một lát sau, Dương Tử Hùng mặc quần áo xong, đi theo Bảo Thiên Cường đi ra nhà gỗ nhỏ, vòng qua vài tòa thấp bé nhà máy, đi vào cung binh ở lại viện lạc trước. Cùng sau lưng Bảo Thiên Cường Dương Tử Hùng, nhìn thoáng qua viện tử bên trái chỗ đậu xe, đội vàng hướng Bảo Thiên Cường dì thay nói, Cường ca, chỗ đậu xe có một cỗ Mazda SUV, lốp xe bùn là tươi mới, hẳn là mới vừa lên núi. Chúng ta chừa chút thần, ta xem chừng những cái kiêm như quỷ xà thần hôm nay đều muốn lên núi, những người này nhưng so sánh chúng ta Hương Giang cổ hoặc tử còn hung ác, những tạp chủng này ăn người đều không nhà xương. Ta biết. Dương Tử Hùng gật gật đầu, tinh thần hắn độ cao tập trung, ánh mắt không ngừng mà tại bốn phía bát quan, tìm kiếm rút lui lộ tuyến. Từ hôm qua lên núi, điện thoại di động của bọn hắn cùng thiết bị điện tử đều bị cung binh lấy đi, chẳng khác gì là bị giam cầm tại Bắc Sơn Vườn Trà, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Dương Tử Hùng đem có thể hoạt động phạm vi đều mò thấy, vạn nhất xuất hiện bất luận cái gì tình trạng, có thể lập tức mang theo Bảo Thiên Cường đào tẩu. Cái này 6 năm, Dương Tử Hùng mặc kệ đi ở đâu, đầu tiên chính là vì mình tìm kiếm đường lui. Coi như đi bắt lan đường phố tiệm mì ăn mì, bát mì còn không có bưng lên trước đó, hắn đều muốn lấy cớ đi một chuyến toilet, nhìn xem tiệm mì phải chăng có hậu cửa, nếu như bị người ngăn chặn, một đám cổ hoặc tử vây quanh ngươi chặn, vậy liền nguy rồi. Trước toilet, hắn cũng là tìm tận cùng bên trong nhất ngồi cầu, rời xa dựa vào cửa bờ cầu. Đưa mấy cái cầm dao cổ hoặc tử xông vào toilet, xô đẩy cửa phòng ngăn, bị Dương Tử Hùng phát giác, hắn lúc này mới có thời gian làm ra ứng đối. Cũng chính là lần này, hắn bị đối phương chặt đứt hai ngón tay. Không phải mình quá bất cẩn, mà là cựu gia tìm mấy cái người luyện võ, giả trang cổ hoặc tử, Dương Tử Hùng căn bản chơi không lại đối phương. Nhưng lần này không giống, những người này đều là các nơi phiến độc phần tử, một khi bị cảnh sát bắt, hạ chàng liền là chết, không có khác vọng tưởng. Nói một câu kẻ liều mạng, căn bản không quá phận. Nhìn xem Bảo Thiên Cường đạp lên bậc thang, Dương Tử Hùng rơi ở phía sau mấy bước, nghiêng cùng ở phía sau hắn. Dương Tử Hùng nhớ kỹ, trước đây ít năm, Hương Giang một cái đại lão bị người đánh hất thương, ngay tại cửa tiểu điếm, tình huống cùng hiện tại không sai biệt lắm. Đại lão vừa đi trên khách sạn bậc thang, tiểu đệ theo sát lấy hắn, tay súng đứng tại bọn hắn phía sau, một băng đạn đánh tới, hai người song song mất mạng, mà lại trong đó một viên đạn còn một mà hai. Bảo Thiên Cường vừa tới cổng, Cung Minh liền từ giữa phòng bước ra. Không đợi hắn nói chuyện, Bảo Thiên Cường lạnh mặt nói, Cung Minh, ngươi đây không phải đạo đại khách, chúng ta bị ngươi nhốt tại nơi này hai ngày, điện thoại cũng bị ngươi thu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hôm nay ngươi không cho ta một câu lời nói thật, ta lập tức xuống núi rời đi. Cung Minh năm mươi mấy tuổi, da mặt bị mặt trời phơi tối đen, cổ làn da lỏng lẻo, giống như là da gà nếp gấp, hắn mới mở miệng, liền lộ ra một ngụm răng vàng, đây là lâu dài bơm nước khói tạo thành. Bắc Sơn vườn trà ngoại trừ trồng trà bên ngoài, còn trồng trọt thuốc lá, Vân Tỉnh Ngọc Khê các loại một chút. Bảo huynh à, thật sự là thật xin lỗi, có nhiều đã tội, xin ngài đảm đường, nhưng là vì đao ca an toàn cân nhắc, ta không thể không làm như thế. Bảo Thiên Cường khoát tay áo, cắt đứt hắn, đừng nói nhiều như vậy, đem đồ vật trả cho chúng ta bây giờ liền xuống núi. Cung Minh đem hắn hướng trước người lôi kéo, thấp giọng nói, đao ca đã tới. Bảo Thiên Cường ánh mắt ngưng tụ, thật. Thiên chân vạn sát, người vừa tới, nếu không ta vì sao gấp gáp như vậy tìm người tới? Hắn thật đúng là dám đến a. Bảo Thiên Cường trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là cảnh giác và phần, hắn nhịn không được nghiêng người hướng sau lưng nhìn nhìn. Chương 905, đừng sợ đau a chương 905, đừng sợ đau a Bắc Sơn vườn trà phía trước cùng hai bên tất cả đều là vườn trà, trà phố hiện lên cầu thang hình, căn bản là không có cách giấu người, chỉ có phía sau núi tất cả đều là rừng rậm. Miến điện trùm ma túy hách phàm có gần tới, khẳng định là có chỗ dựa vào. Nhưng đến bây giờ, Bảo Thiên Cường ngay cả cảnh sát cái bóng đều không nhìn thấy. Trong lòng của hắn bất ổn, kinh nghi bất định, nhịn không được liếc trộm một chút sau lưng Dương Tử Hùng. Dương Tử Hùng không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng hai người ở chung 6 năm, từ sắc mặt của hắn cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Lúc này, Cung Minh dắt lấy Bảo Thiên Cường vào phòng, Đao Ca nghĩ trước trông thấy người, thương lượng một chút đi hàng con đường. Trong phòng một mảnh râm mát, nhất châm chọc là, đối diện tường bên trên còn mang theo một bộ vị nhân chân dùng, bên cạnh treo một bộ thấm vườn xuân tuyết thi tử. Ba người vòng qua nhà chính, đi vào phía sau biệt tử. Viện tử tứ phía tường đây, trên không là một cái sân vườn. Ánh nắng phóng xuống đến, chiếu vào giữa sân ao, ao nước lộ ra sóng nước lấp loáng. Đây là một cái nhân công ao, bên trong nuôi một đám cá chép, bầy cá trốn ở sớm đã khô héo hoa sen phía dưới, chỉ lộ ra mấy cái sắc thái lộng lẫy đuôi cá. Một cái gầy còm gã đeo kính đứng tại ao nước một bên, một tay cầm bát, một tay nắm lên một thành cá ăn vung tiến bầy cá. Nhưng bầy cá bất vi sở động, đối tung bay ở trên mặt nước cá ăn nhìn cũng không nhìn một chút. Nghe thấy tiếng bước chân, gã đeo kính ngẩng mặt, đối Bảo Thiên Cường híp híp mắt. Hách lão bản. Bảo Thiên Cường nghi ngờ nói, trước khi hắn tới, từng nhìn qua đối phương ảnh chụp, trên tấm ảnh miến điện chủ ma túy, rõ ràng là một cái thai to mặt lớn, đi đường đều thở mập mạp. Nhưng trước mắt người này, mẹ nhà hắn so với mình còn gầy, thấy thế nào đều không giống trên tấm ảnh cái kia phi tử. Bảo Thiên Cường sợ nhận lầm người, nhưng đối phương khí chất nhìn xem lại không giống người bình thường, tất cả mọi người là tội phạm, trên người hắn tán phát kia cố mùi vị, Bảo Thiên Cường có thể đoán được. Lê lão bản gần nhất không việc gì chứ? Gã đeo kính đem trong tay chén sành dương lên, phía sau hắn một cái yêu diệm nữ nhân lập tức tiếp tới. Hắn hỏi lên như vậy, Bảo Thiên Cường liền xác định, người này chính là giết người không chớp mắt chùm ma túy hách phạm. "Ôi, hách lão bản, xin tha thứ mắt của ta bụng, quả thực là không nhận ra ngài tới." Bảo Thiên Cường vừa cười, một bên vòng qua ao nước, định nọ chạy chậm đi qua. Dương Tử Hùng chuẩn bị theo tới, nhưng ao đối diện yêu diệm nữ nhân chỉ một ngón tay, ngón trỏ đầu hướng xuống điểm một cái, ý là, đừng mẹ hắn tới. Dương Tử Hùng dừng chân lại, hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Bảo Thiên Cường thấy thế, gật đầu nói, "Dũng tử, ngươi ngay tại dưới mái hiên đợi." Dương Tử Hùng không tình nguyện thối lui đến cửa hiên bên cạnh. Bảo Thiên Cường quay sang, cười nói, tiểu đệ của ta tới, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Hách Phàm chỉ cái ghế bên cạnh, mở miệng nói, ngồi đi. Bảo Thiên Cường nào dám động trước cái mông, chờ Hách Phàm sau khi ngồi xuống, hắn mới đem cái mông đặt ở cái ghế bên cạnh. Hách Phàm một bên pha trà, một bên hứng hở mà hỏi, ta vừa tra hỏi ngươi đâu, các ngươi lên lão bản gần đây khỏe không? Rất tốt, lão gia tử gần nhất ở nội địa bao nuôi một cái tam lưu minh tinh địa ảnh, đang chuẩn bị sinh tám thai đâu. Nghe nói, Hách Phàm dùng bỏng nước sôi một lần chén trà, dùng một kẹp kẹp lấy miệng chén, đặt tại Bảo Thiên Cường trước người, tám đứa bé, ba cái lão bà, hai cái tình nhân, Lê lão bản so ta còn bất vả, nuôi cái này cả một nhà, dù sao cũng phải kiếm tiền a. Nói xong, Hách Phàm dương mắt nhìn về phía Bảo Thiên Cường. Bảo Thiên Cường nghe rõ lời này, hắn vô đuổi, vội nói, Hách lão bản là cái người biết chuyện, không phải sao? Hai ngày trước lão gia chúng ta tự cho mấy vị này đại tẩu một người mua một cái túi sách, hao tốn hơn mấy chục vạn, hắn xác thực rất thiếu tiền. Không phải sao? Lão bản gọi ta đến, không phải là vì sang năm sinh ý sao? Mấy năm gần đây từ Hải Đông tỉnh đi qua hàng đi không thông, đất liền cảnh sát tra quá nghiêm. Hách Phàm trừng mắt liếc Bảo Thiên Cường, chậm chạp không cho hắn châm trả, đi không thông, các ngươi cũng không nên dùng lao thái hàng à. Bảo Thiên Cường liền biết đối phương sẽ dẫn theo chuyện này, hắn vội vàng nói, Hách lão bản, chúng ta cũng không có cách nào à, chỉ cần ngài tán hàng con đường có thể bốn phương thông suốt, chúng ta khẳng định chỉ hướng ngươi một nhà cầm hàng, nhưng bây giờ không phải không biện pháp sao? Bảo Thiên Cường biết trước mắt vị này trùm ma túy, chơi không lại lao thái địa lâu xả, một mực bị đối phương đè lên đánh, mà lại đất liền cảnh sát đối hải phẩm số không dễ dàng tha thứ, nắm lấy không có một cái nào kết cục tốt, Hách Phàm đường bị phá hỏng, sinh ý đã tại héo rút. Hách Phàm rót cho mình một ly trà, bưng lên đến chậm rãi nhấp một miếng. Bảo Thiên Cường nhìn một chút trước chân không chén trà, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Hách Phàm đặt chén trà xuống, chậm ung dung mà nói, ta đã dự định tại Campuchia mở ra con đường, ngươi nói cho Lê lão bản, sang năm 3 tháng, phái người qua bên kia, chúng ta có một nhóm hàng mới, chỉ cần các ngươi làm tốt, hẳn là có thể chiếm trước Hương Giang thị trường. Hàng mới? Hách Phàm gật gật đầu, phủi tay, bên cạnh hắn nữ nhân vào phòng, một lát sau, nàng đi tới, cầm trong tay một cái nhỏ trong suốt cái túi, đặt ở trên bàn trà. Hách Phàm cầm lấy cái túi, giật ra đóng kín, đem một điểm bột màu trắng ngã xuống trên bàn trà. Hắn dương mắt nhìn về phía Bảo Thiên Cường, sau đó nằm ngang cánh tay, chỉ cửa hiên hạ Dương Tử Hùng, để ngươi tiểu đệ tới thử một chút hàng. Nghe xong lời này, Bảo Thiên Cường ánh mắt ngưng tụ, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, cũng đừng, ta dẫn hắn đến, cũng là bởi vì hắn tương đối trong sạch, cái này nếu là quá cảnh, chỉ định bị cảnh sát tra ra. Hách lão bản, ngài cũng đừng hại ta ạ. Hách Phàm hơi híp mắt lại, hướng bàn trà đưa tay, kia nếu không, ngươi tự mình thử hàng. Không thử, Lê lão bản làm sao biết cái đồ chơi này phẩm chất thế nào? Bảo Thiên Cường nhịn không được run rẩy một chút, miễn cưỡng cười vui nói, Hách lão bản, ngài là người, chúng ta còn không tin được sao? Con hàng này không cần thử, sang năm 3 tháng, ta dẫn người đi Campuchia, bên kia cảnh sát không có bên này lợi hại, đến lúc đó làm gì đều được, nhưng là chúng ta hiện tại vị trí, thật không thể làm loạn. Hách Phàm nhíu mày, vậy không được, ngươi bước lên phong hiểm, thật sát tới, cũng không thể tay không mà về. Bảo Thiên Cường trong lòng quả muốn chửi mẹ, tâm tư thiên chuyển trăm bề, lại nghĩ không ra chiêu mà tới. Hách Phàm nhìn về phía đứng ở đằng xa Cung Vinh, ngáp nói, lão cung, ngươi tìm người tới. Cung Vinh vội vàng gật đầu, được, muốn nữ vẫn là nam. Tìm nữ nhân, tuổi nhỏ hơn một chút mà. Không có vấn đề. Không bao lâu, một cái mang theo nát hoa văn khăn, trước ngực buộc lên khăn quàng cổ nữ hài bị mang theo tới, tuổi tác bất quá 18-19 tuổi. Nàng màu da đen nhánh, ngũ quan cũng rất tinh xảo, hai tay rũ xuống trước người. Nàng bộ này trang phục, Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng mấy ngày nay phổ biến, hẳn là vườn trà hái trà nữ. Cung Minh tại nữ hài bên thai nói nhỏ một trận, nữ hài đầu tiên là sợ hãi, sau đó cắn chặt môi, nhẹ gật đầu. Lúc trước đứng sau lưng Hách Phàm yêu diệm nữ nhân, nhếch miệng cười cười, kiên nhẫn một chút, đừng sợ đau à. Chương 906, ném chương 906, ném nữ hài quỷ gối bên bàn trà, đóng chặt lại mắt, biểu lộ căng cứng. Dương Tử Hùng đứng tại cửa hiên dưới, nhìn chằm chằm nàng, dù là thấy qua vô số lần trường hợp như vậy, nhưng hắn vẫn là áp chế không nổi trong lòng lửa giận. Hắn nhịn không được vòng qua ao nước, hướng bên kia đi đến. Lần này không ai quấy nhiều hắn, hắn đi vào Bảo Thiên Cường sau lưng, trơ mắt nhìn yêu diệm nữ nhân đem kim tiêm hướng nữ hải bả vai tới gần. Dương Tử Hùng hô hấp nặng nề, hắn di động một chút bước chân, nhưng một cái đại thủ lập tức nắm lấy chân của hắn bắt đuổi, gắt gao bóp lấy hắn. Dương Tử Hùng cắn răng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhịn xuống trong lòng rung động, phết qua mắt. Một lát sau, hắn nghe thấy nữ hải phát ra một tiếng thở khẽ, ngay sau đó là thống khổ tiếng hừ hừ. Dương Tử Hùng quay sang, liếc qua vẻ mặt của cô bé, chỉ thấy mặt nàng người lòng xuống dưới, mặt mày mang cười nhìn về phía trên bầu trời mây trắng. Ha ha, ta đang bay, bay thật cao, thật cao. Ta nhìn thấy Quan Âm, ta nhìn thấy Như Lai, đều là thần tiên a, ta thành tiên nha. Dương Tử Hùng thở ra một hơi, trơ mắt nhìn nữ hải tính tình đại biến thành ngu dại hình. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ôi, tiểu tử ngươi rất đồng tình với nàng nha." Dương Tử Hùng lông mày bật chặt, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy người nói chuyện là vừa rồi cái kia yêu diễm nữ nhân. Cái này thanh âm nữ nhân trầm thấp, hầu kết đột xuất một khối lớn, bờ môi son môi bôi đến mức dị thường diễm lệ. Bảo Thiên Cường tranh thủ thời gian giải vây, "Ngươi nói đúng, ta cái này tiểu đệ mới vừa lên núi đến, ngày hôm trước ban đêm, chính là cái này nữ hải tử bồi hắn, hai người ngủ một đêm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra thương tiếc." Kia không vừa bạn, lúc này, nàng rất nghe lời, "Ngươi muốn làm sao đuổi nghịch đều được." Yêu diễm nữ nhân cười hắc hắc nói, tiếp qua nửa giờ, dược hiệu hồi tới, không cần ngươi làm, chính nàng liền sẽ thăng thiên, hơn nữa còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ thăng thiên. Thật sao? Bảo Thiên Cường liếm môi một cái, cười định nói, cái đồ chơi này như thế hữu hiệu, không sợ mở không ra con đường, ta sau khi trở về liền nói cho Lê lão bản, cái này hàng tuyệt đối có thị trường. Nhưng Dương Tử Hùng từ đầu đến cuối trừng mắt cái này yêu diễm nữ nhân, ánh mắt sắc bén. Yêu diễm nữ nhân nhìn lại lấy hắn ánh mắt, dùng đầu lưỡi liếm liếm tinh hồng bờ môi, cực kỳ vũ mị mà nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta chơi một chút? Ta sợ ngươi nhịn không được. Dương Tử Hùng đột nhiên nét miệng cười cười, nhìn về phía Hách Phàm, Hách lão bản, cô gái này ta có thể hay không mang đi? Hách Phàm gật gật đầu, nữ nhân vốn chính là lấy ra tháo lửa, ngươi muốn, cứ việc mang đến, nhưng là đâu, cẩn thận đốt ngươi. Bảo Thiên Cường cười ha ha một tiếng, ngài nói như vậy, làm ta đều nghĩ thử một lần. Hách Phàm nhấc lên ống trà, cho Bảo Thiên Cường chén trà châm trà, cười nói, có thể à, đại ca các ngươi tiểu đệ cùng tiến lên, kia không tốt hơn. Thế nào? Hàng tạm được. Được. Bảo Thiên Cường tranh thủ thời gian nắm chặt chén trà, lần này không uổng công, con hàng này nếu là mở ra thị trường, Lê lão bản coi như tái sinh chín thai, 10 thai, hắn cũng nuôi nổi. Ha ha, có tiền cùng một chỗ kiếm nha, ngươi trước khi đi, ta gọi người từ Campuchia cho Lê lão bản tiện thể một chút hàng mẫu, để hắn tự mình thử một lần. Vậy nhưng đừng. Bảo Thiên Cường cầm lấy chén trà nhấp một miếng, ta sợ hắn không chịu nổi. Cái kia ngược lại là Hách Phàm một bên cười nói, một bên híp mắt nhìn xem Dương Tử Hùng đem cái quỷ dưới đất nữ hải kéo đi. Hai người lại hàn huyên một hồi, nửa giờ sau, Bảo Thiên Cường đứng người lên, hai tay nắm tay đuổi, "Hách lão bản, sự tình quyết định như vậy đi." Hách Phàm ngồi tại trong ghế, cái mông đều không ngẩng một chút, chỉ là nhẹ gật đầu. "Được, ngươi đi nghỉ trước, ban đêm còn có những người khác đến, mọi người gặp mặt một lần, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu, chúng ta tập hợp một chỗ thương lượng một chút, cũng là một kiện kiếm nhiều tiền con đường, so phiến độc phong hiểm còn nhỏ, còn an toàn." Ta dựa mắt mà đợi. Bảo Thiên Cường hồi đáp, sau đó hướng yêu diễm nữ nhân cùng cung binh nhẹ gật đầu. Hắn vừa đi, Hách Phàm ánh mắt liền lạnh xuống. Cung binh ngồi vào Bảo Thiên Cường lúc trước chỗ ngồi, thấp giọng nói, "Lão bản, thế nào?" "Nhìn không rõ, nhưng ta khuynh hướng tiểu tử kia có vấn đề." Hách Phàm trầm giọng nói, ánh mắt ngoan động. "Mẹ nó, ta đi làm hắn." Đồ khâm mã bóp quyền đạo. Cung binh giật nảy mình, nếu thật là cảnh sát yếu nhân, chúng ta không được đầy đủ xong. "Lão bản à, ta vừa còn tiếp vào điện thoại, chúng ta hộ khách đều đã lên núi, nếu là nơi này bị cảnh sát cho vây quanh, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy a." "Chạy? Chạy thế nào?" Hách Phàm hung hăng nhìn chằm chằm hắn, "Nhập cảnh sau khi không có địa phương để chúng ta chạy, ngươi cho rằng đây là tại Miến Điện?" Cung binh nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi thông chi những cái kia hộ khách, để bọn hắn rút lui trước trở về." Rút lui cái quỷ a?" Hách Phàm mắng một câu, hắn hít mắt, trầm giọng nói, "Chính là muốn nhiều người, còn có thể để bọn hắn cùng cảnh sát chống cự một hồi, chúng ta cũng thuận tiện chạy trốn. Mà lại, ta cũng đoán không được tiểu tử kia có phải hay không cảnh sát tuyến nhân, nếu là chúng ta tính sai, khiến cho gà bay chó chạy, sinh ý còn thế nào làm?" Cung binh phát hung ác, hắn vô đầu gối, "Mà nó, cũng đúng, cùng lắm thì liều mạng. Trước đây ít năm, ta tại vườn trà bên trong chôn mấy cái dương, bên trong tất cả đều là da hỏa thập, thủ lựu đạn đều có hai cái, ta hiện tại liền để cho người đi móc ra. Có thể, để phòng vạn nhất." Hách Phàm đảo tròn mắt, hướng Đô Khâm Mã sử một ánh mắt. Đô Khâm Mã ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, hướng cửa hiên đi đến. Một bên khác, Bảo Thiên Cường bước chân vội vàng, một bên đi mau, một bên quay đầu nhìn, nhìn thấy không ai theo tới, hắn thở phào một cái. Trở lại ngủ lại nhà gỗ nhỏ, đẩy cửa ra về sau, hắn liền trông thấy Dương Tử Hùng đã đem nữ hải tay chân cột vào trong ghế, trên mặt cô gái cười ngớ ngẩn, nhìn về phía hư không, tựa hồ đang nhìn có cái gì thú vị đồ vật. Dương Tử Hùng đang dùng khăn lông ướt cho nữ hải lau trên mặt cùng cái cổ ở giữa mồ hôi. Bảo Thiên Cường lập tức đóng cửa, xoay người lại, một thanh cướp đi Dương Tử Hùng trên tay khăn mặt, "Dũng tử, ngươi muốn chết, đừng mẹ nhà hắn kéo ta xuống nước." Dương Tử Hùng cứng tại nguyên địa, sắc mặt phi thường khó coi, "Cường ca, ta nhìn không đi xuống, lại nói, ta là cảnh." Bảo Thiên Cường lập tức đánh gậy hắn, "Ngươi đừng tìm ta nói hai chữ này. Ngươi đầu góc heo a, cái này 6 năm ngươi là thế nào tới, ngươi cũng quên rồi. Đừng nói nhảm, ngươi mau đem cởi quần áo, đem nữ hải này ném đi trên giường." "Không." Dương Tử Hùng lắc đầu, "Ta không thể làm như vậy." Bảo Thiên Cường tức giận tới mức bốc hỏa, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ai mẹ nhà hắn để ngươi tốt bụng? Đem người mang về, ngươi không làm nàng không nói, còn cứu người. Ngươi là tại cùng ta nói đùa?" "Ta..." Dương Tử Hùng thở dài một hơi, ánh mắt kiên nghị nói, "Ta làm không được loại sự tình này." Nghe xong lời này, Bảo Thiên Cường hai tay chống nạnh, đi qua đi lại. Một lát sau, hắn nhìn thoáng qua còn tại cười ngây ngô nữ hải, cắn răng nói, "Dũng tử, ngươi đi dưới mái hiên lợi." Dương Tử Hùng ánh mắt ngưng lại, "Cường ca, ngươi muốn làm gì?" Bảo Thiên Cường bắt đầu cởi quần áo, có nhìn hay không hắn nói, "Ta tại cứu ngươi cùng mệnh của ta." "Mẹ nhà hắn, ngươi tại Hương Giang ngươi còn rất tốt, không sợ trời không sợ đất, chẳng người, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, vừa về tới đất liền, ngươi một điểm chơi liều cũng bị mất. Mở trói cho nàng, đem nàng nhét vào trên giường đi." Động tác nhanh. Dương Tử Hùng nội tâm dãy rồi lấy, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bảo Thiên Cường thoát đến chỉ còn lại quần cộc, mập mạp bụng nạm đỉnh lấy, lập tức đem Dương Tử Hùng đẩy lên phía ngoài dưới mái hiên. "Ngươi đem lỗ tai che, uống chút trà, lặng lặng tâm, ta không xong việc, ngươi chớ bảo." Dương Tử Hùng không có phản kháng, chỉ có thể đàng hoàng mặt hướng sườn dốc hạ buồn trà, cắn chặt hàm răng. Trong phòng truyền đến thanh âm huyên náo, cùng giường chiếu lay động chói tai âm thanh, Dương Tử Hùng chăm chú che lỗ tai, ngồi chồm hổm ở trên ván gỗ, túi đầu thấp xuống. Chương 907, ta Italy pháo đầu. Chương 907, ta Italy pháo đầu. Bắc Sơn công viên phía dưới một chỗ dân trạch bên trong. Nhìn như phổ thông nông gia tiểu viện, nhưng cửa phòng đóng chặt, trong phòng đứng đầy người. Mà bên ngoài viện, một chiếc xe đều không có, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong có động tĩnh khác. Nhưng là, trong phòng lầu một đại sảnh thông lửa tươi sáng, màn cửa kéo cực kỳ chặt chẽ, nhà chính hai bên bảy biện bằng dài, sau cái bàn mặt ngồi hơn 10 người mặc thường phục kỹ thuật cảnh sát nhân dân, nhân thủ một đài máy tính, đang không ngừng gõ lấy máy tính bàn phím. La Duệ ngồi tại trong ghế, nhìn về phía cảnh sát nhân dân vừa kéo màu trắng màn sân khấu. Thẩm Hữu Lương đứng tại màn sân khấu phía dưới, trên mặt bị hình chiếu nghi ánh đèn chiếu. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Tiền Bách Sơn, Trần Hạo, Liêu Khang cùng Đảm Bằng đều ngồi tại trong ghế, sau lưng bọn hắn, mặc thường phục tập độc cảnh sát nhân dân đứng tràn đầy. Thẩm Hữu Lương háng giọng một cái, mở miệng nói, từ hiện hữu nắm giữ manh mối, đã có 6 tốt người tại Bắc Sơn công viên đi dạo, những người này đều là chúng ta mấy ngày nay trọng điểm giám sát phiến độc phân tử, không có gì bất ngờ xảy ra, khi trời tối, bọn hắn liền sẽ lên núi, tiến đến Bắc Sơn buôn trà. Vì không đánh cỏ động rắn, Bắc Sơn công viên từng cái cửa ra vào, chúng ta không có phong cấm, mà lại thường phục, đặc công cùng chúng ta tập độc nhân viên cảnh sát cũng không dám tới gần, chỉ có thể thông qua giả trang thành công nhân vệ sinh, du khách ngang bên trên mang theo vi hình camera, mới có thể thăm dò những người này hành tung. Hành động thời gian vẫn là dựa theo La tổng ý tứ, định vào hôm nay 12 giờ khuya qua đi, nhưng không bài trừ tùy thời có biến hóa. Một khi những người này lên núi, chúng ta lập tức phong tỏa Bắc Sơn công viên từng cái cửa ra vào, phái đặc công đi bảo, áp dụng bắt. Liêu Khang giơ tay lên, mở miệng nói, thẩm chỗ, can hệ trọng đại, Bắc Sơn vườn trà làm bọn hắn phiến độc cứ điểm, bọn hắn phải chăng mang theo vũ khí, đến cùng có bao nhiêu người? Bạn nhất gặp được hỏa lực nặng đối kháng, chúng ta có thể sẽ bị tổn thương. Tiền Bách Sơn trả lời nói, thông qua mấy ngày nay giám sát xuống tới, tại những này phiến độc phần tử trên thân, chúng ta không có phát hiện bọn hắn mang theo vũ khí, nhưng là Bắc Sơn vườn trà xác thực không nắm chắc được, nếu như gặp phải vũ khí hạng nặng, quả thật có chút khó làm, mà lại chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, muốn vây một ngọn núi, có chút phí sức. Lúc này, La Duệ tăng háng một cái, hắn hai tay giao điện, đặt ở trước bụng, hai tay ngón tay cái còn không ngừng quay tới quay lui, ngựa khí không mặn không nhạt mà nói, cái này không cần lo lắng, vì bên ta nhân viên an toàn, mà lại xét thấy những này phiến độc phần tử tội ác tày trời, ta đã hướng lên phía trên xin, hành động sau khi bắt đầu, sẽ có cảnh sát vũ trang trợ giúp. Mà lại, từ chúng ta giải manh mối biết được, Bắc Sơn vườn trà đúng là Long Xuyên thị lớn nhất ở ổ, bọn hắn không chỉ có khí diễm phách lối, còn có thể mang theo công kích thương các loại vũ khí hạng nặng, xét thấy bọn hắn nắm giữ địa hình ưu thế, cho nên à, ngoại trừ cảnh sát vũ trang sẽ cùng chúng ta hiệp đồng tác chiến bên ngoài, ta còn xin cảnh sát vũ trang hỏa pháo bộ đội trợ giúp. Dùng pháo anh. Nghe xong lời này, tất cả mọi người nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, trợn to mắt. La Diêm Vương đây cũng quá mẹ nó hung ác đi. Kỳ Ngọc huyện, Bắc Sơn công viên. Chính vào mùa đông, nhưng bởi vì Vân Tỉnh thuộc về á nhiệt đới khí hậu, trong công viên vẫn như cũ là chim hót hoa nở, ánh nắng quất vào mặt. Công viên chỗ sâu có một cái nhân công hồ, ở giữa có một tòa đảo giữa hồ, phạm vi không lớn, đã bị thương nghiệp hóa, phía trên đứng sừng sững lấy một tòa trà lâu. Vây quanh trà lâu chính là lít nha lít nhít lộ thiên bàn trà, tại công viên đi dạo mệt mỏi du khách liền tới nơi đây uống một chén trà, nghỉ chân một chút. Đương nhiên cũng không thể quang uống trà nói chuyện phiếm, trà lâu còn cung cấp mặt trược, lá bài, cung cấp du khách chơi hai thanh. Nhưng đây cũng không phải là không ràng buộc, phí tổn từ trong nước trà ra. Một ly trà 30 khối, nếu như lại muốn điểm mức hoa quả, một người tiêu phí tối thiểu chính là 6-70 nguyên. Lâm Thần vừa ngồi xuống, liền có buộc lên tạp dề phục vụ viên tiến lên, tao nhã lễ phép hỏi, ngài tốt, xin hỏi uống gì trà. Nói, nàng còn đưa tới một cái giá cả biểu, Lâm Thần nhìn cũng không nhìn. Ba chén trà xanh, lại muốn một phần mức hoa quả, một túi hạt dừa, một túi một ít muối sinh, cầm một bộ bài bổ kẻ tới. Được rồi, ngài chờ một lát. Vừa ngồi xuống Tiểu Tuyết cùng Sở Dương, lập tức hướng bốn phía nhìn quanh, ánh mắt đảo qua lít nha lít nhít che nắng rủ, hai người trông thấy phía bên phải, sát bên một gốc cây rong phía dưới, một nhà bốn miệng chính xoa xoa mặt trượng. Trong đó một đôi nam nữ tuổi tác tương tự, giống như là vợ chồng, một cái hơn 60 tuổi lão đầu, trước người mặt bàn còn đặt vào một cái ngâm cầu kỳ pha lê giữ âm chén. Mặt khác, còn có một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải, ngồi tại ghế mây bên trong, hắn thân cao không đủ, cái cầm liền so cái bàn cao hơn một điểm. Trong miệng hắn ngậm lấy một cây kẹo que, trước mặt bài mặt trượng siêu siêu bèo bèo, có mấy khối bài lật tại trên bàn, theo thứ tự là yêu kê cùng tám ống. Sở Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền vội vàng rời đi ánh mắt, hắn cái ghế hướng Tiểu Tuyết cùng Lâm Thần bên này kéo kéo, thấp giọng nói, là bọn hắn sao? Tiểu Tuyết gật đầu, không có lên tiếng. Phục vụ viên bưng khay, đem ba chén trà xanh, đồ ăn vặt cùng lá bài để lên bàn, nói một câu mời chậm dùng. Sau đó, Lâm Thần mới cắn răng nói, thật mẹ nhà hắn phát rồ, người một nhà phiến độc, ngay cả tiểu hài tử cũng mang đến, cái này cái gì ra trưởng a? Tiểu Tuyết không có đáp nàng, Sở Dương uống một ngụm trà, xé mở bài bộ kẹ đóng gói, làm bộ tẩy bài. Ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, Bắc Sơn công viên còn có không ít thường phục ngồi chờ tại các nơi. Trong trà lâu liền có 5 tổ người, giả trang thành trà khách, phục vụ viên cùng công viên bảo an. Hiện tại là 5 giờ chiều, còn có 2 giờ, trời liền đã tối. Sau khi trời tối, những này phiến độc phần tử liền sẽ lên núi. Bắc Sơn vườn trà tại công viên phía bên phải trên núi, một con đường đất có thể trực tiếp đi lên. Mà lúc này, Lâm Thần bọn người từ thai nghe thấy tin tức là đã có 2 nhóm người giả trang thành chụp ảnh kẻ yêu thích, tại giữa sườn núi vườn trà bên trong siêu tầm dân ca. Nói cách khác, đã có nhân nhẫn không ở bắt đầu lên núi. Mà tại Bắc Sơn công viên đi dạo còn có mấy nhóm người, trong đó liền có cái này một nhà bốn miệng. Từ người bên ngoài xem ra, bọn hắn tựa như là gia trưởng mang theo tiểu bằng hữu ra giải sầu, cũng không có cái gì không ổn. Nhưng từ Hải Đông tỉnh Võ Nam thị tin tức truyền đến là, người một nhà này đều là cùng hung cực các phần tử phạm tội, bọn hắn tại Võ Nam thị kinh doanh một nhà lá trà cửa hàng, nguồn cung cấp của bọn họ ngay tại Bắc Sơn buồn trà. Kẻ cầm đầu là mang theo kính đen thanh niên nam nhân, vợ của hắn vẫn là một tại chức tiểu học giáo sư. Cái này một nhà bốn miệng, cũng không phải là giả trang, mà là chân chính người một nhà. Lâm Thần, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết chơi tú lơ khơ, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá bốn người này, quan sát đến tình huống của bọn hắn. Song phương liền cách ba bàn lớn, khoảng cách cũng không phải là rất xa, Tiểu Tuyết bọn hắn còn có thể nghe thấy Tiểu Nam Hải vui cười âm thanh, cùng đại nhân nói chuyện trời đất thanh âm. Trạng vạng tối 6:30, Tiểu Nam Hải từ trong ghế trượt xuống đến, mụ mụ, ta muốn đi tiểu. Để ba ba dẫn ngươi đi có được hay không? Không, ta muốn mụ mụ mang ta đi. Nam Hải nhỏ giọng hẹp hòi địa đạo. Nữ nhân nhìn chung quanh, vậy thì tốt, nhưng ngươi phải nghe lời, được không? Ta rất nghe lời. Thế là, nữ nhân đứng dậy, nắm tay của cậu bé, đem hắn mang đến toilet. Nàng vừa mới rời đi, Tiểu Tuyết cùng Sở Dương tranh thủ thời gian đứng dậy, đồng thời hướng toilet phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Lâm Thần trong thai nghe truyền đến các điểm ngồi chờ nhân viên thanh âm, mục tiêu 1, lên núi. Mục tiêu 2, lên núi. Mục tiêu 3, lên núi. Chương 908, dạ tập chương 908, dạ tập Lâm Thần tranh thủ thời gian kéo lên quần áo cổ áo, hướng bên trong quần áo vi hình bộ đàm mở miệng nói, mục tiêu 6, còn tại nguyên địa. Ngay sau đó, La Duệ thanh âm truyền đến, mục tiêu 6, phải chăng mang theo Tiểu Hải? Lâm Thần trả lời, đúng thế. Thẩm Hữu Lương thanh âm vang lên, bảy tốt người đã toàn bộ lên núi, túi đã bó chặt, cảnh sát vũ trang cùng hỏa pháo bộ đội ngay tại chờ lệnh, phải chăng lập tức bắt đầu hành động? Hành động. La Duệ không chút do dự nói. Lâm Thần lập tức nói, mục tiêu 6, làm sao bây giờ? Bắt người. La Duệ thanh âm không mặn không nhạt. Có thể hay không đánh cỏ động rắn? Lâm Thần vừa nói hết lời, liền trông thấy một đám du khách ăn mặc thường phục, từ bốn phương tám hướng xài bước đón. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, ô mặt trời hạ uống trà người chỉ có chút ít mấy bản, còn bên cạnh hai cái mục tiêu nhân vật, gã đeo kính chính bốn phía quan sát đến, lao đầu nhi cầm giữ âm chén, chậm rãi uống vào cầu kỳ nước. Đương hai cái thân hình cao lớn thường phục, từ bọn hắn bên trái ô mặt trời lộ ra thân lúc, gã đeo kính lập tức đứng dậy, lao đầu nhi còn không có kịp phản ứng. Gã đeo kính dẫn theo túi sách, quay người liền hướng Lâm Thần bên này chạy tới, Lâm Thần vừa đứng người lên, La Duệ mang người, vượt qua bên cạnh nàng, một cước đạp hướng gã đeo kính phần bụng. Gã đeo kính bị đạp một cái lảo đảo, thân thể rút lui lúc, còn đem sau lưng bàn trà đụng đổ. Ngay sau đó, một đám thường phục phần phật bơi lại. Còn tại uống trà các khách uống trà dọa đến một cái giật mình, còn không có phát giác chuyện gì xảy ra, liền trông thấy một cái cao gầy thanh niên nam tử, trong tay giơ cao giấy chứng nhận, nghiêm nghị quát, "Sở công an tỉnh phá án, mọi người không nên hoảng hốt." La Duệ lúc nói lời này, gã đeo kính cùng lão đầu nhi đã bị 10 cái thường phục cho gắt gao đè lại. Gã đeo kính khí lực rất lớn, trên vai túi sách rơi trên mặt đất, cứ việc thân thể bị thường phục đè, nhưng hắn tay không ngừng mà nắm lấy túi sách, muốn từ bên trong móc ra thứ gì tới. La Duệ dùng sức một cước giẫm tại trên mu bàn tay của hắn. Gã đeo kính cắn răng, đau không phát ra được âm thanh tới. Lâm Thần mau đem hai vai túi sách nhặt lên, kéo ra khóa kéo, từ bên trong móc ra một đem khẩu súng, nàng dùng túi sách che chắn, để tránh chung quanh các khách uống trà trông thấy, sau đó đưa cho La Duệ nhìn. La Duệ gật gật đầu, gặp hai người kia cho đuổi kịp, hắn liền bước nhanh hướng toilet đi đến. Cùng lúc đó, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết áp giải một cái nữ nhân ra, phía sau bọn họ còn đi theo hai cái thường phục nữ cảnh sát, chính ôm ba khóc lớn Tiểu Nam Hải. 10 phút sau, ba người này bị áp lên dừng ở trong công viên một chiếc xe buýt bên trên. Xe buýt màn cửa che đậy cực kỳ chặt chẽ, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình hình bên trong. Trên xe chỗ ngồi đều bị triệt bỏ, ba người ngồi xổm ở trong xe ở giữa, hai bên đứng đấy thường phục tập lập cảnh. La Duệ nhìn xuống bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói, ngẩng đầu lên. Ba người đều không có phản ứng, phía sau bọn họ mấy cái tập độc cảnh đi lên trước, bắt lại bọn hắn tóc, đem bọn hắn đầu dơ lên. Hai người nam một mặt hung tướng, hung tợn nhìn chằm chằm La Duệ, nhưng này cái nữ nhân lại là dọa đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. La Duệ không có một tia đồng tình, nhìn về phía gã đeo kính, quát hỏi, ngươi tên là gì? Phi, cút mẹ mày đi. La Duệ còn không có cái gì, nhưng bắt lấy gã đeo kính tóc thường phục, lại không khách khí như thế, trên tay hơi một dùng sức, gã đeo kính ra đầu đau đến ngoắt mồm. Cha hỏi ngươi đâu? Cậu vật. Gã đeo kính từ từ nhắm hai mắt, chính là không lên tiếng. La Duệ cũng không muốn cùng hắn hao phí thời gian, hắn đi đến nữ nhân trước mặt, tiếng nói hơi nhu hòa một chút. Ngươi nghe, ta là Vân tỉnh phòng công an hình sự trinh sát phó tổng đội. La Duệ chỉ vào đứng ở bên cạnh Liêu Khang, tiếp tục nói, hắn là Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị tập độc chi đội trưởng, lần này bắt các ngươi, cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, cũng không phải đơn độc bắt các ngươi. Các ngươi một nhà ba người phiến độc, chuyện này nghiêm trọng trình độ, không cần ta nói, đặc biệt là các ngươi còn đem Hải Tử mang đến. Ta lời nói thật nói với ngươi, không phải là bởi vì đứa bé kia, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nữ nhân dọa đến khẽ run rẩy, nước mắt ào ào chảy xuống, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cầu xin, nhi tử ta ở đâu? Lâm Thần nhíu môi, a, đến bây giờ, ngươi mới nhớ tới con của ngươi. Nữ nhân khàn giọng kiệt lực hô, van cầu các ngươi, đem nhi tử trả lại cho ta, ta không muốn mang hắn tới, là lao công ta, hắn nói mang theo Tiểu Hải, cảnh sát sẽ không nhìn chằm chằm chúng ta. Ta không muốn dạng này, ta thật sợ, thả ta, có được hay không? Thả ta. Nghe thấy lời này, trong xe người liên can nhìn về phía gã đeo kính, trán của hắn nổi gân xanh, lớn tiếng kêu gào, cảnh sát các ngươi có bản lĩnh, đừng chỉ bắt chúng ta. Ngươi còn bị khuất, đúng không? La Duệ đi đến hắn trước mặt, một tay lấy bên cạnh màn cửa giật ra, đến, ta để ngươi nhìn xem, chúng ta có phải hay không chỉ bắt ngươi. Gã đeo kính sau lưng hai cái thường phục, dùng sức văng lên cánh tay của hắn, đem hắn kéo tới cửa sổ xe trước, đem hắn mặt ấn về phía pha lê. Lúc này, sắc trời đã toàn bộ màu đen xuống dưới, gã đeo kính trông thấy bên ngoài tất cả đều là đèn xe, vũ trang xe cảnh sát, cảnh quyển, phòng ngừa bạo lực đại đội, cùng võ trang đầy đủ nhân viên. Nhìn thấy không, ngươi chỉ là một đầu cá con, ngươi cho rằng ngươi rất trọng yếu. La Duệ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nếu không phải là bởi vì con của ngươi, ta liền để các ngươi lên núi. Buổi tối hôm nay, Bác Sơn vườn trà đám này đột phiến, một cái đều chạy không thoát. Nghe thấy lời này, trông thấy tình hình bên ngoài, gã đeo kính lúc này mới cảm giác được sợ hãi, đầu ông ông. La Duệ không có xen vào nữa hắn, một đoàn người mở cửa xe, nhảy xuống xe. Đặc công cùng cảnh sát vũ trang người phụ trách tiến lên đón, bắt đầu báo cáo tình huống. La tổng, Bác Sơn vườn trà ba mặt đều là vườn trà, chúng ta công đi lên về sau, bọn hắn muốn tránh cũng không được, những này phần tử phạm tội rất có thể từ sau núi rừng cây chạy trốn, chúng ta đã phái người tại hậu sơn chặn đường, chỉ cần bọn hắn dám hạ núi, một cái cũng sẽ không buông tha. Mặt khác, hỏa pháo đơn vị cũng đã lên núi, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. La Duệ nhìn thấy trước mắt bộ này trang diện, trong lòng không tự chủ được có chút này. Muốn nói, tập độc có thể giao người đâu, cái gì đơn vị đều có thể giao đến, giống như là hình sự trinh sát, cảnh sát giao thông cũng không có cái này lãnh ngộ. Tác chiến hiệp đồng thì không cần, đây là các ngươi sở trường, các ngươi làm chủ, chúng ta làm phụ. Vậy được. Cảnh sát vũ trang người phụ trách nghe thấy lời này rất hài lòng. Đối với đả kích phiến độc phân tử, có thể sử dụng bọn hắn người, bọn hắn vô cùng hưng phấn, cái này cũng không so trên chiến trường, những người này cùng bọn hắn đến đối kháng, quả thực là lấy trứng chọi đá, đúng lúc là luyện tập cơ hội. Trong đội tân binh đản tử vừa nghe thấy cái này hành động, vậy đơn giản là ngao ngao. Đám người nhằm vào Bắc Sơn vườn trà địa hình, hiệp thương bố trí tình huống, cùng xác định hành động thời gian. Thời gian bị trước thời hạn 2 giờ, cũng chính là đêm khuya 10 giờ, cảnh sát vũ trang quan binh trực tiếp từ bốn phương tám hướng đẩy lên đi, tới một cái vây kín chi thế. Lúc này, Trần Hạo cùng Liêu Khang liếc mắt nhìn nhau, đem dấu ở trong lòng bí mật nói ra. Thẩm Hữu Lương nghe thấy trên núi có mình người, nhíu mày, cười nói, ta liền nói các ngươi làm sao đối Bắc Sơn vườn trà tình huống quen thuộc như vậy, nguyên lai mấu chốt ở đây này. Đàm Bằng cũng nói, kỳ thật chúng ta đã sớm liệu đến, La tổng có thể tinh như vậy chuẩn khóa chặt hách phẳng cái này chùm ma túy, đối với hắn tình huống như lòng bàn tay, không có khả năng không có xếp vào nội tuyến đi bảo. Liêu Khang trầm ngâm nói, chuyện này chúng ta cũng là trước khi đến, Hồ Trường Vũ phó thính trưởng cùng Ngụy Quần Sơn cục trưởng nói cho chúng ta biết, cái này tuyến nhân tên gọi Dương Tử Hùng, tại Hương Giang lưu lại 6 năm, cùng hắn cùng nhau còn có một cái gọi Bảo Thiên Cường người. Chúng ta trong quá trình hành động, để các đơn vị lưu ý một chút, đừng đánh sai người, ngàn vạn muốn bảo vệ an toàn của bọn hắn. Cảnh sát vũ trang người phụ trách gật đầu, yên tâm, ta lập tức đem hai người kia dưới tấm ảnh phát hạ đi, nhất định sẽ không nội thương, nhưng nếu là gặp được kịch liệt đối kháng, phải dùng đến tháo, tình huống kia cũng có chút phiền phức. La Duệ khoát khoát tay, cũng không cần đến như vậy cẩn thận từng ly từng tí, Bảo Thiên Cường rất khôn khéo, không có khả năng khoanh tay chịu chết, khả năng chúng ta một đây, hắn liền mang theo Dương Tử Hùng nhảy ra ngoài. Vậy được, chúng ta bây giờ đối biểu, thời gian bây giờ là 8 giờ tối, sau 10 giờ, chúng ta bắt đầu hành động. Đám người gật đầu, sau đó hướng riêng phần mình bố trí vị trí chạy tới. Chương 909, mẹ ngươi ai vậy? Chương 909, mẹ ngươi ai vậy? La Duệ không có cụ thể nhiệm vụ, hắn chuẩn bị đi theo đặc công đơn vị từ chính diện lên núi, nhưng cảnh sát vũ trang người phụ trách kéo hắn lại. La tổng, chúng ta không nóng nảy, chúng ta một hồi ngồi máy bay trực thăng vũ trang đi lên. Cái gì? La Duệ mộng nhìn qua trước mắt cái này trung thực, giống như là nông dân công trung niên đại hán, hắn ngựa khí cả lâm mà nói, nô đoàn, không có khoa trương như vậy chứ. La Duệ coi là làm mấy môn pháo không giật, đã rất nhu xoa, người trước mắt này so với hắn còn hung ác. Lão nô hỏi, La tổng a, ta hỏi ngươi, Bắc Sơn vườn trà hết thảy có bao nhiêu người? Căn cứ tình báo biểu hiện, 38 người, thế nào? Đúng a, nhiều người như vậy, chúng ta khẳng định phải chuẩn bị thêm một vài thứ. Ở trong đó hách phàm thế nhưng là miến điện trùm ma túy, tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta khẳng định là muốn gắng đạt tới bắt sống, hành động lần này cũng là một cái rất tốt tuyên truyền, chúng ta phải hướng ra phía ngoài biểu hiện ra chúng ta cấm độc quyết tâm. Cấm độc nhiệm vụ không chỉ là tập độc chi đội sự tình, cũng là chúng ta cảnh sát vũ trang quan binh sự tình. Lại có, ngươi không có đã từng đi lính, ngươi không biết chúng ta đối lửa lực khát vọng, thế hệ trước đều nói cho chúng ta biết, hết thảy thực lực bắt nguồn từ hỏa lực. Nếu không phải lãnh đạo không phê chuẩn, ta còn muốn khiêng mấy môn súng phóng tên lửa tới đây chứ, đồ chơi kia dùng tốt, một tòa lầu, 2-3 lần liền có thể cho nổ rớt. La Duệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nô đoàn à, ngài đã nói như vậy, ta còn có thể có ý kiến gì đâu. Lao nô vô vô bờ vai của hắn, nhắc nhở, vậy được, máy bay trực thăng một hồi liền tới, ngươi đứng ở đây, không muốn đi động, ta một hồi bảo ngươi. La Duệ ngượng ngùng cười cười, trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu. Gặp ngươi rời đi, Lâm Thần mau tới trước, hiếu kỳ nói, La tổng, ta thế nào cảm giác người kia cười rất tà dị đâu. La Duệ đối lời này rất tán thành, nhưng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, thần nhi, ngồi qua máy bay trực thăng không có. Lâm Thần lắc đầu, không, thế nào, ngươi còn có thể gọi tới. Được, ta một hồi mang ngươi ngắm phong cảnh. Thôi đi, ngươi có bản lĩnh đó đây. Vừa dứt lời, Lâm Thần bên tai đột nhiên nghe thấy cánh quạt thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lên, hai khung máy bay trực thăng vũ trang đã tại cánh bắc bầu trời đêm xoay quanh. Nàng mở to miệng, kìm lòng không đặng nói, ta. Đó. Cùng lúc đó, Bắc Sơn buồn trà. Bên trái nhà lều bên trong, hai con cỡ lớn chó săn không ngừng mà sủa inh lên. Viện lạc bãi đỗ xe đậu đầy xe, xe hình đều rất phổ thông, một cỗ xe sang trọng đều không có. Nhưng những này xuống xe người lại là thân mang hàng hiệu trang phục, cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng. Liên kia một thân trang phục cũng là giá trị hơn trăm vạn. Lúc xế chiều, Những người này ở đây Bắc Sơn công viên, rõ ràng đều rất phổ thông du khách, tiến núi, lập tức liền bắt đầu thay hình đổi dạng, lộ ra nguyên bản diện mạo. Nói chuyện làm ăn, liền phải mặc thể diện, hiển lộ rõ ràng thân phận. Không có thực lực, ai cùng ngươi làm ăn? Cung binh cũng đổi một bộ quần áo, mang theo hai người thủ hạ, đứng tại viện lạc trước cổng vị trí, lúc trước hắn cách ăn mặc giống vườn trà lao nông, hoàn toàn nhìn không ra thân phận của hắn. Lúc này, hắn mặc một thân có giá trị không nhỏ đường trang, cổ tay đồng dạng mang theo một khối hơn 100 vạn đệ kẹt Philippe, liền ngay cả trên cổ còn mang theo một chuỗi thiên châu. Hắn một bộ này trang phục, hoàn toàn nghiền ép đến đây phiến độc phần tử. Hiểu công việc người nhìn lên cổ của hắn viên kia thiên châu, không khỏi âm thầm tắt lưới. Không hiểu người liền hỏi, cái này đáng tiền sao? Cung binh cười nói, đây chính là Hách lao bản tặng cho ta, hắn chuyên môn từ một vị cao nhân nơi đó cầu tới, giá trị 3000 vạn. T. Người hỏi một mặt chấn kinh. Cung binh đối mặt mười mấy người vây quanh mình, trong lòng rất là thỏa mãn, đây cũng không phải là một cái vườn trà lao bản có thể có được. Hắn chính là muốn nói cho những người này, cùng Hách lao bản làm ăn, liền có thể phát đại tài, có thể kiếm được cả một đời cũng xài không hết tiền. Muốn so có tiền, muốn so thế lực, các ngươi đều là đệ đệ. Quả nhiên, lúc đầu có chút dương nhanh múa bước, di khí chỉ điểm phiến độc phần tử, lập tức thu liễm lại sắc mặt, cười càng ngày càng chân thành. Cung binh phủi tay, các vị, mọi người bước lên phong hiểm, đường xa mà đến, lãnh đạm không chu toàn, xin tha thứ. Trong đó một người mặc lục sắc áo lót, trên cổ đeo máy chụp hình nam nhân nhíu mày hỏi, lão cung, Hách lao bản gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới, đến cùng là chuyện gì, liền không thể ở trong điện thoại nói. Ta thế nhưng là nghe nói Hải Đông tỉnh La Diêm Vương đổi đi nơi khác đến Vân tỉnh phòng công an, Vân tỉnh làm đứng đắn buôn bán nhưng ông chủ kia đều tại ra bên ngoài chạy, tránh đầu sóng ngọn gió, các ngươi ngược lại tốt, còn để chúng ta tụ tập tới. Cung binh còn chưa lên tiếng, đứng tại cạnh xéo một cái trung niên nữ nhân vượt lên trước mở miệng, lời này không sai, nếu không phải chúng ta chỉ có thể từ các ngươi nơi này cầm hàng, ta thế nhưng là không nguyện ý đến. Trước khi đến, ta còn nghe nói, La Diêm Vương tại Long Xuyên thị đánh rất một cái phiến độc đội, những người này cũng là từ các ngươi nơi này cầm hàng a. Đối mặt đám người lao nhao, cung binh giỗi ra hai bàn tay, hướng phía dưới để ép. Các vị à, Hách lao bản triệu tập các ngươi, đúng là không có cách, đồng thời hắn cũng cho rằng hiện tại sinh ý khó thực hiện, đất liền tập độc hoàn cảnh rất nghiêm, bắt được chính là xử bắn. Chúng ta biết tất cả mọi người bốc lên nguy hiểm to lớn, nhưng là các ngươi có thể đến, đã nói lên một chuyện, đó chính là vì kiếm tiền. Làm sao kiếm tiền mới có thể giảm xuống phong hiểm, để cảnh sát bắt không được chúng ta, Hách lao bản có một bản sinh ý, so phiến độc càng tốt hơn, còn an toàn hơn. Hắn cam đoan các vị, tuyệt đối có thể trong tương lai trong vài năm, kiếm được tiền tiêu không hết. Nói miệng không bằng chứng. Vừa rồi cái máy chụp hình kia nam giảng đạo, Hách lão bản ở đâu? Để hắn tự mình nói. Tốt, tốt. Cung binh nghiêng người sang, làm ra tư thế xin mời đến, chúng ta đi vào trước, Hách lão bản liền tại bên trong, muốn nói bất chấp nguy hiểm, chúng ta Hách lão bản mới là ngàn dặm đi một kỵ, từ miến điện tới, không thể so với các ngươi mạo hiểm lớn. Không ai quan tâm hắn phàn nàn, một đoàn người đi vào trong nhà, đi vào sân vườn, liền trông thấy bốn chú lượng lên đèn đêm. Những này đèn đêm chứa ở ao nước chung quanh, dưới ánh đèn lờ mờ, bên bờ ao bên cạnh nhân công trên bãi cỏ, đã bày xong 6 tấm dây leo bàn, bên cạnh vây quanh mười mấy thanh ghế mây. Trên mặt bàn trưng bày quả rổ, trong giỏ sách đựng lấy quả xoài, dưa hấu chờ cắt gọn hóa quả. Tại nhất tới gần bên trong một cái bàn bên cạnh, Hách Phàm ngồi tại trong ghế, vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay một khối dưa hấu gặm, lộ ra hứng hở, chẳng hề để ý phía sau hắn đứng đấy Đỗ Khâm Mã, Lanh Diệu Kiệt. Cái ghế bên cạnh ngồi chính là Bảo Thiên Cường, phía sau hắn đứng đấy Dương Tử Hùng. Dương Tử Hùng dựa vào Đỗ Khâm Mã, cái sau trên thân tản ra gây mũi mùi nước hoa, hắn nghe thấy nàng hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu tử, kia nữ thế nào? Có hay không sấy lấy ngươi?" Dương Tử Hùng lườm nàng một chút, cách xa hai bước. Đỗ Khâm Mã theo sau một bước, cười ta nói, có phải hay không rất hăng hái? Ta cho ngươi biết, loại kia bỏng hồ kình, tựa như A Tam thích làm ống bô xe, chủ yếu chính là bỏng, tốt nhất là bỏng rách ra loại kia, chật chật, tư vị thật thoải mái. Dương Tử Hùng hung hăng chừng nàng một chút, ngươi một nữ, ngươi biết rõ ràng như vậy. Đỗ Khâm Mã liếm liếm tinh hồng bờ môi, nàng hôm nay mặc màu đỏ áo dài váy, váy phân nhánh, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Ta thế nhưng là nam nữ ăn sạch, trước sau đều muốn. Nghe nàng nói như vậy, Dương Tử Hùng cảm thấy sinh lý khó chịu, buồn nôn nín thở. Lúc này, Dương Tử Hùng nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lên, từ trong đám người lập tức nhận ra một cái quen thuộc người tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái cao lớn bóng người bước nhanh chạy vội tới, nâng lên một cước liền đạp hướng về phía Dương Tử Hùng. Cút mẹ mày đi, để lao tử ở chỗ này gặp ngươi, ta giết chết ngươi. Dương Tử Hùng còn chưa kịp phản ứng, ngồi tại hắn trước mặt Bảo Thiên Cường, đem trong tay thuốc xì gà ném một cái, nhanh chóng đứng người lên, nắm lên bên cạnh ghế mây, lập tức hướng đối phương ném tới. Bị vùi dập giữa chợ a, đánh ta tiểu đệ, mẹ ngươi ai vậy? Chương 910, động thủ a chương 910, động thủ a chạm mặt tới Tráng Hán, nhấc hữu tay lên chặn lại, ghế mây trực tiếp bị quăng ở một bên. Tráng Hán tốc độ không giảm, lại là ngạnh sinh sinh xông lên trước. Bảo Thiên Cường ngăn tại hắn cùng Dương Tử Hùng ở giữa, hắn đầu tiên là liếc qua bên cạnh Hách Phàm, cái thằng chó này nửa điểm biểu thị đều không có, còn tại gặm trong tay dưa hấu, một bộ xem trò vui tư thái. Bảo Thiên Cường bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian ngăn lại cao hơn chính mình hai cái đầu Tráng Hán, con mẹ nó ngươi hôn nơi nào? Phách lối như vậy. Đối phương ánh mắt hung ác, nắm chặt Bảo Thiên Cường bả vai, vừa muốn đem hắn đuổi đi, còn một bên chỉ vào Dương Tử Hùng, hung tợn mắng, "095/5, nước sâu khu neo đậu tàu một chỗ trong phòng, tiểu tử này cầm đao, đánh gãy ta thân đệ đệ gân tay cùng gân chân. Các ngươi nói, ta có nên hay không cùng hắn tính cái này một khoản?" Dương Tử Hùng song quyền nắm chặt, đối diện mà đi, "Ta nhớ ra rồi, ngươi nói tên rác rưởi kia, chính là ta đánh gãy gân tay gân chân của hắn, ngươi muốn cho hắn báo thù." Đến a, đến đánh chết ta à? Nghe xong lời này, Tráng Hán chán nổi gân xanh lên, thuận tay cơ lấy bên cạnh dây leo trên bản dao gọt trái cây, một tay ngăn cách Bảo Thiên Cường. Bảo Thiên Cường nhiều người cơ linh, gặp hắn động đao, không cần đến hắn đẩy, mình liền vọt đến một bên, hắn một lần nữa cơ lấy một thành ghế mây, ngăn tại Tráng Hán trước người. Ta cho ngươi biết, người trẻ tuổi, đây là tại Hách lão bản địa bàn, ngươi dạng này động đao, dựa theo giang hồ quy củ, thật không có lễ phép. Chúng ta là tới làm buôn bán, đọ sức chính là phú quý, không phải đọ sức sinh tử. Tráng Hán giơ lên mũi đao, chỉ vào 10 mét có hơn Dương Tử Hùng, ta phải chơi chết hắn. Lúc này, một đám người đứng tại trên bậc thang, đầu tiên là hướng ngồi tại trong ghế Hách Phàm gật gật đầu, tiếp lấy chính là có chút hăng hái xem hí. Hách Phàm căn cứ chủ nhà thái độ, ném đi trong tay dưa hấu, kéo hai tấm khăn tay xoa xoa tay, chỉ vào Tráng Hán nói, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi là từ Hải Tây tỉnh tới, lão đại ngươi tên hiệu gọi Đại Quỷ Trương, ngươi là em họ của hắn, đúng không? Tráng Hán liếc qua Hách Phàm, vẫn như cũ không có để đao xuống đến, hắn gật gật đầu, không sai, Hách lão bản, ta gọi Trương Bính. Hách Phàm cười chỉ Dương Tử Hùng, hắn đánh gãy ngươi thân đệ đệ tay chân gần, ngươi báo thù không sai, bất quá ta cũng phải nghe một chút hắn nói thế nào. Dương Tử Hùng không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tráng Hán. Bảo Thiên Cường đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, "Dũng tử, thật có chuyện như thế?" Dương Tử Hùng gật gật đầu, "095, hắn thân đệ đệ bị đất liền cảnh sát truy nã, liền chạy đến nước sâu khu neo đậu tàu kiếm ăn, tiểu tử này tụ tập một đám người, muốn chiếm trước Bạch Phiến sinh ý, bị mấy cái câu lạc bộ đánh một trận, cái này sau khi, tiểu tử này bất phóng túng đi một chút. Thế nhưng là, 095 tháng 5, ta gặp tiểu tử này đang bán hàng cho học sinh, hắn tận mắt nhìn thấy hắn đem một vài học sinh, đều là nữ hài tử, cầm tù tại trong phòng. Tiểu tử này lấy độc nuôi hoàng, lấy hoàng bán độc, hại không ít người, trong đó có một cái nữ hài tử hút độc quá lượng, chết tại trên sân thượng, tìm tới người thời điểm, nàng trên thi thể bò đầy chuột." Dương Tử Hùng thanh âm không nội không chậm, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Bảo Thiên Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, con mẹ nó là người làm sự tình sao? Chúng ta lại xấu, cũng sẽ không hư đến loại trình độ này. Hắn quay đầu nhìn về phía Hách Phàm, "Hách lão bản, ngài nghe một chút, ta cái này tiểu đệ không làm sai, là người nhìn thấy tình huống này, cũng không nhịn được muốn xuất thủ, đúng không?" Đánh rắm. Trương Bình mắng, "Đệ đệ ta không có trêu chọc người nhóm, hắn không cùng các ngươi đoạt mối làm ăn, chính hắn một đám người muốn ăn cơm liền phải kiếm tiền, không kiếm tiền của học sinh, hắn kiếm ai tiền? Mẹ nó, các ngươi ỷ vào tại địa bàn của mình, bắt hắn cho làm tàn phế, vô luận như thế nào, người này hôm nay đi không được." Bảo Thiên Cường lập tức đánh trả, "Ta đánh rắm. Con mẹ nó ngươi giảng một điểm đạo nghĩa, có được hay không? Chúng ta trước là người, lại làm ăn, đệ đệ ngươi đều không phải là người, sớm muộn muốn phơi thây." Nghe thấy lời này, Trương Bính cắn răng, cầm đao tiến lên. Bảo Thiên Cường gặp hắn thật muốn liều mạng, tranh thủ thời gian hướng Hách Phàm xin giúp đỡ, "Hách lão bản, ngài ngược lại là nói câu nào à, chúng ta là tới làm buôn bán, cũng không thể thấy mau à." Hách Phàm cười buông xuống chân bắt chéo, tay trái trong lòng bàn tay lật một cái, dùng ngón tay cái phá trả sát một chút mũi tở. "Chết cá biệt nữ hải, có gì ghê gớm đâu?" Hách Phàm khịt mũi coi thường, "Ra hỗn, chuyện như vậy càng hiếm thấy. Nói cái gì đạo nghĩa, muốn cái gì nhân tính? Ta nhớ được ta chán nản nhất thời điểm, bị cựu gia đuổi hơn mấy tháng, ta liền trốn ở xa bắc trong rừng, ta ăn chuột, ăn con rơi, đã chịu dòng ra 2 tuần. Cuối cùng thừa dịp cựu gia thư giãn, ta sờ soạn đi 50 cây số đường núi, chạy vội tới cựu gia trong nhà, ta liền cầm lấy một thanh cạo xương đầu, đem hắn cả nhà đều làm thịt rồi. Ta kia cựu gia vừa vặn không ở nhà, ở bên ngoài bắt ta đây, vì để cho hắn nổi điên, ta chính ở nhà hắn trong viện nấu một nồi nước sôi. Người này có một đôi nữ, nữ nhi 6 tuổi, nhi tử 2 tuổi, ta chính là muốn đem cựu gia của ta cho đánh bại, ta muốn hắn mất lý trí. Mẹ nó, dám cùng ta đối nghịch, mẹ ngươi có hay không ta hận a?" Ta kia cựu gia sau khi trở về, trông thấy trong nồi đồ vật, chậc chậc, căn bản không cần đến ta xuất thủ, chính hắn liền điên rồi, điên thật rồi. Sau đó, ta nghe người khác nói, hắn đem bàn tay tiến nóng hổi nước sôi bên trong, muốn đem đồ vật vớt lên, chậc chậc. Dù là đứng ở xung quanh đều là tội ác tày trời độc phiến, nghe thấy hắn, cũng là nhịn không được run rẩy một chút. Dương Tử Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn đột nhiên phát hiện mình nội ứng 6 năm, nguyên bản cho rằng những cái kia cổ hoặc tử cùng thúc bá bối đường khẩu đại lao, đã là xấu nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này từ Miến Điện tới chùm ma túy, quả thực là không có một chút nhân tính. Bảo Thiên Cường cũng là trong lòng phát lạnh, lan lộn giang hồ nhiều ít dạng điểm đạo nghĩa, đám này phiến độc thế nhưng là ngay cả nhân tính đều không có. Ngay tại hai người sững sờ lúc, Hách Phàm nhếch miệng cười một tiếng, "Tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì, muốn báo thủ, liền động thủ a." Dương Tử Hùng còn không có kịp phản ứng, bóng người đã chạy tại trước người mình, đối phương cầm dao gọt trái cây, thẳng đến bộ ngực mình. Song Vương chỉ có một bước khoảng cách, phía sau là ao nước, hắn lui không thể lui, chỉ có thể một phát bắt được lưỡi dao cắt lòng bàn tay của hắn, máu tươi lập tức liền xung ra. Ngay sau đó, Trương Bính tay trái đánh tới một cái lưỡi câu thẳng quyền, đón lấy Dương Tử Hùng huyệt thái dương. Dương Tử Hùng lui lại nửa bước, gót chân đã dẫm tại ao nước biên giới, thân thể huyền không. Một quyền này nếu là đánh xuống, Dương Tử Hùng chỉ có thể vừa ngã vào trong ao, rơi vào hạ phòng. "Dũng tử, chơi chết hắn." Bảo Thiên Cường kinh hô một tiếng. Mắt thấy năm đấm đánh tới, Dương Tử Hùng đưa tay phải ra, quấn lên Trương Bính cánh tay, hướng phía dưới linh hoạt khẽ quấn, trong nháy mắt liền bắt lấy đối phương nách vải áo. Trương Bính mắt thấy muốn cùng đối phương cùng một chỗ té xuống, hắn tranh thủ thời gian dậm chân, dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, muốn ổn định thân hình. Dương Tử Hùng cầm lưỡi dao, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai chân dùng sức, đồng dạng đem đối phương dùng sức về sau kéo một cái, thân thể mượn lực hướng phía trước một chạy, xoay người mà đi, vây quanh Trương Bính sau lưng, cách xa 10 bước. Trương Bính tại bên cạnh cái ao bên trên lung lay sắp đổ, kém chút đưa tại trong ao. Lúc này, một cái tay nhanh chóng nắm lấy sau lưng của hắn quần áo, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo trở về. Trương Bính giật nảy mình, lập tức xoay người lại, phát hiện giúp hắn chính là một người mặc váy dài màu đỏ yêu diễm nữ nhân. Đỗ Khâm Mã hướng hắn trừng mắt nhìn, "Đại ca, ngươi cái này thân thủ không có hắn linh hoạt ta, ngươi nhất định phải chơi chết hắn." Trương Bính nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ là lườm nàng một chút, sau đó đem ánh mắt thả trên người Dương Tử Hùng. "Ta không chỉ có muốn làm chết hắn, ta còn muốn đem hắn mở ngực đảo bụng." Chương 911, giết gà dọa khỉ. Chương 911, giết gà dọa khỉ. Hách Phàm thân thể nghiêng về phía trước, vỗ vỗ tay, "Đúng không, có huyết tính. Đem mình cựu ra làm chết, mới có thể tâm vô bảng vụ kiếm tiền nha, đến, các ngươi tiếp tục." "Đúng, ta trước đó tuyên bố, lão cung vườn trà bên trong không thể lại chôn xác, ta uống trà đều có thể uống ra một cỗ thi tương lai, nếu ai chết rồi, chỉ có thể cầm cho ăn, chúng ta không chịu trách nhiệm nhà xác." Người mã liền sắt vách. Bảo Thiên Cường nghe thấy lời này, rất muốn trực tiếp làm chết cái thằng chó này. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ nghe ra một cỗ hương vị đến, Dương Tử Hùng không hiểu thấu liền bị tráng hắn này cuốn lên, đây rốt cuộc là trước đó an bài tốt, hay là thật trùng hợp như vậy? Dương Tử Hùng tiến nhân thân phận, cái này Hách Phàm có phải hay không đã sớm biết rồi? Bảo Thiên Cường trong đầu hiện lên vô số cái khả năng, nếu thật là lọt nhân bánh, Hách Phàm không có khả năng còn an ổn ngồi ở chỗ này. Nơi này cũng không phải miến điện, đưa tiền liền có thể để một con đường cho ngươi, ngươi cho rằng tiến vào rừng cây trốn lên một trận, sau khi ra ngoài lại là một đầu hắn tử. Nói đùa, coi như ngươi trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, đất liền cảnh sát cũng có thể đem ngươi tìm ra đến, căn bản cũng không có thể chạy thoát được. Chỉ cần qua quốc cảnh tuyến, bị cảnh sát phát hiện, ngươi đại khái suất là chạy không thoát. Đồng thời, Bảo Thiên Cường lại đang nghĩ, cảnh sát này làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ Dũng Tử không có liên lạc bọn hắn? Hắn nhìn về phía Dương Tử Hùng, cái sau hí mắt, kéo dây leo trên bàn khăn trải bàn, lau lau rồi một chút tay trái máu tươi, sau đó nhấc lên khăn trải bàn một góc, bên phải tay cuốn hai vòng, cũng không trung hất lên, dùng sức vòng mấy lần, khăn trải bàn xoay thành một cô dây thừng. Hách Phàm lúc trước nói rất rõ ràng, bất luận sinh tử, thi thể sẽ bị cầm cho ăn. Đã người trước mắt này muốn giết mình, vậy liền không có gì đường lui. Trương Bính Dương mắt lạnh lẽo hắn, thử một chút rằng, "Mẹ ngươi." Vừa mới nói xong, hắn dậm chân tiến lên, tay trái để phòng Dương Tử Hùng trong tay vài dây thừng, tay phải tàng đao. Dương Tử Hùng đứng tại chỗ bất động, chờ hắn tiếp cận mình lúc, hắn nhấc lên trong tay dây thừng, trực tiếp hướng Trương Bính bộ mặt rút đi. Trương Bính chờ chính là cái này, hắn chợt lách người, bắt lấy dây thừng, tay phải đao liền hướng Dương Tử Hùng xương sườn đâm vào. Dương Tử Hùng nắm lấy dây thừng, dùng sức hướng phía trước kéo một cái, cùng lúc đó, tại Trương Bính vừa muốn xuất đao lúc, dưới chân hắn không bước, chân trái nâng cao chân. Oành! Trương Bính cái cằm bị mũi chân trọng kích, cầm dây thừng lỏng tay ra, cả người hướng về sau khuynh đảo. Vây xem độc phiến giật nảy mình, bọn hắn cơ hồ nghe thấy được xương vỡ vụn thanh âm. Nhưng vẫn chưa xong, Dương Tử Hùng chạy lên trước, đầu tiên là đem rơi xuống dao gọt trái cây đá nước vào trong ao, ngay sau đó, hắn quỳ một chân trên đất, giơ lên đống cắt lớn nằm đấm, hướng Trương Bính trên mặt đập tới. Một chút, hai lần, ba lần. Trương Bân giữa mũi miệng, huyết thủy chảy ngang, miệng bên trong vừa mới bắt đầu còn kêu đau, theo Dương Tử Hùng đập nện, hắn đã không phát ra được một chút thanh âm tới. Bảo Thiên Cường trông thấy Dương Tử Hùng giống như là điên rồi, lập tức hô, "Dũng Tử, đừng đánh nữa." Dương Tử Hùng mắt đỏ, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi tại trong ghế Hách Phàm, ngữ khí băng lãnh, "Hách lão bản, địa bàn của ngươi, ngươi nói, muốn hay không hắn chết?" Hách Phàm hít mắt, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó, hắn mỉm cười, nhìn về phía đứng bên người Cung Đình, "Lão công à, nơi này có hay không bác sĩ?" Cung Đình lắc đầu, "Ta nuôi bác sĩ làm gì, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới." Hách Phàm quay sang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Tử Hùng, "Nghe thấy được không? Ngươi đem hắn đánh thành dạng này, ta chẳng lẽ còn tìm bác sĩ giúp hắn trị? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Giết, cho chó ăn." Tức. Dương Tử Hùng nét miệng cười cười. Hắn giơ lên nằm đấm, đối Trương Bính đầu lại là một quyền. Bảo Thiên Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn không rõ ràng Dương Tử Hùng hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu là đổi lại trước kia, hắn còn có thể đoán cái đại khái, tiểu tử này trước giờ không giới tử thủ, lúc này thật muốn đem người đánh chết, mặc dù đối phương là độc phiến, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là, giết người chính là giết người, tâm lý sẽ trở nên càng ngày càng bặm mẹo, huống chi tương lai, Dương Tử Hùng thân phận khôi phục, hắn còn muốn mặc vào đồng phục. Giờ phút này, Dương Tử Hùng giống như là mê muội, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Trương Bính trên đầu, mặt của đối phương đã biến thành đầu heo, khí tức càng ngày càng yếu. Bảo Thiên Cường cắn răng một cái, trong lòng ngưng tụ, cơ lấy Hách Phàm trước bàn một thanh dao gọt trái cây, đao này dài một thước, là dùng đến gọt vỏ hoa quả. Bảo Thiên Cường chạy lên trước, bắt lấy Dương Tử Hùng cánh tay, đem hắn về sau kéo một cái, ngồi xổm người xuống. Bảo Thiên Cường cắn răng một cái, nắm chặt chuôi đao, một đao vào Trương Bính cổ, sau đó nhanh chóng rút đao ra. Phốc một tiếng, huyết thủy phun ra ngoài, phun hướng phía sau trong ao. Trong hồ, trốn ở cành khô lá héo hứa hạ hai đầu to lớn cá chép, nhận lấy kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa bơi đi. Bị vùi dập giữa chợ, đánh ta tiểu đệ, phi. Bảo Thiên Cường đem trong tay đao ném xuống đất, đứng người lên, trên bàn giật mấy tờ giấy khăn xoa tay. Trương Bính trên đầu giường, hai chân không ngừng mà về sau đá, hắn sử xuất sau cùng khí lực, muốn che vết thương trên cổ, nhưng cuối cùng, cặp mắt của hắn bắt đầu trở nên hôi bại, bên tai chỉ có phún huyết thanh âm. Nhất hắn con ngươi phóng đại, thân thể mềm nhũn, đầu treo tại bên cạnh cái ao. Bên cạnh ao bắn đèn chiếu vào gò má của hắn, chiếu rọi ra một mảnh lục sắc, màu đỏ sẫm huyết thủy, từ cổ của hắn vết thương không ngừng mà chảy xuôi tại trong nước hồ. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây giật nảy mình. Đặc biệt là mấy cái nữ nhân, còn có cái cổ ở giữa đeo máy chụp hình nam nhân, trong lòng đều là một cái giật mình. Dương Tử Hùng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Trương Bính thi thể, ánh mắt hoảng hốt. Bảo Thiên Cường một cước đạp hướng hắn, ngươi nhà, chỉ biết là làm man lực, tận cho ta gây phiền toái, lần này trở về, cho quan nhị gia đốt nén hương, hảo hảo cho ta diện biết đi. Một bên Hách Phàm trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía Bảo Thiên Cường, vỗ tay nói, bảo sư gia không hổ là cùng Thịnh Thanh thứ ba giao dịch, cái này giết lên người đến, con mắt đều không mang theo nháy. Bảo Thiên Cường cười hắc hắc, ôm quyền nói, Hách lão bản quá khen, đem ngài chỗ ngồi khiến cho rối tinh rối mù, sai lầm sai lầm. Hách Phàm khoát khoát tay, hắn thủ đoạn mang theo mắt vượng bổ để một trận lắc lư. Không có gì đáng ngại, nói chuyện làm ăn trước, vừa vặn cầm cỗ thi thể này bãi bài thần. Hách Phàm chắp tay trước ngực, ở trước ngực lắc lắc, Phật chủ phù hộ, hy vọng hết thảy thuận lợi. Gặp hắn biểu lộ vẫn rất thành kính, Bảo Thiên Cường cũng đi theo chắp tay trước ngực, bái một cái. Hách Phàm nhìn về phía một bên cung đình, phân phó nói, thi thể cầm cho ăn, đem nơi này thu thập một chút. Được rồi, lão bản. Cung binh chào hỏi mấy cái cường tráng tiểu tử, đem trương binh thi thể kéo đi. Hách Phàm lúc này mới đứng dậy, mặt hướng đứng tại trên bậc thang một đám người, chắp tay trước ngực nói, các vị đường xa mà đến, lãnh đạm không chu toàn, chê cười. Những người này cái dám cũng không dám thả, tranh thủ thời gian túi đầu không lưng. Mọi người tọa hạ trò chuyện. Hách Phàm hô. Một lát sau, ba mươi mấy người lấy Hách Phàm trước mặt dây leo bàn làm trung tâm, chậm chậm ngồi xuống. Bảo Thiên Cường lúc đầu muốn tuyển cái xa một chút vị trí, nhưng Hách Phàm vô vô cái ghế bên cạnh, bảo sư gia, nơi này tới. Bảo Thiên Cường cười cười, thay đổi định nọt biểu lộ, đi tới. Dương Tử Hùng cùng ở phía sau hắn, tâm tư hoàn toàn không có ở trước mắt tràn diện bên trên. Hách Phàm hướng đám người quét mắt một đám, cười nói, mọi người có thể cho ta Hách Mộ một bộ mặt, bước lên như thế lớn phong hiểm tới, Hách Mộ vô cùng cảm kích. Lúc này, Hách Phàm phất phất tay, mấy cái tiểu đệ bưng tới khay, bên trong trưng bảy hộp xì gà. Hắn cầm mấy chi xì gà, bắt đầu cho đám người phân phát. Lão Tưởng, đã lâu không gặp, ta nhớ được chúng ta vẫn là 3 năm trước đây, tại Y Angon đã gặp mặt. Lão Tưởng liên tục không ngừng gật đầu, hai tay tiếp nhận ném tới xì gà, cười nói, Hách lão bản trí nhớ tốt, là có 3 năm không thấy. Hách Phàm lại hướng một người khác mở miệng nói, A Mập, ta không có gọi sai a. Ta nghe nói ngươi tại bờ ra Diệu mua một chiếc du thuyền, cuối cùng cái này du thuyền bị nơi đó hắc ban đốt. Cổ đeo máy chụp hình nam nhân gật đầu nói, Hách lão bản, mấy năm trước sự tình, ngươi đây đều nhớ. Hách Phàm dùng ngón tay một điểm, nhíu mày nói, cùng ta làm ăn, ta ai không rõ ràng a. Hắn đưa tay vô vô Bảo Thiên Cường bả vai, cười nói, ngươi cùng bảo sư gia, mấy năm này đều là từ già thái bên kia cầm hàng. Cái này, máy ảnh nam nuốt xuống một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian giải thích nói, Hách lão bản à, thật sự là không có cách nào a. Long Xuyên thị bên này đi không thông, chúng ta chỉ có thể từ già thái nơi đó tìm một chút nguồn cung cấp, duy trì sinh kế, chúng ta đều phải ăn cơm, đúng không? Hách Phàm gật đầu, vâng, các ngươi ăn cơm, ta cũng muốn ăn cơm mà. Chứ ngươi ở ngoài. Hách Phàm duỗi ra ngón tay đầu, lần lượt chọn người, ngươi, ngươi, còn có Phương Phương tỷ, cầm hàng số lần đều so trước kia giảm mất 1/3. Những người này nghe xong, doa đến lập tức đứng dậy. Hách Phàm cười khoát tay, ngồi, ngồi, tất cả ngồi xuống đến, ta cũng không phải ma quỷ, vừa giết người thế nhưng là bảo sư gia, các ngươi đừng sợ ta ạ. Đám người nơm nớp lo sợ trở lại vị trí bên trên, đầu gối khép lại, sắc mặt tái nhợt. Chương 912, lại giết chương 912, lại giết Hách Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chúng ta đâu, là người trên một cái thuyền, các ngươi trong đó còn có người là ta thân thích, gia gia của ta là hội binh nhà, ngốc hết chỗ chê, không biết đầu hàng, chạy đến miến điện địa phương cất chim cũng không có. Những năm kia, muốn nuôi quân, muốn vũ trang, muốn tranh đoạt địa bàn, không có tiền liền không có cách, hắn chỉ có thể phiến độc, về sau vẫn là bị miến điện quân đội cho đánh rớt, cho ta ba ba chỉ để lại mười mấy khẩu súng, cha ta cũng là một cái đồ bỏ đi. Ăn uống, cá cược chơi gái rút, cái gì đều dính. Ta Hách gia có thể một lần nữa, toàn bộ nhờ ta đại ca nhị ca, còn có ta, ta ba huynh đệ chỉ bằng lấy mười mấy khẩu súng, đem sinh ý càng làm càng lớn, như bức nhất thời điểm, liền ngay cả Khôn Sa đều phải cho chúng ta mấy phần chút tình mọn. Nhưng bây giờ đâu, phiến độc đầu này phát tài đường không được, đi không thông, đặc biệt là bên này cảnh sát, hận thấu chúng ta những người này. Các ngươi đừng nhìn Nhu Khang hiện tại rất phách lối, hắn sớm muộn sẽ ra chuyện. Miến điện bên kia không làm gì được hắn, nhưng bên này cảnh sát khẳng định thu thập hắn. Các vị, ta nói nhiều như vậy, liền một cái ý tứ. Chúng ta nhất định phải khắc nghĩ ra đường, từ bỏ phiến độc đầu này sinh ý. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người không làm. Hách lão bản, ngươi nói là có đạo lý, chúng ta cũng không muốn đem mệnh góp đi vào, nhưng rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới có thể duy trì chúng ta bây giờ sinh hoạt. Ngài cũng biết, ta một đôi nhi nữ tại Anh Quốc du học, ta còn có hai cái con riêng, cả một nhà muốn nuôi, khác sinh ý có thể kiếm được tiền sao? Máy ảnh nam trầm ngâm nói, ta đồng ý Hách lão bản thuyết pháp, phiến độc kiếm được tiền đều là lấy mạng đổi. Ta trước khi đến, nghe nói Long Xuyên thị bên này có một cái gọi là Tưởng Tiểu Vân, người đều chết rồi. Còn có một cái tên hiệu gọi Quan Âm cũng bị cảnh sát bắt lại, cùng ở trên vách núi khiêu vũ, còn không bằng thu tay lại được rồi, làm điểm đứng đắn sinh ý. Nghe thấy lời này, Hách Phàm đưa tay chỉ vào hắn, đúng, chính là muốn làm đứng đắn sinh ý. Ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nghe ta giảng. Ta tại Miến Điện vòng một mảnh đất, sau mùa xuân liền muốn khởi công, ta chuẩn bị làm một cái điện tử vườn cu, các ngươi phụ trách tại các tỉnh thành lập một công ty, lấy chiêu công danh nghĩa, đem người đưa đến nơi này, chúng ta hùn vốn kiếm tiền. Hắn kiểu nói này, mọi người lập tức liền hiểu ý nghĩ của hắn. Có người hỏi, làm lừa gạt thật có như thế kiếm tiền sao? Hách Phàm vỗ cái ghế bên cạnh lan can, đây là bảo lợi. Hơn nữa còn rất an toàn, chúng ta thông qua mạng lưới nhận người, cảnh sát rất khó tra được, chúng ta không muốn tại ngoài sáng bên trên làm, nhiều bộ mấy cái thân phận, tìm mấy người đè vào đằng trước, chúng ta trốn ở phía sau màn, thực sự không được, các ngươi xuất ngoại, trốn ở nước ngoài cũng được, chỉ cần tìm xong người đại diện. đất liền cảnh sát bắt người, cũng chỉ là bắt bọn họ, căn bản bắt không được chúng ta, không có một chút phong hiểm. Máy ảnh Nam hít một hơi, cái này thật đúng là một đầu kiếm tiền phương pháp tốt, nhưng là Hách lão bản, cái kia từ Hải Đông tỉnh tới La Diêm Vương, hắn nhưng là tại Vân tỉnh phòng công an nhậm chức, người này rất lợi hại, ta liền sợ. Sợ hắn cái giám a? Hách Phàm nói, hắn có bản lĩnh, có thể chạy đến Miến Điện đến bắt ta. Lại nói, các ngươi đều xuất cảnh đi làm chuyện này, hắn lợi hại hơn nữa, cũng là ngoài tầm tay với. Hách lão bản, chuyện này chúng ta phải trở về suy nghĩ một chút. Hách Phàm thân thể nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm hỏi, các ngươi là thật sợ cái kia họ La? Máy ảnh Nam gật đầu, là có một ít. Hách Phàm nhìn về phía những người khác, những người này cũng gật đầu. Hách Phàm bật cười lắc đầu, được, chuyện này các ngươi trước tiên nghĩ, bất quá ta muốn nói một câu, cái này La Diêm Vương sống không quá sang năm, có người muốn mệnh của hắn, chờ hắn chết rồi chúng ta bàn lại cũng không muộn. Tết xuân qua đi, ta điện tử vườn khu liền muốn khởi công, các ngươi có rảnh có thể đi qua nhìn một chút, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội kiếm tiền. Hắn vừa mới nói xong, cầm lấy xì gà cắt, ưu thai du thai sửa chữa xì gà đầu. Nhưng mà lúc này, cung binh một cái thủ hạ vội vã từ bên ngoài chạy tới. Cung binh nhìn hắn chằm chằm, không có quy củ á ngươi, vội vội vàng vàng làm gì? Người này nuốt xuống một ngụm nước bọt, thở không ra hơi hô, lão bản, việc lớn không tốt, dưới núi huynh đệ chuyển về tin tức, dưới núi tất cả đều là cảnh sát vũ trang, tứ phía đều bị cảnh sát vũ trang vây. Lời này vừa nói ra, Hách Phàm trong tay xì gà hơi run rẩy, con ngươi co rụt lại. Những người còn lại mau từ trong ghế đứng người lên, dọa đến hoang mang lo sợ. Cung binh một phát bắt được tiểu đệ trước ngực cổ áo, vội vàng hấp tấp mà hỏi thăm, ngươi nói rõ, từ đâu tới cảnh sát? Tiểu đệ hai con chân đều đã bị dọa mềm nhũn, đứng cũng không vững, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lơm lớp lo sợ hô, lão bản, không phải cảnh sát, là vệ đốt cảnh, dưới núi xem xét tất cả đều là vệ đốt cảnh. Ba mươi mấy người lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân run run. Nếu như đi lên là cảnh sát, còn có cơ hội phân tán phá vây ra ngoài, nhưng nếu là vệ đốt cảnh, chạy cái quỷ a, mọi người chỉ có một con đường chết. Bảo Thiên Cường tâm can run lên, liếc qua Dương Tử Hùng, cái sau khẽ lắc đầu, ý tứ để hắn trước đừng hoảng hốt. Nhưng những người khác sớm đã không nhẫn nại được. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta buổi chiều tại Bắc Sơn công viên, ngay cả một người cảnh sát đều không nhìn thấy, lúc này mới 2 đến 3 giờ thời gian, cảnh sát làm sao tới đến nhanh như vậy? Không được, chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy. Nghe thấy nghị luận của mọi người âm thanh, cung binh là sợ nhất, dù sao đây là địa bàn của hắn, rất hiển nhiên, mình người một nhà đều tại Bắc Sơn buồn trà, tất cả đều đi theo muốn sống đời. Hách Phàm ngồi tại trong ghế, cái mông đều không nhúc nhích một chút, nét mặt của hắn nhìn qua vẫn rất chấn định, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều hoảng. Nhưng hắn minh bạch, nếu như mình tâm cảnh nếu như loạn, cái này đám người liền sẽ tan tác như chim ong, bị bắt, bị đánh chết là chuyện sớm hay muộn. Cung binh không kiên trì nổi, la lớn, Hách lão bản, làm sao bây giờ a? Ngươi ngược lại là nói một câu. Hách Phàm chậm ung dung đứng người lên, bước cách rất đậm, nhưng ống tay áo hạ cổ tay đều đang run. Hắn quét mắt đám người, ánh mắt ngoan độc mà nói, mà nó, ngay cả cảnh sát đều xuất động, các ngươi trong những người này, mẹ nhà hắn có nội ứng. Nghe vậy, cung binh giật nảy mình, sắc mặt giật mình, đúng, không sai, chúng ta ở trong khẳng định có cảnh sát tuyến nhân. Một tuần trước, ta liền đem người thả ra, chỉ cần Long Xuyên thị cục có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta liền có thể nắm giữ đến tin tức, thế nhưng là Long Xuyên thị tập độc chi đội, ngay cả một chút động tĩnh đều không có. Mẹ nó, khẳng định là các ngươi ai cho cảnh sát mật báo rồi? Nghe thấy lời này, những người này liếc nhìn nhau, lẫn nhau đều cách xa mấy bước. Lúc này, máy ảnh Nam thực sự nhịn không được, lúc này còn nói cái gì nội ứng, mẹ nhà hắn không phải nói nhảm sao, bảo mệnh quan trọng a. Hách lão bản, cung minh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, phải nghĩ biện pháp chạy đi mới được. Hắn lời còn chưa dứt, Hách Phàm tuần sát từ lãnh Diệu Kiệt sau lưng, rút ra một đem khẩu súng. Hắn nhanh chóng kéo một phát bảo hiểm, đối máy ảnh Nam liền mở ra 3 phát. Phanh, phanh, ầm. 2 thương đánh ngực, 1 thương đánh đầu. Máy ảnh Nam mở to hai mắt, cái trán máu tươi rửa ra, phụ phụ một tiếng ngã quỵ, chết không thể chết lại. Và nó, chính ngươi nhảy ra ngoài. Hách Phàm cơ súng miệng, hung tợn mắng, cái này mẹ hắn chính là nội ứng hạ tràng. Đám người trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Chương 913, do đường chương 913, do đường Hách Phàm không có cho bọn hắn cơ hội suy tính, lớn tiếng nói, nội ứng đã chết, chuyện cho tới bây giờ chính là chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, đừng mẹ nhà hắn nghĩ đến làm con rùa đen rút đầu. Ta tại Miến Điện thời điểm, biết rõ một cái đạo lý, chỉ có liều mạng mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn quay đầu nhìn về phía cung đình, đi lấy ra hỏa thập, có thể hay không xé mở một đầu lỗ hổng, mang theo mọi người chạy đi, liền xem chúng ta hỏa lực mạnh không mạnh. Cung đình nuốt xuống một ngụm nước bọt, chúng ta có mấy lần công kích thương, hẳn là có thể đánh ra đi. Sau khi nói xong, cung đình mang theo hai cái tiểu đệ quay đầu liền hướng trong viện chạy. Những người khác cũng đuổi theo sát, sợ nếu là chậm một bước, ngay cả mạng sống cũng không còn. Một lát sau, cung binh đem người tất cả an bài xong, trong viện hết thảy 30 mấy người, từng cái đều cầm vũ khí. Đầu to, ngươi dẫn người đi phía trước, nếu là gặp được cảnh sát đi lên, trước kêu gọi. A Phong, ngươi dụng mạnh nhất, mang hai người đi mặt phía nam, cái này một viên tay lôi, ngươi lấy được, gặp được, trực tiếp làm. Lão Sải, ngươi cùng ta lâu nhất, ta không xử bạc với ngươi, lao bà của ngươi hải tử đều ở nước ngoài, không có gì lo lắng, ngươi lưu thủ ở chỗ này, được hay không? Cung lão bản, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng liều mạng với bọn hắn. Gọi lão Sải trung niên nam nhân cắn chặt hàm răng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cung binh mím môi một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi yên tâm, ngươi làm mẫu, ta sẽ trông nom, nhất định cho nàng dưỡng lao tổng trung." Hách Phàm ở bên cạnh nhắc nhở, đừng chậm trễ thời gian, mọi người tranh thủ thời gian xuất phát. Cung Vinh gật đầu, nhìn xem mình Bắc Sơn vườn trà mấy đám người, mở ra xe tỉ cả, hướng mấy cái phương hướng chạy đi. Không cần phải nói, đây đều là đi chịu chết. Cung Vinh trong lòng thổ thức, thời gian đã dung không được mình suy nghĩ nhiều, hắn nhìn thoáng qua đi theo mình lâu nhất lão Sải, lao ra hỏa, bảo trọng. Lão bản, ngươi cũng bảo trọng, chúng ta mấy cái này huynh đệ, nhất định cùng Bắc Sơn vườn trà cùng ở tại. Một lát sau, Hách Phàm bọn người lên ba chiếc xe, trong xe đều là đầy áp người, hướng hậu sơn đường cái lái đi. Bảo Thiên Cường vốn là muốn lưu lại, bởi vì hắn suy nghĩ, cái kia lão Sải liền bốn người, hắn cùng Dương Tử Hùng nếu là lưu tại Bắc Sơn vườn trà, hai người cùng công tới cảnh sát, trong ngoài giáp công, không chỉ có thể là công, còn có thể quang minh chính đại cho thấy thân phận. Nhưng mà, Hách Phàm lập tức đem hắn kéo vào trong xe, mà lại Dương Tử Hùng cũng là muốn cùng đi theo ý tứ, cũng không định lưu lại. Không cần phải nói, cái này Dương Tử Hùng khẳng định là muốn đem những người này chặn lại, tốt nhất là đem chùm ma túy Hách Phàm bắt lại. Mẹ nó, chơi cái gì mệnh a? Bảo Thiên Cường bị chen tại xe Việt Dã chỗ ngồi phía sau bên trong, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Ba chiếc xe, chở chừng 30 người, hướng sau núi chạy tới, bọn hắn liền xe đèn cũng không dám mở. Trong đó một chiếc xe bên trong, còn ngồi Cung Vinh lão bà cùng hai cái tình nhân, cùng một đôi cao tuổi cha già mẹ già, hắn là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Bắc Sơn vườn trà, cũng là sợ nhất người. Thứ ba chiếc Mazda trong xe, Lãnh Diệu Kiệt lái xe, Đỗ Khâm Mã ngồi ở ghế phụ. Chỗ ngồi phía sau bên trong ngoại trừ Hách Phàm, chính là Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng. Lúc này, Hách Phàm trong đầu cực nhanh chuyển động, hắn trầm ngâm một lát, hướng lái xe Lãnh Diệu Kiệt hô: "A Kiệt, tốc độ thả chậm một chút." Lãnh Diệu Kiệt nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu: "Lão bản, đều đang chạy, chúng ta nếu là không xông ra được, chỉ có một con đường chết." Đừng mẹ nhà hắn nhiều lời, dựa theo ta nói làm. Hách Phàm vừa mang xong, hậu phương đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng. Cốc cốc cốc. Thanh âm này, người trong xe rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, công kích đã dùng tới. Ngay sau đó, Bắc Sơn núi lại truyền tới một trận tiếng vang kịch liệt. "Oeng!" Thanh âm này như sấm bên tai, nghe người trong xe hãi hùng kia vía. Lãnh Diệu Kiệt lúc đầu đã đem tốc độ xe thả chậm, thấy thế, hắn lại gia tăng chân ga. Hách Phàm thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức một cái hốt của hắn: "Ngươi không nghe thấy lời ta nói à, đừng mẹ nhà hắn mở nhanh như vậy." Lãnh Diệu Kiệt bị đánh giật mình, tay lái kém chút không có ổn định, đầu xe phía bên trái bên cạnh chết đi. Ngồi ở ghế phụ Đỗ Khâm Mã tranh thủ thời gian giữ chặt tay lái, mắng: "Ngươi ổn lấy điểm, lá gan cũng quá mẹ nhà hắn nhỏ, ta đều có thể nghe thấy ngươi đụng quần mùi nước tiểu khai." Lãnh Diệu Kiệt hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian nhìn thẳng phía trước. Thông hướng phía sau núi con đường chỉ có một đầu, hơn nữa còn là một xe đạo, đây là Bắc Sơn vườn trà mình tu, đường hai bên mọc đầy cỏ dại. Con đường bảy quấn tám ngặt, đèn xe cũng không dám mở, xe rất dễ dàng liền tiến vào đất hoang bên trong. Lúc này, phía trước hai chiếc xe đã nhìn không thấy bóng dáng. Không cần phải nói, Cung Vinh toàn ra, cùng lên núi những cái kia hải phiến chạy nhanh nhất. Bảo Thiên Cường cầm chặt lấy trần xe nắm tay, theo cỗ xe lay động, hắn liếc qua ngồi ở giữa Dương Tử Hùng. Tiểu tử này thân thể căng cứng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đỗ Khâm Mã cùng Lãnh Diệu Kiệt, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng Đỗ Khâm Mã trên lưng vác lấy một thanh công kích, đạn là ép khắp. Chỗ ngồi phía sau dựa vào trái cửa sổ, ngồi Hách Phàm, hắn lấy ra một thanh súng lục cổ quay, mẹ nhà hắn vẫn là sở mít mẹ sần M500. Bảo Thiên Cường trong lòng run lên, thương này mặc dù dung lượng đạn chỉ có 5 phát, nhưng là 0.50 tấc anh đường kính, uy lực to lớn, một viên đạn đánh đi ra, có thể giết chết một đầu lợn rừng. Người nước ngoài trong phim ảnh, thương này là dùng tới đối phó zombie, dùng rất tốt, rất thoải mái. Nếu là đánh người, một thương xuống dưới, đầu đều phải nổ tung. Thấy thế, Bảo Thiên Cường tranh thủ thời gian dùng chân đá hắn một chút, ý là, ngươi biểu lộ đừng mẹ nhà hắn rõ ràng như vậy, nhìn cho ta điểm. Dương Tử Hùng quay đầu, vừa định nhìn về phía Hách Phàm, cái sau khoát tay cổ tay, họng súng lập tức chỉ hướng hắn. Nhìn về phía đen xì họng súng, Dương Tử Hùng ánh mắt siết chặt. Hắn còn không có phản ứng gì, Bảo Thiên Cường dọa đến khẽ run rẩy, mau đem đầu chôn xuống đến, đem thân thể dịch ra. Một thương này đánh tới, có thể đem hai người bọn hắn cùng một chỗ đưa lên Tây Thiên. Hách lão bản, ngài làm cái gì vậy? Hách Phàm không có phản ứng hắn, mà là nhìn chằm chằm Dương Tử Hùng. Tiểu tử ngươi thương pháp thế nào? Dương Tử Hùng gật đầu, chơi qua mấy lần, nhưng không có cầm súng bắn hơn người. Hách Phàm gật đầu, thay đổi họng súng, đem thanh thương này ném cho hắn, có thể sử dụng là được. Tiểu tử ngươi có thể đánh, một hồi giúp chúng ta mở đường. Được. Dương Tử Hùng cầm súng lục, cắm vào sau lưng. Bảo Thiên Cường thở phào một cái, nhịp tim đập loạn cào cào cũng nuốt lên xuống tới. Hắn nói, Hách lão bản, ngài còn có cái gì ra hỏa, cũng cho ta một thanh, ta cũng có thể chống đi tới. Hách Phàm hừ một tiếng, ngươi làm ta là bán súng ống đạn được. Bảo Thiên Cường cười xấu hổ cười, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu như mình có thể cầm một khẩu súng, tăng thêm Dương Tử Hùng năng lực chiến đấu cùng sở mít mẹ sần M500, ưu thế khả năng còn tại ta. Bảo Thiên Cường đảo tròn mắt, hỏi, Hách lão bản, lúc trước ngươi giết người kia, thật sự là cảnh sát tuyến nhân? Hách Phàm cười lạnh một tiếng, kẻ chết thay thôi, không giết một người, sao có thể để những người kia nghe lời? Bảo Thiên Cường giơ ngón tay cái lên, ngài thủ đoạn quả nhiên cao minh, nếu như lần này có thể chạy đi, chúng ta còn cùng một chỗ làm ăn. Hách Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Đầu tiên là phanh, phanh tiếng súng, ngay sau đó là hô to gọi nhỏ, trong lúc nhất thời ánh lửa trùng thiên, có hai người đang tử chạy phía trước tới. Bảo Thiên Cường mau đem đầu rối ra ngoài cửa sổ xe, chờ hai người kia tới gần về sau, hắn lập tức hướng trong xe nói, là lão cung nữ nhi cùng con rể, còn ôm một đứa bé. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hô hoán, chờ một chút chúng ta, để chúng ta lên xe, trước mặt cảnh sát xuống tới. Hách Phàm đã từ trong ghế đứng lên, hắn trông thấy kính chắn gió người phía sau về sau, hướng Lãnh Diệu Kiệt phân phó nói, đi mau, hướng bên trái đi, đừng chậm trễ thời gian.
Được.
Lãnh Diệu Kiệt đầu lưỡi đến cứng cả lại, hắn hiện tại mới hiểu được lúc trước Hách Phàm ý tứ, đây là để kia hai xe người đi phía trước dò đường. Hắn bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, mắt đa tiến vào bên trái đất hoang bên trong. Xe lập tức ngang qua đến, ngồi ở ghế phụ Đỗ Khâm Mã mặt hướng con đường phía trước. Ngay tại xe lao xuống nền đường lúc, Đỗ Khâm Mã giơ lên trong tay công kích, họng súng đối còn tại chạy một nam một nữ, bóp lấy cò súng. Cộc 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 đát. Đạn gào thét mà đi, trực tiếp đem hai người kia quét ngã trên mặt đất, nào vào trong vũng máu. Nữ nhân trong ngực hải tử, hoa một tiếng, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Dương Tử Hùng trợn to mắt, cái này nữ nhân giết người như ngóe, đơn giản giống như là cắt cỏ, không có một chút lòng thương hại. Hắn sờ hướng về sau eo xuống lục, nhưng một bên Bảo Thiên Cường dùng sức bấm hắn một cái. Hắn động tác này bị xe bên trong Hách Phàm xem ở trong mắt. Một lát sau, mắt đa tại cao hơn một mét trong cỏ hoang, hướng sau núi tây bắc biên phi nước đại. Chương 914, liều chết đánh cược một lần. Chương 914, liều chết đánh cược một lần. Bắc Sơn vườn trà phía nam, đây khắp núi đồi đều là vườn trà. Nhanh đến đỉnh núi địa phương, có một chỗ cục gạch phòng, hẳn là hái trà công nhân nghỉ ngơi địa phương. Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng súng, đạn chính hướng ra phía ngoài xạ kích. Không chỉ có như thế, tại khoảng cách ngoài phòng sườn dốc bên trên, đã xuất hiện một cái hố to, đây là lúc trước từ bên trong ném ra tay lôi tạo thành. Liêu Khang cùng Trần Hạo dẫn đầu cái này đoàn người, trốn ở vệ đốt cảnh sát binh sau lưng, trong tay bọn họ mặc dù cầm thương, nhưng một viên đạn cũng không đánh qua. Trong tay bọn họ thường, uy lực thực sự quá nhỏ, mà lại tầm bắn cũng không xa, đối mặt trốn ở cục gạch trong phòng phiến độc phân tử, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lúc này, vệ đốt cảnh một người trong đó dẫn đầu, chạy đến đằng sau, hướng Liêu Khang cùng Trần Hạo hỏi, hai vị đồng chí, xác định phòng này bên trong không phải chủ mưu. Trần Hạo lắc đầu, từ cái khác đơn vị chuyển về tin tức, có một nhóm người hướng phía sau núi mặt, cũng chính là Bắc Sơn núi chạy, kia một nhóm người mới là chủ mưu. Vậy dạng này, vì giảm bất thương vong, chúng ta đành phải thêm cường độ. Được, đồng chí ngươi xem đó mà làm, lấy các ngươi làm chủ, chỉ cần đừng đem Hách Phàm giết chết thế là được. Kia tốt. Không bao lâu, người phụ trách chào hỏi phía sau nhất mấy người, cách cục gạch phòng 500m địa phương xa, nhấc lên hai môn chân lý. Một cái lớn loa cũng bị đưa tại phía trước nhất, bắt đầu ở đả kích trước đó gọi hàng, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, nhấc tay đầu hàng là các ngươi tốt nhất đừng ra. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn coi thường sinh mệnh của mình, nếu là tiếp tục minh ngoan bất linh, chúng ta liền. Vệ đốt cảnh người phụ trách đẩy gọi hàng người, đừng ngừng, hô ba lần, nếu là bọn hắn còn dám hướng bên ta xạ kích, trực tiếp thêm cường độ. Gọi hàng tuổi trẻ vệ đốt cảnh gật gật đầu, trong lòng một trận hưng phấn, hắn mặt chợt đỏ bừng, chỉ sợ cục gạch trong phòng lưu manh lập tức tước vũ khí, thế là hắn cứ gọi hàng tốc độ rất nhanh, vài giây đồng hồ liền đem nói hô xong. Đáp lại chính là hắn một viên đạn, đánh vào trà phố bên trên, lá trà mảnh vụn tung tóe hắn một mặt. Hắn buông xuống loa, thân thể về sau co lại vài mét, hai mắt sáng rực báo cáo, ban trưởng, địch nhân không những không đầu hàng, còn dám hướng ta xạ kích. Vậy liền oanh mẹ hắn. Ban trưởng hướng sau lưng vây tay một cái. Liêu Khang cùng Trần Hạo liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng đều là tinh thần phấn chấn. Nhập cảnh nhiều năm như vậy, hai người cũng coi là bắt vô số tội phạm, nếu bàn về mạo hiểm kích thích, nơi nào có buổi tối hôm nay hăng hái. Thế là, một đám người đều yên lặng xuống tới, chờ lấy ban trưởng gọi hàng. 1, 2, 3. Bắc Sơn vừa trả. Trong viện đại môn đóng chặt, trong phòng tất cả đèn đều tắt đi, một mảnh đèn kịt. Lão Sài đứng ở trong sân, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, hai tay cầm súng, nhìn chằm chằm phía sau cửa. Hắn hai bên trái phải ngừng lại xe thì cả. Hai cái tiểu đệ đứng tại chân xe, chính hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhị thúc, chúng ta thật muốn liều mạng. Lão Sài sau lưng cháu ruột hô, hắn hai chân run lên, đứng cũng không vững, tất cả mọi người chạy, chúng ta còn ở nơi này làm cọp lông à. Nhị thúc, ngươi nghe ta, chúng ta cũng phải chạy. A tử, cung lão bản đãi chúng ta không tệ, ngươi phải nhớ kỹ, cầm người ta tiền, sẽ vì người ta làm việc. Lão Sài lúc nói chuyện, bên môi thuốc lá trên dưới kích thích, ánh mắt ngoan lệ, tựa hồ thật muốn ngạnh kháng đến cùng. Lại nói, chúng ta có thể chạy trốn nơi đâu? Ngươi không nghe thấy động tĩnh bên ngoài? Tới đều là cảnh sát, cũng không phải tập độc cảnh a. Ta xem chừng, buổi tối hôm nay ai cũng chạy không thoát, cũng giống như là con rồi không đầu như thế tán loạn, còn không bằng trực tiếp liều mạng. A tử khẽ cắn môi, nghe ngươi, vậy liền làm. Chúng ta phạm sự tình, dù sao cũng không có đường sống, có thể kéo một cái đệm lưng cũng đủ rồi. Nói, A tử liền muốn lên xe đỉnh. Lúc này, từ nam sườn núi truyền đến một tiếng động tĩnh lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đem trong viện bốn người đều sợ choáng váng. Hai cái nguyên bản đứng tại trần xe tiểu đệ, nhao nhao nhảy xuống xe, trong đó một cái đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, hoảng sợ nói, "Sai, sai thúc, là A Phong bên kia, cái kia bên cạnh toàn sòng, những cảnh sát kia không nói võ đức." Một cái khác tiểu đệ cũng lập tức nói, "Trước sườn núi cũng bị cảnh sát công tới, đầu to khẳng định là chết, ta nhìn thấy tường vây bên ngoài tất cả đều là cảnh sát, một mảnh đen kịt, sai. Sai thúc, chúng ta xong, xong." Lao Sài nổ ra điếu thuốc, la lớn, "Đừng hoảng hốt, ta có biện pháp." Phía sau hắn A Tử cắn răng, "Chết thì chết, tới một cái giết một cái, đến một đôi, chúng ta giết một đôi." Cùng lúc đó, viện lạc tường vây bên ngoài chuồng ngựa bên cạnh, Đàm Bằng cùng Tiền Bách Sơn liếc mắt nhìn lẫn nhau, cái trước mở miệng nói, muốn hay không đi vòng qua. Nơi này trước vây quanh không đánh. Tiền Bách Sơn lắc đầu, hướng Bắc Sơn núi chạy trốn những người kia, có thẩm chỗ cùng La tổng đối phó, chúng ta không cần đến bỏ gần tìm xa, trước cầm xuống nơi này lại nói. Vậy ta gọi Dương lớp trưởng tới, đánh một phát chân lý. Đàm Bằng một mặt hưng phấn, chân cục cùng Liêu đội đầu kia đã dùng tới, chàng diện kia thật là thoải mái. Tiền Bách Sơn nghĩ làm như vậy, nhưng trước mắt như thế năm nhất cái biệt tử, không chừng có hay không cô quần chúng cất giấu, mà lại bên trong một điểm động tĩnh đều không có, một thương đều không có thả, bọn hắn không thể vừa lên đến liền đem đối phương làm nằm xuống, đến tuyên truyền giảng giải chính sách trước. Nếu không, hô hai cũng họng, trước dò xét một chút. Tiền Bách Sơn đề nghị. Đàm Bằng gật đầu, giao cho ta. Hắn gọi phụ tá tìm đến lớn loa, lúc đầu nghĩ leo đến chuồng ngựa phía trên, nhưng cảm giác được quá mức rêu rao, vạn nhất bị đánh hắt thương, vậy liền nguy rồi. Đàm Bằng đành phải ngồi xổm ở chuồng ngựa bên tường, hắn giọng một cái, vào bên trong gọi hàng. Người ở bên trong nghe, các ngươi tình cảnh hiện tại. Hắn nói còn không có kể xong, 20 mét có hơn viện lạc đại môn, đột nhiên bị đẩy ra. Đàm Bằng mau đem đầu co rụt lại, ngay sau đó, phe mình nhân viên mấy chi cường quang đèn tin, cùng nhau chiếu xạ tới. Chỉ gặp bốn người đi ra cửa bên ngoài, đem trong tay vũ khí hướng trên mặt đất ném một cái, ôm đầu, song song ngồi xổm xuống. Vệ đốt cảnh từ ba phương hướng cùng một chỗ bắt tới, họng súng vẫn như cũ giơ lên, cảnh giác bốn người giở trò lừa bịp. Đừng núp đích, động liền đánh chết ngươi. Bốn người bị đặt tại trên mặt đất, mặt mũi hướng xuống, mặc cho cảnh sát cầm nã. A Tử miệng bên trong tất cả đều là bùn đất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lão Sài, nhị thúc, đây chính là biện pháp của ngươi. Lão Sài mặt bị đè ép biến hình, hắn cười khổ, nói đều nói không rõ. A Tử à, có thể sống lâu mấy ngày, liền sống lâu mấy ngày, đừng ngay cả mình lão bà cũng không thấy một mặt, chúng ta không đầu hàng, buổi tối hôm nay liền phải chết à? Bắc Sơn vườn trà phương hướng tây bắc. Mắt đa mắc cạn tại trong đống loạn thạch, lốp xe đều đã xẹp, xe đã không đường có thể đi. Mấy người vừa nhảy xuống xe, liền nghe phía nam vang lên tiếng ầm ầm, Bảo Thiên Cường giật mình kêu lên, ngoa tạo, bọn hắn ngay cả ngâm đều đã bận rộn. Xong, xong. Hách Phàm cũng hướng nam bên cạnh nhìn quanh một chút, lập tức nhân tiện nói, không có chuyện, loại trang diện này, ta trước kia tại Miến Điện gặp qua, chỉ cần không tụ tập, đánh không chết người. Bảo Thiên Cường sắc mặt phát khổ, Hách lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Thứ nơi nào có thể chạy đi? Ngài cho ta một câu lời nói thật. Hách Phàm lơ lửng nói, yên tâm, bọn hắn không có khả năng đem cả tòa núi đều cho vây quanh, các ngươi đi theo ta đi, ta tự có biện pháp. Vậy được, có thể hay không sống sót, liền dựa vào ngài. Bảo Thiên Cường gật gật đầu. Lãnh Diệu Kiệt phía trước dẫn đầu, Hách Phàm cùng Bảo Thiên Cường đi ở chính giữa, Dương Tử Hùng cùng Đỗ Khâm Mã bọc hậu. Lộ tuyến cũng không phải là xuống núi, mà là vòng quanh phía tây đi, Bảo Thiên Cường cũng không biết Hách Phàm đến cùng có cái gì con đường, hắn hiện tại trong lòng lo lắng chính là Dương Tử Hùng đột nhiên nổi lên. May mắn, Dương Tử Hùng kiềm chế lấy xúc động, không nói một lời. Đi bộ 10 phút sau, sắp tiếp cận rừng cây lúc, đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một trận ong ong âm thanh. Bảo Thiên Cường thính hai, hắn trước hết nhất nghe thấy, thanh âm gì? Hách Phàm lập tức dậm chân bước chân, vội hai. Đỗ Khâm Mã trực tiếp trả lời nghi vấn của bọn hắn, thanh âm này ta rất quen thuộc, là máy bay trực thăng vũ trang thanh âm. Cái gì? Hách Phàm lần này rốt cuộc không kèm được, hắn tranh thủ thời gian lui lại hai bước, hướng trên bầu trời đêm nhìn lại. Quả nhiên, tại hướng tây bắc, một khung trực thăng, còn có một khung mang người máy bay chính hướng bên này bay tới. Cơ hạ đèn lớn, thẳng thô sáp chiếu mặt đất. Ta. Đó. Bảo Thiên Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, động tĩnh này quá lớn, con mẹ nó là ai chỉ huy? Hách Phàm toàn thân huyết dịch đều đông lại, không thể nghi ngờ, con mẹ nó khẳng định là có người cho cảnh sát lộ ra hành tung của mình, bằng không, không cách nào giải thích những cảnh sát này sẽ có nhanh như vậy động tác. Mà lại máy bay trực thăng tới phương hướng, chính là chạy lộ tuyến của bọn hắn tới, lần này, Hách Phàm cái gì đều rõ ràng. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại, đột nhiên liền trông thấy Dương Tử Hùng giơ lên họng súng, chỉ hướng Lãnh Diệu Kiệt đuổi, bóp lấy cò súng. Chương 915, bắt rùa trong hũ. 1. Chương 915, bắt rùa trong hũ. 1. Dũng Tử, nhanh nằm xuống. Dương Tử Hùng đạn đánh hụt kia một giây lát, Hách Phàm đứng sau lưng Đỗ Khâm Mã, nhanh chóng đem trong tay công kích giơ lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tử Hùng đưa trong tay súng lục, dùng sức hướng nàng ném đi, hắn một cái hổ bộ, hướng Lãnh Diệu Kiệt sau lưng bổ nhào mà đi. Đỗ Khâm Mã đầu lệch ra, tránh thoát chạm mặt tới đả kích, trong nháy mắt liền bóp lấy quả súng. Đang 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 đang. Một băng đạn đánh vào Lãnh Diệu Kiệt dưới chân, vẩy ra bùn đất, phun tung tóe trên mặt của hắn. Hắn giật mình kêu lên, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Đỗ Khâm Mã quát to, con mẹ nó ngươi lăn đi. Lãnh Diệu Kiệt tranh thủ thời gian ngã nhào xuống đất, mà Dương Tử Hùng đã nhảy tới mười mấy mét bên ngoài. Đang 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 đang. Đạn không ngừng mà đánh vào trong bụi cỏ, tia lửa tung tóe. Cùng lúc đó, một bên Bảo Thiên Cường đống nhiên vào tới, muốn bổ nhào Đỗ Khâm Mã. Cái sau con mắt dư quang thoáng nhìn, đem trong tay công kích ném cho Hách Phàm, cũng nhanh chóng bén lên dưới váy bảy, từ đùi phải cột trong vỏ đao rút ra một thanh khuyết ngươi rất đao, cũng chính là chân chó luôn đao. Bị vùi dập giữa chợ a, đánh ta tiểu đệ. Bảo Thiên Cường một tiếng gầm thét, tại Đỗ Khâm Mã sắp lưới lên lúc, đống nhiên đụng ở trên người nàng. Đỗ Khâm Mã tại ngã xuống đất trong nháy mắt, nhô lên đầu gối trái. Bảo Thiên Cường muốn dùng sức đem nàng đè xuống, nhưng bởi vì Đỗ Khâm Mã chống đỡ hắn phần bụng, ngay sau đó, hắn đưa tay bóp chặt đối phương cái cổ, muốn bóp chết nàng. Đỗ Khâm Mã tay phải xoay tròn, thủ pháp cầm đao, nhanh chóng đổi thành băng truy thức, một đao vào hắn trái eo. A! Bảo Thiên Cường túi đầu xem xét, chân chó loan đao thế đại lực trầm, xuyên vào thể nội 10 cm. Đỗ Khâm Mã cười lạnh một tiếng, chơi vui sao? Muốn chết. Nàng hai mắt run lên, rút đao ra, lại là một đao đâm đi vào. Bảo Thiên Cường muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng trước ngực cổ áo bị Đỗ Khâm Mã gắt gao nắm lấy. Một bên khác, Hách Phàm tiếp nhận công kích, hướng ở xa mười mấy mét có hơn Dương Tử Hùng không ngừng mà bắn phá. Đang đang, đang đang. Đánh Dương Tử Hùng không dám ló đầu, Hách Phàm điểm súng, còn muốn tiếp tục tới gần, nhưng trông thấy đỉnh đầu hai khung máy bay trực thăng càng ngày càng gần, cơ hạ đèn pha đã chiếu xạ đến mình, hắn liên tục không ngừng hướng phía sau rừng cây chạy tới. Hắn cái này vừa chạy, Lãnh Diệu Kiệt cũng lập tức theo sát mà đi. Bảo Thiên Cường bị Đỗ Khâm Mã xô đẩy đến một bên, nàng vừa nhảy lên thân, liền trông thấy Dương Tử Hùng đã cản trở nàng đường đi. Cường ca. Dương Tử Hùng mắt đỏ, nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Bảo Thiên Cường, đối phương nằm nghiêng, không nhúc nhích, nhưng là Đỗ Khâm Mã cầm đao lưỡi đao bên trên, tất cả đều là máu tươi. Dương Tử Hùng nắm chặt nắm đấm, trái tim phù 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 chực nhảy. Hắn muốn là muốn đem cách mình gần nhất Lãnh Diệu Kiệt xử lý trước, lại giơ súng nhắm ngay Đỗ Khâm Mã cùng Hách Phàm, đem hai người kia cùng một chỗ chế phục. Nhưng Hách Phàm lão hồ ly này cho mình lại là súng rỗng, hắn căn bản không có thời gian xem xét hộp đạn. Ông ngong. Lúc này, một khung máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ xuống, một cái khác đỡ trực thăng tiếp tục quanh quẩn trên không trung, hướng rừng cây bay đi, quát ngọn cây một trận loạn lạc. Đỗ Khâm Mã tranh thủ thời gian hướng rừng cây chạy tới, nhưng nàng vừa cất bước, Dương Tử Hùng liền chặn đường đi của nàng. Đỗ Khâm Mã mở trừng hai mắt, con mẹ nó ngươi muốn chết. Nàng vừa dứt lời, một tay cầm nắm chân chó loan đao, liền hướng Dương Tử Hùng chạy tới, mũi đao hướng phía dưới, sắp tiếp cận Dương Tử Hùng lúc, nàng thanh đao thân đi lên bẩy lên, muốn bổ về phía Dương Tử Hùng cái cằm. Tại Dương Tử Hùng tránh đi lúc, nàng xoay người uốn éo, hai tay cầm đao, chân trái lướt ngang nửa bước, cải thành chém bảo. Động tác này thật nhanh, lưỡi đao sắp chặt lên Dương Tử Hùng đầu lúc, hắn tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng bởi vì là trên mặt đất, hắn căn bản là không có cách trước trượt, chỉ có thể đem đầu né qua một bên, từ vai trái tiếp được một đao kia. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà lúc này, một băng đạn phóng tới, không chút lưu tình chào hỏi trên người Đỗ Khâm Mã. Người tới cảm thấy còn chưa đủ, phanh phanh. Lại là ngay cả bắn mấy phát. Đỗ Khâm Mã thân trúng năm đạn, thân thể cũng không có ngã dưới, nàng đánh một cái lảo đảo, dáng chống đỡ lấy quay mặt lại. La Duệ mặt xuất hiện tại trước mắt của nàng, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, mà là tại nhìn thương trong tay. Nàng nghe thấy hắn nói thầm âm thanh, uy lực này không được a. Ngay sau đó, La Duệ nâng lên họng súng, đối trên người nàng lại bóp lấy cò súng. Phanh, ầm. Hai phát đạn đánh trên người Đỗ Khâm Mã, nàng không thể kiên trì được nữa, té ngã trên đất. Và nó, hiện tại đi. La Duệ hùng hùng hổ hổ thu hồi thương, phía sau hắn Kiều Tuyết, Sở Dương cùng Lâm Thần, cùng một đám võ trang đầy đủ đặc công nhân viên, nắm hai đầu cảnh khuyển lập tức tiến lên, trường thương đoạn thương cùng một chỗ chỉ hướng ngã xuống đất Đỗ Khâm Mã. Dương Tử Hùng thở hổn hển một hơi, lộn nhào chạy về phía Bảo Thiên Cường. Cường ca, Cường ca, ngươi tỉnh một chút. La Duệ chạy chậm đi qua, đem hắn giật ra, đưa tay dò xét một chút Bảo Thiên Cường hơi thở, liền tranh thủ thời gian hướng hai cái đặc công đội viên phân phó nói, còn có khí, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Rõ. Hai tên đặc công thu hồi thương, nâng lên không ngừng chảy máu Bảo Thiên Cường, chạy hướng máy bay trực thăng. Dương Tử Hùng muốn theo tới, nhưng La Duệ một tay lấy hắn giữ chặt, ngươi có sao không? Dương Tử Hùng nhìn về phía La Duệ mặt, thần sắc mỏi mệt, lắc đầu nói, ta còn tốt. Nóc hết chỗ chê, ngươi động thủ cái gì a? Kém chút đem mình cho hại chết. Ta, ngươi mở một thương kia, cũng nên đánh trước chúng ta, trước thử một lần thương bên trong có hay không đạn, còn có thể tê liệt hách phẩm cái này hỗn đản. Gặp Dương Tử Hùng muốn nói lại thôi, La Duệ vô vô bờ vai của hắn, được rồi, ngươi cùng theo đi bệnh viện, chờ ta bận xong, chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt. Dương Tử Hùng gật đầu. Chờ hắn sau khi đi, Sở Dương đã tra xét Đỗ Khâm Mã tình huống, chạy tới báo cáo, tổ trưởng, người đã chết. La Duệ không có trả lời, trên mặt không có một chút biểu lộ, nhìn cũng không nhìn Đỗ Khâm Mã thi thể. Hắn tiếp nhận Lâm Thần đưa tới bước bộ đàm, gọi hắn nói, thẳng 10, người hướng phương hướng nào chạy. Một lát sau, trực thăng truyền đến đáp lại, 9 giờ phương hướng, dừng quá mật, ta chỉ biết là một thứ đại khái phương hướng. Dạng này, người trên không trung hướng mặt đất bắn vài phát súng, để cho ta biết khoảng cách. La Tổng, không ổn, chúng ta nhất định phải tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh mới có thể đi vào đi xạ kích. La Duệ kiên trì, đối phương có đại quy mô tính sát thương vũ khí, ngươi không thể bắt chúng ta đi liều mạng à. Dạng này, ta hướng lên phía trên báo cáo, đạt được hồi phục về sau, chúng ta lại liên lạc. Được. La Duệ đem máy bộ đàm ném cho Lâm Thần. Lúc này, Tiêu Tuyết hỏi, La Tổng, chúng ta thả cảnh khuyển đi vào, nhất định có thể đuổi tới người. La Duệ khoát tay, cần gì chứ? Cánh rừng này lại không lớn, ngươi bây giờ lập tức để cho người tới, ba bước một tốt năm bước một chạm, chúng ta đem hách phạm cho vây chết, ta nhìn hắn chạy trốn nơi đâu, hắn còn tưởng rằng đây là miến điện rừng cây. Được, ta lập tức đi gọi người. Tiêu Tuyết đáp ứng một tiếng. Chương 916, bắt rùa trong hũ. 2, chương 916, bắt rùa trong hũ. 2, trong rừng. Hách Phàm trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, mặt mũi tràn đầy đều là bùn ô, đầu gối còn phá một cái độc lớn, ngay cả giày đều chạy mất một con. Lãnh Diệu Kiệt cũng không khá hơn chút nào, trên mặt bị đuổi gai đầu phủi đi mấy đạo vết máu, hắn đặt mông ngồi dưới đất, thở không ra hơi, đưa đầu nhìn về phía trên ngọn cây không. Mẹ nó. Hắn thấp giọng mắng một câu, lại mở miệng nói, "Hách, Hách lão bản, ta thực sự chạy không nổi rồi." "A Kiệt, chạy không nổi cũng phải chạy à, chúng ta bị bắt cũng sẽ không bị dẫn độ trở về, ngay tại chỗ xử bắn." Lãnh Diệu Kiệt không cam lòng hô lớn, "Ta không muốn chết a, ta không muốn chết." Hách Phàm bị hắn kích thích tâm phiền ý loạn, đưa tay chính là một bàn tay, "Ngươi chu lên cái gì? Chúng ta vừa đem máy bay trực thăng cho vứt bỏ, ngươi cái này một hô, chúng ta đủ mất mạng." Lãnh Diệu Kiệt bị đánh tỉnh táo lại, hắn bày nghiêm sắc mặt, "Hách lão bản, chuyện như vậy ngươi trải qua vô số lần, ngươi nhất định có thể chạy đi, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được." Hách Phàm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Ta cũng là lần thứ nhất bị máy bay trực thăng vũ trang truy, kia máy bay trực thăng phía dưới lớn như vậy nòng súng, nếu là hướng chúng ta xạ kích, một thương xuống tới, hai ta khẳng định bị đánh còn lại một đám bùng não." Lãnh Diệu Kiệt nản lòng thoái chí ông đầu, càng không ngừng nắm lấy tóc. Hách Phàm tiếp tục nói, "Ta tại Miến Điện thời điểm, một, dựa vào là hung ác, hai, dựa vào là tiền. Đối với mình cựu địch muốn hung ác, ngươi càng hung ác, bọn hắn liền càng sợ ngươi, đối Miến Điện quân tinh, đó chính là phải trả tiền. Lần trước, ta bị Miến Điện cảnh sát ngăn chặn, xuất ra laptop, cắm vào USB, trực tiếp chuyển khoản, người ta lập tức liền cho đi. Chỗ nào giống nơi này, dùng tiền căn bản không làm được. Mẹ nhà hắn giảng tất cả đều là võ đức. A Kiệt A. Hách Phàm nắm lấy cánh tay của hắn, đột nhiên hỏi, ngươi cùng ta bao lâu? Lãnh Diệu Kiệt ngẩng mặt, nhanh 8 năm. Cái này 8 năm, ta có bạc đãi qua ngươi sao? Lãnh Diệu Kiệt không rõ hắn ý tứ, chỉ là lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Hách Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta nghỉ ngơi trước 2 phút, sau đó tiếp lấy chạy, thừa dịp những cảnh sát kia không có vây quanh, ta mang ngươi lao ra. Lãnh Diệu Kiệt cúi đầu thấp xuống, hai tay chống trên mặt đất, không có lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất lớn chừng bàn tay một khối đá vụn, kia tảng đá tựa như có ma lực hấp dẫn lấy hắn. Hắn chống đất hai bàn tay không ngừng mà run rẩy, trong đầu thiên nhân giao chiến. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ta không phải tội ác tày trời, ta là nước tàu người, ta chỉ cần đem cái này Miến Điện chùm ma túy bắt lấy, sau đó tự thú, cảnh sát khẳng định sẽ coi như ta là công. Coi như ta tại ngục giam đợi cả một đời, dù sao cũng so bị xử bắn muốn tốt. Ta có lao bà, có hài tử, ta không thể chết. Ta không thể chết. Lãnh Diệu Kiệt nuốt xuống một ngụm nước bọt, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, khiến cho mình tỉnh táo lại, lại mở mắt ra lúc, tay phải hắn nhanh chóng vươn hướng khối kia tảng đá. Hắn vừa muốn bắt lấy tảng đá lúc, bờ môi lập tức bị một cái đại thủ cho che. Hách Phàm dùng cánh tay trái vây quanh tại đầu của hắn, ánh mắt hung ác, ngựa khí lạnh lùng. A Kira, ta có thể sống đến hiện tại, ta được đến thê thảm nhất giáo huấn là, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào. Ta ngay cả mình lão ba cũng không tin, huống chi là ngươi. Lãnh Diệu Kiệt nắm lên tảng đá, vừa muốn hất lên. Hách Phàm một cái tay khác cầm một thanh đột kích đao, dưới sống đao bưng sắt bên nắm tay địa phương còn có một loạt răng cưa. Hách Phàm hướng Lãnh Diệu Kiệt trên cổ vừa dùng lực. Phốc phốc. Một tiếng, mũi đao đâm vào mềm mại làn da, xuyên thẳng huyết hầu. Lãnh Diệu Kiệt thân thể cứng đờ, mí mắt không ngừng mà lật qua lật lại, hai chân trên mặt đất một trận đá lung tung, miệng bên trong muốn la lên, nhưng lại bị Hách Phàm gắt gao che. Hách Phàm cười lạnh nói, ta đã nói với rất nhiều người, cha ta yêu cực, đem trong nhà ngọn nguồn toàn thua sạch, ta đại ca nhị ca kém chút bị đòi nợ người đánh chết, nhưng sự tình phía sau ta đều không có nói qua. Ta cùng ta hai cái huynh đệ biết, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị cái kia lão hôn đản hại chết. Thế là, tại một cái trời tối người yên ban đêm, huynh đệ chúng ta ba cái, một người cầm đao, một người cầm gậy gỗ, còn có một người đi dò xét hắn đến cùng có ngủ hay không, con mẹ nó chứ ngay cả mình lão ba cũng dám giết, ta sợ cái quỷ a. Nói xong, Hách Phàm dùng sức đem đột kích đao rút ra, Lãnh Diệu Kiệt thiết hầu vỡ vụn một cái độc lớn, máu tươi nhanh chóng bao tố ra. Lãnh Diệu Kiệt hai mắt trở nên cho tàn, toàn bộ mặt cũng lỏng xuống dưới. Hách Phàm đem mang máu mũi đao tại trên bả vai hắn xoa xoa, đem hắn thi thể đẩy lên một bên. Lúc này, ngọn cây trên không sáng lên bạch quang, máy bay trực thăng xoắn ốc cơ ong ong rung động. Hách Phàm mau cởi xuống Lãnh Diệu Kiệt giày, xuyên tại chân mình bên trên, cũng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đem cong sau lưng công kích cầm tới phía trước tới. Hắn xoay người cất kỹ đột kích đao, hướng rừng cây biên giới sơ soạn. Sắp tiếp cận phía ngoài đất trong lúc, hắn nhìn thấy bên ngoài vô số ánh đèn, còn có cảnh khuyển tiếng kêu, cùng cảnh sát tiếng gọi. Hách Phàm thân thể sững sờ, tranh thủ thời gian lui trở về, ẩn nấp tại trong rừng cây. Nửa giờ sau, hắn chạy đến phương hướng tây bắc, đã là đầu đầy mồ hôi, hai tay chống lấy đầu gối, không ngừng mà hấp khí. Tim đập quá nhanh, sẽ làm tính lực của mình hạ xuống. Các cảm xúc bình ổn về sau, hắn lần nữa thử thăm dò lấy ra đi, chạy mấy bước, liền trốn ở một cây khô đằng sau, chậm rãi tiếp cận bên ngoài lúc, hắn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài. Phía ngoài vây lúc cảnh, ba bước một tốt, năm bước một chạm, đem trong rừng vây kín không kẽ hở, mà lại từng cái trong tay đều cầm thương, bọn hắn cũng không có vội vã lục soát tiền đến, cũng chỉ ở bên ngoài trông coi. Mã Lặc. Hách Phàm nuốt xuống một ngụm nước bọt, trái tim lại bắt đầu phanh phanh cuồng loạn. Đây là muốn bắt rùa trong hũ, muốn đem mình vây chết. Hách Phàm cắn răng một cái, lại lui trở về, lại đi một phương hướng khác chạy, hắn vừa khát vừa mệt mỏi, toàn thân khô nóng lợi hại. Sắp tiếp cận rừng cây biên giới lúc, hắn chậm lại bước chân, một đầu ngã nhào xuống đất, hai tay chống mặt đất, cơ hồ là bỏ đi dò xét. Quả nhiên, bên ngoài vẫn là bị vây đốt cảnh lây. Lần này chết chắc. Mặc kệ là hướng phương hướng nào chạy, hắn đều chạy không ra được. Hách Phàm tuyệt vọng đem mặt chôn ở trên mặt đất, hắn có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài vây đốt cảnh trò chuyện âm thanh. Khoảng cách cũng chính là xa mấy chục mét, nhưng đối phương căn bản cũng không vào rừng. Hách Phàm hai mắt sung huyết, đại não một trận thiếu dưỡng, tựa hồ muốn ngất đi. Không được, phải sống, không thể đặt xuống ở chỗ này. Hách Phàm hít sâu, để đại não nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau, hắn lui trở về, ngồi xổm ở thân cây một bên, rút ra đột kích đao, dùng sức cắt lấy vỏ cây. Cắt mấy khối, hắn đem những này rộng chừng một ngón tay vỏ cây, xoa thành dây gai, cũng liên tiếp. Đoán chừng có dài mấy chục mét lúc, hắn đem dây gai một đầu cột vào công kích trên cò súng, sau đó đem thân súng gác ở trên mặt đất, dùng mấy khối đại thạch đầu cố định. Đón lấy, hắn chậm rãi lôi kéo dây thừng lui ra phía sau, thối lui đến xa 30 mét khoảng cách, hắn nhẹ nhàng lôi kéo. Cảm giác có thể kéo động, hắn liền cúi người, ngồi xổm ở khóm bụi gai bên trong, cắn răng một cái, dùng sức kéo một cái dây gai. Đang, một viên đạn từ nòng súng bên trong xạ kích ra ngoài, nhưng thương cũng ngã ở trên mặt đất, kéo không nhúc nhích cái thứ hai quả súng. Hách Phàm nắm chặt trong tay đột kích đao, một đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên ngoài bìa rừng đây, yên lặng chờ những này vê đốt cảnh xuống tới. Trong rừng tối như bưng, ánh mắt bị ngăn trở, chỉ cần có thể cưỡng ép một người, liền có thể cùng những cảnh sát này đưa yêu cầu. Đất liền cảnh sát đem mình chiến hữu mệnh, nhìn so với mình còn trọng yếu hơn, ta không tin bọn hắn không cho ta tránh ra một con đường. Hách Phàm toàn thân căng cứng, chuẩn bị tới một cái tập kích. Đây là cơ hội cuối cùng còn sống cơ hội. Chương 917, kết thúc chương 917, kết thúc ngoại vi vê đút cảnh cùng đặc công, hai đội lệ thuộc khác biệt đơn vị nhân mã, vốn là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, ngươi nhìn trên người ta trang bị, ta nhìn một chút chiến thuật của ngươi sau lưng. Song phương đều không nói chuyện, chỉ là để mắt thần lộ ra trào phúng, khinh thường. Thí dụ như, trong đó một cái dẫn đầu đặc công, chỉ treo trước ngực nhìn ban đêm nghi, hướng một cái vê đút cảnh huynh đệ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ý là ngư bức. Vê đút cảnh huynh đệ cười lạnh một tiếng, chỉ mình chiến hưu trên bờ vai khiêng không sức giật chân lý. Đặc công yên lặng, nhướng mắt trâu, để đồng bạn dắt tới một đầu cảnh quyển, cái này cảnh quyển ngồi xổm ở vấn đạo viên bên chân, duỗi dài lấy đầu lưỡi, nhìn chằm chằm vào hai người khoa tay. Vê đút cảnh huynh đệ không rõ đối phương có ý tứ gì, chiến hữu của hắn ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, cái này ép ý là, cái này cảnh quyển có biên chế, chúng ta xuất ngũ về sau, không có cái này cảnh quyển đãi ngộ tốt. Sau khi nói xong, chiến hữu nhẹ gật đầu, rất tán thành mà nói, hắn nói không sai. Vê đút cảnh huynh đệ lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt dương dương đắc ý đặc công. Ngay tại hai người híp mắt lúc, trong rừng đang một tiếng, vang lên một thương. Trước tiên, một đám người mau đem họng súng nâng lên, mặt hướng đen như mực rừng cây, cảnh giác nguy hiểm. Vê đút cảnh đề nghị, ngươi vào xem. Đặc công hừ một tiếng, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi vào nhìn. Ta không đi. Ta cũng không đi, vẫn là các ngươi lợi hại, các ngươi đi. Vê đút cảnh cười lạnh một tiếng, đừng nghĩ lửa phình ta, con mẹ nó là công kích quy thanh âm, ngươi làm ta là kẻ ngu. Đặc công cười hắc hắc, tỉnh tính la tổng ra lệnh, chỉ vây không lục soát, chờ hừng đông lại nói. Vậy thì chờ hừng đông. Vê đút cảnh cũng đi theo cười nói, hai người rất có ăn ý lại bắt đầu lẫn nhau đối. Trong rừng, Hách Phàm đợi trái đợi phải, không gặp người đến, hắn đã tâm phiền ý loạn. Và nó, thật muốn vây chết ta à? Hắn dứt khoát đem công kích quy ôm vào trong ngực, nằm trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn biết rõ, sáng sớm ngày mai, những cảnh sát này liền sẽ vào rừng từ đến, nếu là chạy không thoát, vậy liền cực hạn một đội một. Nhưng Hách Phàm căn bản ngủ không được, sợ nhắm mắt lại, liền bị cảnh sát cho trói lại. Hắn tưởng tượng bên trong, dẫn đầu bắt mình những người kia, khẳng định đang thương lượng ngày mai vây bắt kế hoạch của mình, trong đầu của hắn cũng đang suy tư ứng đối đường đi. Nhưng mà, dẫn đầu người lại ngồi ở ngoại vi lều vải phía dưới, vừa ăn mì tôm, vừa cùng mình tiểu nữ nhi video. Bởi vì dựng tín hiệu không tốt, video được quãng. Tiểu Mẫn ngoan a, ba ba đang đánh bại hoại đâu, đánh xong bại hoại ta liền về nhà. Ê a nha. La Tiểu Mẫn tại video đầu kia dương nhanh muốn bước, so với mình lão bà, nàng đối màn hình phía ngoài a di càng hiếu kỳ. Lâm Thần cơ nĩa nhựa bên trên mì sợi, Tiểu Mẫn, người muốn ăn sao? Tới cho ngươi ăn, ô a. La Tiểu Mẫn đem miệng ghé vào trên màn hình, miệng bên trong còn nôn một chuỗi tiểu phào phào. Tiểu Mẫn, ngoan, sớm nghỉ ngơi một chút, ba ba cũng trước. La Duệ đem video đóng lại, quay đầu trừng mắt Lâm Thần, ngươi có thể hay không đừng đoạt hí. Ta ra hơn mấy tháng, nữ nhi của ta tốt với ta lạ lắm, thật vất vả đánh cái video, ngươi đều ở bên cạnh ta trách trách hô hô. Lâm Thần đem đĩa nhựa bên trên mì sợi nhét vào miệng bên trong, lật ra một cái liếc mắt, đi đến Tiểu Tuyết bên cạnh tòa hạ, tiểu tỷ, Sở Dương đâu? Hắn đi giúp đồng chí của tuyên truyền bộ dựng mạng lưới tín hiệu. La Duệ nghiêng người sang, mặt ngó về phía các nàng, một bên ăn mì tôm, vừa nói, một hồi đem hắn cứ gọi trở về, mệt mỏi đã mấy ngày, còn không cho người nghỉ một lát. Tiểu Tuyết cười nói, bọn hắn nhân thủ không đủ, mà lại lần này bắt miến điện số một số hai chùm ma túy, là quốc tế lớn tin tức à? Không chỉ có là Long Xuyên thị, Vân tỉnh, Hải Tây tỉnh, liền ngay cả chúng ta Hải Đông tỉnh tuyên truyền miệng đồng chí đều tới. Lâm Thần nói theo, ta vừa nghe theo Bắc Sơn vườn trà tới đồng chí nói, bộ bên trong cũng phái tuyên truyền nhân viên đến đây, Bắc Sơn công viên đậu đầy xe. Một chút cấp bậc không nhỏ đại lãnh đạo, tất cả đều chạy đến chuẩn bị lộ mặt, ý tứ phía trên là, lần này bắt miến điện chùm ma túy Hách Phàm, dự định toàn cầu trực tiếp. Cái gì? La Duệ giật nảy mình, có khoa trương như vậy? Đúng a? Lâm Thần gật đầu, đây là muốn chấn nhiếp những cái kia phiến độc phần tử, đồng thời cũng muốn hiển lộ rõ ràng chúng ta cấm độc quyết tâm, đối lại những này phần tử phạm tội, tuyệt không nhân lượng. Sau khi nói xong, Lâm Thần cười nói, La Tổng, ngài yên tâm, ngài khẳng định là cũng muốn lộ mặt, ta đã gọi Kim Pháp Y đi suốt đêm đi tỉnh tính, đem ngài chế phục mang đến. Bên trên tin tức thời điểm, làm nhân vật chính, ngài đến mặc thể diện một chút. La Duệ lắc đầu, trong lòng vì trong rừng Hách Phàm mặc niệm một lát, cái thằng này không có ở miến điện trong rừng ngã quỵ, tất nhiên sẽ cắm trên tay chính mình, hơn nữa còn muốn lên quốc tế tin tức. Hiện trường trực tiếp loại kia, mặt mũi cũng đủ lực rồi. La Duệ ăn xong mì tôm, vừa giật mấy tờ giấy khăn xoa tay, phía ngoài lều lập tức đi tới một đám người. Đương đầu ngoại trừ Long Xuyên một, hai nắm tay, còn có Long Xuyên thị cục Đinh Vọng Quân, chi đội trưởng Lý Bình Hải. Đinh Vọng Quân cùng Lý Bình Hải nghe nói Kỳ Ngọc huyện Bắc Sơn vườn trà sự tình, doa đến khẽ run rẩy, lập tức bốn phía nghe ngóng tình huống. Theo từng đầu tin tức chuyển đến, cái gì miến điện chùm ma túy Hách Phàm, vê đút cảnh quản binh xuất động, La Diêm Vương giết một cái hồi mã thương, dẫn đầu tỉnh tính tập độc chi đội, vê đút cảnh các loại đơn vị, liên hợp tiêu diệt các lộ phiến độc phần tử. Không chỉ có ngay cả chân lý đều mang lên núi, liền ngay cả trực thăng đều đã vận dụng. Đinh nhìn cục cùng Lý Bình Hải chỗ nào còn có thể ngồi được vững, lập tức chạy tới giảm, đi theo một đống lớn lãnh đạo bù đắp nhau, biết được tin tức là thật về sau, trong đêm liền hướng Kỳ Ngọc huyện Bắc Sơn vườn trà đuổi. Tới chỗ thời điểm, phần tử phạm tội đã bị bắt 7-8 phần, nhưng lại không cho bọn hắn lên núi, thẳng đến đem Hách Phàm vây ở trong rừng, dưới núi mới cho đi. Ngay sau đó, bọn hắn liền chạy tới La Duệ trụ sở. Đinh Vọng Quân cùng Lý Bình Hải thổn thức không thôi, hai người đều biết La Diêm Vương trời lớn, nhưng làm đến muốn lên toàn cầu trực tiếp, loại này tin tức sự kiện lớn, bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Thế này sao lại là phá án, con mẹ nó là phá án sao?
ngươi vẫn là một cái cảnh sát hình sự phó tổng đội trưởng à? Lý Bình Hải nhìn về phía vẻ mặt tươi cười La Duệ, nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Hôm sau, trời chưa sáng, La Duệ liền bị bên ngoài lều tiền ồn ào bừng tỉnh. Hắn một mặt mỏi mệt từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài, kéo ra lều vải khóa kéo, vừa bước ra, liền trông thấy ngoài bìa rừng vây trên đất trống, ngừng lại các loại xe con, trên mui xe cài đặt dây anten, một đám mặc áo lót, khiêng camera thợ quay phim đứng tại trên đất trống. Không chỉ có như thế, tay cầm ống nói nữ phóng viên, nam phóng viên nhét chung một chỗ, bọn hắn trên cổ treo thẻ công tác, sửa sang lấy dung nhan dáng vẻ. Tại những người này phía sau, cũng chính là rừng biên giới đã kéo cảnh giới tuyến, tuyến bên ngoài đều là cầm súng đặc công, vây bức cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hai chiếc máy bay trực thăng tại rừng cây trên không xoay quanh, trên thân phi cơ biết công theo hai chữ. Cảnh tượng này đem La Duệ hú ngã, nếu như không phải mình tham dự trong đó, chợt nhìn, còn tưởng rằng là đang đóng phim, hơn nữa còn là phim Hollywood loại kia. Lúc này, Lâm Thần, Tiểu Tuyết cùng Sở Dương mang theo Kim Giai Tuệ đi tới. Kim Giai Tuệ trong tay còn cầm một bộ chế phục, bên ngoài dùng mảng nylon bao bọc. Lâm Thần kêu gọi, "La tổng, ngài cái này một thân thường phục dùng gió, vài ngày đều không đổi, một cỗ siêu vị, mau đem chế phục thay đổi, một hồi phóng viên muốn phỏng vấn ngài." "Không cần đến a." La Duệ cau mày nói, không phải nói mình không thích bên trên kính, mà là danh tiếng quá đáng, dễ dàng bị người để mắt tới. "Sao có thể a, nhất định phải đổi chế phục." Lâm Thần đi tới, dắt lấy cánh tay của hắn, "Ngươi không lên kính, vậy sau này làm sao tiến bộ?" "Ngươi không tiến bộ, chúng ta về sau làm sao lên trước?" Tiêu Tuyết trêu ghẹo, "Thần nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm tỉnh tính sở trưởng thư ký?" "Vậy cũng không." Lâm Thần vừa nghiêng đầu, "Chẳng lẽ ngươi về sau không muốn xưng hô chúng ta La tổng một tiếng La sảnh?" Nói lời tạm biệt nói lung tung. La Duệ đêm đen mặt đến, đừng từng ngày không che đậy miệng. Lâm Thần tranh thủ thời gian thè lưỡi, đứng thẳng người. La Duệ còn tưởng rằng nàng thay đổi triệt để, biết sai có thể thay đổi, nhưng ngẩng đầu một cái, liền trông thấy một đám người vây quanh hoàng vệ đông đi tới. Chương 918, vào liền biết chương 918, vào liền biết La Duệ mặt mày vẩy một cái, mau tới trước mấy bước, vươn tay ra, "Hoàng tổng, ngài đã tới." Hoàng vệ đông mặc một thân xinh đẹp chế phục, bả vai quân hàm cảnh sát hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn, hắn cười nói, "Lần này làm cho gọn gàng vào. Đều là các đơn vị hiệp đồng tác chiến, muốn nói ra lực nhiều nhất vẫn là chúng ta cơ sở tập độc nhân viên cảnh sát cùng vệ đốt cảnh sát binh, giống như là chúng ta thẩm sự, tiền sự, còn có Hải Đồng tỉnh tới trấn cục, cùng liêu đội." "Đúng, Long Xuyên thị đảm bằng đảm chi đội, làm sao không nhìn thấy hắn ở đâu? Hành động lần này có thể viên mãn thành công, hắn nhưng là không thể bỏ qua công lao a." La Duệ liên tiếp nói thật nhiều danh tự ra, một cái không rơi xuống. Nhưng mọi người nghe thấy cơ sở tập độc cảnh sát nhân dân mấy chữ này, biểu lộ không giống nhau, người La Diêm Vương nói những người này, cái nào là cơ sở cảnh sát nhân dân rồi? Nhỏ nhất đều là chi đội trưởng. Nhưng lời này nghe vào Thẩm Hữu Lương cùng Tiền Bách Sơn trong lỗ tai, lại là cao hứng không được. Lúc này mới đúng nha, lần này mưa xuân hành động, có thể lập tức bắt nhiều như vậy hải phiến, liền ngay cả miến điện trùm ma túy hách phàm đều là chắp cánh khó thoát, bắt hắn quá trình, còn muốn tiến hành quốc tế trực tiếp. Lớn như thế công lao cùng mặt mũi, ai không muốn đa phần nhận một điểm công lao. Không cần phải nói, lần này tham dự hành động mấy cái người phụ trách chủ yếu, danh tự là muốn bày ở bộ trưởng trên bàn công tác, đây chính là tấn thăng cầu thang. Tiền Bách Sơn trong lòng đều cười tê, đối La Duệ kia là một vạn cái thích. Hắn trả lời nói, "La tổng à, tối hôm qua lập tức bắt nhiều người như vậy, đến từng cái cẩn thận thẩm vấn. Đàm chi đội, Trần cục cùng Liêu chi đội đều đang bận rộn chuyện này đâu." "Cũng thế." La Duệ rất tán thành, rút ra củ cải mang ra bùn, dựa vào những này hải phiến ăn cơm rất nhiều người. Vận chuyển con đường, tán hàng những cái kia tôm kép, các địa phương bán trận, giống như là hộp đêm à, phòng ca mua à, đều là trọng điểm chiếu cố địa phương. La Duệ biết, bọn hắn mặc dù bắt lấy những này thủ lĩnh, nhưng ngoại vi những người kia cũng nhất định phải một mẹ hốt gọn, không chừng lại có thể bắt không ít trái với người phạm tội. Cấm độc động tác này gánh nặng đường xa, tập độc cảnh cũng phi thường vất vả, không giống cảnh sát hình sự cùng khác cảnh loại, gặp phải nguy hiểm càng nhiều, trách nhiệm lớn hơn. Quốc gia khác, mặc kệ nắm lấy cái gì loại hình người hiểm nghi, đầu tiên liền nước tiểu kiểm, rất nhiều bản án đều là hút ải quá lượng tạo thành, thí dụ như ải giá, hay là quá lượng về sau, sinh ra ảo giác, đem người một nhà giết đi, căn nguyên chính là ải phẩm. Ở trên vùng đất này, dân chúng bình thường rất khó nhìn thấy hút ải người, lại càng không cần phải nói ải phiến. Đây là bởi vì cái gì? Đây chính là bởi vì tập độc cảnh sát hết ngày dài lại đêm thâu bảo hộ lấy chúng ta. Hoàng vệ đông hướng La Duệ phân phó nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong, nhanh đi thay y phục, ta một hồi dẫn ngươi đi nhìn một chút người. La Duệ đã sớm nhìn thấy cách đó không xa đất hoang bên trong, đâm một lớn lều vải, phía ngoài lều còn có đặc công tại cửa ra vào phiên trực, không thể nghi ngờ, đây là tới đại nhân vật. Được, ta lập tức đi. La Duệ đáp ứng một tiếng, tiếp nhận Kim Giai Tuệ trong tay chế phục, chui vào lều vải. Mặc tốt về sau, hắn còn cần nước khoáng rửa mặt, soát đánh răng, đối màn hình điện thoại di động nhìn một chút mặt mình. Vì để cho mình càng thành thục một chút, La Duệ cho tới nay đều không chú trọng phòng nắng. Hơn nữa còn có ý đem mình dám đen. Thái Bạch không chỉ có lộ ra quá non, hơn nữa còn không có khí thế. Hắc một chút tốt, hắc một chút ổn trọng, thành thục. Chủ yếu là răng Thái Bạch, cười một tiếng, cảm giác có chút xuất diễn, người khác chỉ định phải hỏi, ngươi dùng cái gì kèm đánh răng? La Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, đem đầu bên trên cảnh mũ mang đoan chính, bước ra lều vải. Lúc này, Hoàng vệ đông cùng tập độc tổng đội người phụ trách đang bị một đám phóng viên phỏng vấn. Mấy cái camera chính đối bọn hắn. La Duệ bước gần về sau, liền nghe tập độc trung đoàn trưởng phỏng vấn âm thanh, lần này mưa xuân hành động là chúng ta Vân tỉnh tập độc tổng đội hình sự trinh sát tổng đội dẫn đầu, liên hợp Long Xuyên thị tập độc chi đội, đặc công chi đội, cùng vệ đốc cảnh sát binh, hiệp đồng bắt những này hải phiến. Vô luận là chúng ta Vân Tỉnh, vẫn là địa phương khác, đều là phải kiên quyết đả kích những này trái với người phạm tội, bảo hộ chúng ta dân chúng an toàn. Một cái nữ phóng viên chờ hắn đem nói cho hết lời, Táng Dương, Kim tổng giải, lần này tập độc hành động quá trình bên trong, không thiếu anh dũng tập độc cảnh sát, càng có hình sự trinh sát nhân viên cảnh sát toàn lực phối hợp, bắt có thể viên mãn thành công, đồng chí của chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, là tại ngài cùng các vị lãnh đạo anh minh chỉ đạo hạ. Cô gái này phóng viên thao thao bất tuyệt nói một tràng, tất cả đều là phụ họa thúc ngựa lời ca tụng, nghe đồng hành đều nổi da gà. Bên cạnh nàng một người mặc màu lam áo nữ phóng viên, nghe thấy lời này, không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, còn một bên vẩy vẩy tóc, một bên lật ra mấy cái bạch nhãn. Một màn này đều bị La Duệ xem ở trong mắt, cảm thấy rất có ý tứ. Nữ phóng viên hỏi xong nói về sau, tập độc trung đoàn trưởng chỉ màu lam áo nữ phóng viên. Hiển nhiên, cái này đại lãnh đạo đem nét mặt của nàng cũng xem ở trong mắt. Không sợ ngươi tra hỏi, ngươi hỏi sự tình quá mẫn cảm, trong đài có dám hay không truyền bá, lại là một chuyện khác. Áo lam nữ phóng viên bắt lấy cơ hội, tranh thủ thời gian giơ lên microphone, háng giọng một cái, hỏi: "Kim tổng đội, chúng ta nghe ngoại giới nghe đồn, chỉ huy lần này mưa xuân hành động là Vân Tỉnh Tỉnh Tính La Duệ, La phó tổng trưởng, đúng không?" Lao Kim đảo tròn mắt, nhìn về phía một bên Hoàng Vệ Đông. Hoàng Vệ Đông đã chú ý tới phía ngoài đoàn người vây La Duệ. La Duệ sửa sang quần áo và áo, vừa muốn cất bước đi qua, lại nghe thấy Hoàng Vệ Đông hồi đáp: "Vị phóng viên này bằng hữu, tin tức của ngươi có sai, chỉ huy lần này bắt hành động một người khác hoàn toàn, không phải La phó tổng trưởng, xin ngươi đừng tin đồn." "Không phải sao?" Áo lam nữ phóng viên một mặt kinh ngạc, nàng theo đuổi không bỏ truy vấn, cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Theo chúng ta nghe được tin tức là, lần này bắt hành động là từ La phó tổng tại Long Xuyên thị chỗ trinh phá một chỗ vụ án bên trong, phát hiện manh mối trọng yếu, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, truy xét đến án này thủ phạm chính, cũng chính là miến điện chủ ma túy hách phạm. Hoàng Vệ Đông trừng mắt nhìn, cười nói: "Vụ án chi tiết, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Lần này mưa xuân hành động có thể thuận lợi tiến hành, đem các nơi phiến độc phần tử một mẹ hút gọn, không thể rời đi chúng ta cơ sở tập độc cảnh sát hình sự, đặc công, cùng vệ đốt cảnh sát binh đồng chí hiệp đồng phối hợp. Muốn nói ai công lao lớn nhất, đó là đương nhiên là bọn hắn. Phóng viên các bằng hữu, các ngươi muốn phỏng vấn, liền đi phỏng vấn cơ sở những này các đồng chí, bọn hắn mới là dũng cảm nhất, bọn hắn mới là thủ vệ chúng ta một phương bình an anh hùng." Áo lam nữ phóng viên nhếch miệng, thầm nói: "Ta vừa phỏng vấn qua bọn hắn, chính là bọn hắn nói, chỉ huy hành động lần này chính là La phó tổng trưởng." Hoàng Vệ Đông cười lạnh một tiếng: "Thật sao?" Nói xong, hắn đem chỉ hướng mình ống đẩy ra, đối cái khác phóng viên giảng đạo: "Vậy trước tiên rằng này, chúng ta còn có chuyện, các ngươi xin cứ tự nhiên." Hoàng Vệ Đông từ phóng viên trong đám gạt ra, lau lau mồ hôi chán. Hắn vừa đi về phía La Duệ, một bên cười nói: "Những ký giả này quá lợi hại." La Duệ gật gật đầu, đưa tay đem vành nón kéo thấp, che khuất con mắt. Hoàng Vệ Đông xem xét động tác của hắn, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn. La Duệ có ý tứ là rất rõ ràng: "Ngươi nói không phải ta chỉ huy, vậy ta liền phối hợp ngươi, không cho những này mắt sắc phóng viên trông thấy." Hoàng Vệ Đông vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ kia đỉnh lều vải lớn, hai người hướng bên kia cổng đi đến. "La Duệ a, cảm thấy ủy khuất sao? Hoàng tổng là tại quan tâm ta có cái gì tốt ủy khuất? Không cho ngươi xuất cảnh, không cho ngươi cùng phóng viên tiếp xúc, đem ngươi lần này vất vả thành quả cho che giấu, đây không phải ta ý tứ." "Đó chính là sảnh bên trong ý tứ." La Duệ trong lòng thầm nghĩ. "Cũng không phải tống sảnh ý tứ." Hoàng Vệ Đông lập tức liền bỏ đi hắn lo nghĩ, "Là trong phòng vị kia ý tứ." La Duệ híp híp mắt, "Vậy hắn có ý tứ gì?" "Ngươi đi vào liền biết." Hoàng Vệ Đông đi mau hai bước, xốc lên lều trại rèm. La Duệ đi theo hắn đi vào, liền trông thấy phía sau bàn làm việc ngồi một người mặc thường phục trung niên nam nhân, nói chúng năm có vẻ hơi tuổi trẻ, dù sao tuổi tác đã 50 mấy tuổi. Hắn một chút liền nhận ra người kia là ai, đó là bọn họ những cảnh sát này bên trong duy hai vị kia. Nếu là tại cổ đại lời nói, đó chính là thỏa thỏa hình bộ thị lang. La Duệ mặc dù đã nhanh 30 tuổi người, phá được rất nhiều bản án, thường thấy sinh tử, nhưng thế nào vừa thấy được như vậy đại nhân vật, cũng không chịu được cảm xúc bành trướng. Chương 919, nhận mệnh chương 919, nhận mệnh chương bộ trưởng, ngài còn tại bận điệu đâu? Dù là Hoàng Vệ Đông, cũng là cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cổng, không dám đến gần tấm kia bàn làm việc. La Duệ đứng tại cổng chính giữa, trông thấy Trương Bộ buông xuống bút máy, ngẩng đầu lên, hắn vội vàng chào một cái: "Trương bộ trưởng, Vân Tỉnh Tỉnh Tính La Duệ, đến đây báo đến." Trương Kính Đông gật gật đầu, một bên từ trong ghế đứng người lên, một bên vất vất tay: "La Duệ, ta luôn nghe thấy tên của ngươi, đây là lần thứ nhất gặp ngươi, thế nào? Công việc làm được không?" "Rất tốt." La Duệ thả tay xuống, thân thể đứng thẳng tắp. "Đến, ngồi xuống nói chuyện." Dù là đơn sơ trong lều vải, vẫn như cũ trang bị ghế sofa cùng bàn trà. La Duệ ngồi tại Hoàng Vệ Đông bên cạnh, nâng cao eo, cái mông chỉ chịu đến cái ghế bên dưới, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở trên đầu gối. Trương Kính Đông chỉ là đơn giản hỏi La Duệ vài câu, liền cùng Hoàng Vệ Đông bắt đầu trò chuyện lên sự tình khác đến, chủ đề đều là Vân Tỉnh Tỉnh Thính công việc sự vụ. La Duệ ở bên cạnh nghe, không dám đáp lời, nhưng hắn đầu góc chuyển nhanh chóng. Nơi này là có môn đạo, Trương Kính Đông mở miệng hỏi đợi La Duệ, đã biểu thị ra coi trọng, không có khả năng từ trước đến nay hắn nói chuyện, nhiều ít đến cho Hoàng Vệ Đông một chút mặt mũi. "Cái này kêu cái gì?" "Cái này gọi thương cảm thuộc hạ." Hoàng Vệ Đông thao thao bất tuyệt kể bản địa tình trạng an ninh, thuộc như lòng bàn tay, nghĩ đến là làm một đêm công việc. La Duệ có thể tưởng tượng, tối hôm qua Đinh Vọng Quân cùng Lý Bình Hải, cùng các nơi chạy tới chi đội trưởng, tại Hoàng Vệ Đông trong lều vải thức đêm báo cáo công việc. Bằng không, Hoàng Vệ Đông lúc này không có khả năng đối đáp trôi chảy. La Duệ lặng lẽ nghe, phát hiện Trương Kính Đông hỏi nhiều nhất lại là điện lừa dối. Cũng xác thực, theo kinh tế phồn vinh, dân chúng trong túi có tiền, cùng mạng lưới cùng điện tử thanh toán hưng khởi. Mạng lưới lừa gạt tầng tầng lớp lớp, rất nhiều dân chúng bị lừa nhà chỉ có 4 bức tường, đến mức chịu không được đả kích, hàng năm tự sát đều có rất nhiều người. Trận này nói chuyện tiến hành hơn 1 giờ, thẳng đến Trương Kính Đông thư ký tiến đến, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, lúc này mới kết thúc nói chuyện. Trương Kính Đông gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Vệ Đông cùng La Duệ, chúng ta phải đi ra máy bay không người lái, đã điều tra đến cái kia hách phạm chỗ phương vị, hiện tại liền tiến hành bắt, miễn cho khiến cái này phóng viên phải đợi quá lâu, đều chờ đợi trở về đuổi bản thảo đâu. Hoàng Vệ Đông cùng La Duệ lập tức đứng người lên. Trương Kính Đông nhìn hướng La Duệ, không có để ngươi tại tin tức bên trên lộ mặt là có nguyên nhân, Tống Sảnh cùng Hoàng Tổng tiếp xuống sẽ cùng ngươi giảng. Lần hành động này là ngươi chỉ huy cùng triển khai, công lao này ai cũng đoạt không đi, làm sự tình có đầu có đuôi, ngươi dẫn người đi hiện trường bắt. Ta minh bạch, là. La Duệ chào một cái, đi theo Hoàng Vệ Đông bước ra lều vải. Dương biên giới đã tụ tập một đại bang võ trang đầy đủ đặc công. Tiên Bách Sơn, Thẩm Hữu Lương đã mặc tốt chiến thuật sau lưng, bên cạnh còn có 2 con cảnh khuyển ngồi xổm. La Duệ đi qua sau, Tiên Bách Sơn đưa tới một kiện áo chống đạn, hắn một bên mặc, một bên nghe Tiên Bách Sơn báo cáo. Máy bay không người lái điều tra đến phương vị là tại hướng 3 giờ, một chỗ có đùi gai bên cạnh, Hách Phàm ôm công kích quy, nằm trên mặt đất, con mắt một mực nhìn qua ngọn cây. Sở Dương đem trong tay máy tính bảng đưa tại La Duệ trên tay, máy bay không người lái thêm trở máy ảnh, tính ổn định rất kém cỏi, họa chất cũng rất mơ hồ. Đây là thời gian thực truyền bá hình tượng bên trong, nguyên bản khí chàng 10 phần, hung mãnh vô cùng miến điện chùm ma túy Hách Phàm, co quắp tại khóm đùi gai bên trong, trên mặt xanh một miếng, tử một khối. Quần áo bẩn thỉu, tất cả đều là bùn, hắn quần đầu gối còn phá một cái độc lớn, một bộ phi thường dáng vẻ chật vật. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt sưng mù, môi khô nước, đối mặt ông tác hưởng máy bay không người lái, xoay quanh tại trên đỉnh đầu của mình vương, ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt một chút. La Duệ nhíu mày, nếu là trong tương lai, máy bay không người lái cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí. Hắn làm sao không có động tĩnh? Thế nào không có động tĩnh? Động tĩnh rất lớn, chỉ là hiện tại chết lặng, nhận mệnh. Tiên Bách Sơn cười ra nói, sáng sớm hôm nay, hắn liền đánh rất 3 chúng ta đài máy bay không người lái, đây là chúng ta bay vào đi thứ 4 đài. Đoán chừng cái thằng chó này không nỡ đạn, lại tiếp tục đánh, đạn tiêu hoa xong, sợ bị chúng ta bắt sống. La Duệ híp híp mắt, nhớ tới Trương Kính Đông lai, trong lòng ngưng tụ, hắn tranh thủ thời gian phân phó nói, chớ trì hoãn, chúng ta lập tức vây đi vào, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này bên ngoài tất cả đều là phóng viên, nếu là Hách Phàm tự sát, chúng ta kéo một cỗ thi thể ra, tràn diện cũng không tốt thu thập. Tiên Bách Sơn cùng Thẩm Hữu Lương giật mình, trong lòng cũng là giật mình, người sống nhưng so sánh người chết hữu dụng, thẩm phán tịch đều không có bên trên, miến điện bên kia cũng ngay tại thương lượng, cũng không thể để hắn chết. Lúc này, một đám người thương nghị một phen, vì ổn thỏa trong lúc đó, vẫn như cũ từ 4 phương 8 hướng vây đi qua. Các tổ nhân mã đều có thể nắm giữ máy bay không người lái thời gian thực chuyển đến hình ảnh, cho nên bọn hắn xúm lại tốc độ rất nhanh, một lát sau, La Duệ bọn người liền chạy tới Hách Phàm ẩn thân địa phương. Trong lúc đó, Hách Phàm không có chuyển ổ, nhưng nghe gặp tứ phía truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức từ dưới đất đứng lên thân. Ngẩng đầu một cái, 4 phương 8 hướng đều là đặc công, đen nghị họng xuống hướng ngay hắn. La Duệ đứng tại phía trước nhất, cách khiên chống bạo loạn, cách hắn cũng liền 50 mét khoảng cách. Lớn loa cho ta muốn tuyên truyền giảng giải chính sách, không biết hắn có nghe hay không hiểu. Lâm Thần lập tức nói, La Tổng, Hách Phàm có người Hoa huyết thống, lại nói, miến điện bên kia, là người đều sẽ nói vài câu Hán ngữ. Thật sao? La Duệ tiếp nhận tiểu tuyết đưa tới lớn loa, còn không có nâng tại bên miệng. Liền trông thấy Hách Phàm lập tức đem trong ngực ôm công kích quy nâng lên. Ngay sau đó, các tiểu tổ lập tức lui ra phía sau, cảnh giác hắn bạo động. Để cho người ta không nghĩ tới chính là đường đường miến điện chùm ma túy đem trong tay thương ném xuống đất, lập tức giơ hai tay lên. Chính phủ, ta đầu hàng, ta muốn thẳng thắn, ta muốn lập công. La Duệ trừng mắt nhìn, cảm thấy hắn Hán ngữ nói rất không tệ, bất quá hắn cái kia tên tuổi là hùng công. Gặp hắn nhấc tay, 4 bề đặc công lập tức vây lại, thuộc tiền Bách Sơn sông nhanh nhất, hắn chạy vội tới Hách Phàm trước mặt, đem trên đất thương hướng nơi xa một đá, mấy cái đặc công lập tức tiến lên, đem Hách Phàm cho gắt gao để lại. Hách Phàm không có chút nào dãy rủa, lộ ra phi thường thành thật, nhưng miệng bên trong một mực la hét, chính phủ, ta muốn tố giác. Ta biết Nhu Khang hang ổ ở nơi nào, ta cũng biết hắn tán hàng con đường. Tiên Bách Sơn cười nhạo nói, ngươi đừng quên, ngươi là ở nơi nào. Hách Phàm đầu bị đặt ở dưới thân, lời hắn nói rất lớn tiếng, độc phẩm từ biên giới tới, cần mấy đạo cửa ải, miến điện quân di nào cầm tiền, nào điểm tiền, ta đều biết. Không chỉ có là phiến độc, ta còn biết miến điện có một ít người, chuyên môn hại nước tàu người, bọn hắn tham dự bắt cóc, dọa dẫm, giết người. Chuyện trong nước, ta cũng biết rất nhiều, nếu như các ngươi không xử bắn ta cái gì đều nói cho các ngươi biết. La Duệ đi qua, quăng lên tóc của hắn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngươi có nghe nói hay không Kim Sa Vương người này? Kim Sa Vương? Hách Phàm con mắt quay tròn chuyện, sau đó hắn vội vàng gật đầu, ta biết. La Duệ ánh mắt ngưng tụ, Kim Sa Vương tên thật kêu cái gì? Người khác ở đâu? Hách Phàm nhìn hắn mặt, cười hắc hắc nói, ngươi là La Diêm Vương. La Duệ không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ha ha, ngươi cũng sợ hãi a, ngươi đáng chết. Ngươi so ta giết người còn nhiều. Hách Phàm bật cười một tiếng, ngươi muốn biết Kim Sa Vương tin tức, vậy liền cầm đặc xá vật liệu tới tìm ta, ta chờ ngươi, ta chờ ngươi. Hách Phàm bị kéo chạy. Thẩm Hữu Lương hướng chụp ảnh cảnh sát nhân dân phân phó nói, đoạn này bóc rơi. Được rồi, thẩm sự. Thẩm Hữu Lương bước đến La Duệ trước mặt, nhỏ giọng hỏi, La tổng, ngươi hỏi người này có vấn đề gì không? La Duệ chi tiết cáo chi, ta nghe bên ngoài truyền, tên hiệu gọi Kim Sa Vương người, muốn mạng của ta. Nghe vậy, Thẩm Hữu Lương nhíu mày, bật cười nói, La tổng, ai dám có lá gan kia à, ngài đừng lo ngại, đây đều là bên ngoài người nói bừa, chỉ mong đi. La Duệ gật gật đầu. Sau đó, trong rừng cảnh quyển, lần theo tử thi mùi, tìm được Lãnh Diệu Kiệt thi thể. Thi thể ngay tại một khối đại thạch đầu đằng sau, tiết hầu bị đâm phá, máu tươi trôi đầy đất. Giã ngoại thi thể, thiên nhiên là tốt nhất xử lý công cụ. Một buổi tối, bên cạnh thi thể tụ tập một đống lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến. Một bên khác, Hách Phàm bị một tổ đặc công áp giải ra ngoài lúc, cảnh giới tuyến ngoại vi phóng viên như ong vỡ tổ lao qua, máy ảnh không ngừng mà chụp ảnh. Chương 920, cha hỏi chương 920, cha hỏi La Duệ đứng tại đặc công đội viên bên cạnh, cố ý tránh đi phóng viên ống kính, không có ý định đi góp cái kia náo nhiệt. Nhưng đột nhiên, một cái mang theo ngư dân mũ nam tử ánh vào tầm mắt của hắn. Người này trong tay mặc dù cầm ống dài máy ảnh, trên sống mũi mang theo kính mắt, trước ngực treo thẻ công tác. Hắn chẳng những không đối Hách Phàm chụp ảnh, con mắt còn tại Thẩm Hữu Lương cùng Tiền Bách Sơn chung quanh vừa đi vừa về liếc nhìn. Khi nhìn thấy La Duệ về sau, đón một chút hắn ánh mắt, người này lập tức cúi đầu xuống, nghiêng người sang, đem ống kính nhắm ngay trong đám người. La Duệ chậm rãi hướng cái kia bên cạnh cất bước, nhưng người này chỉ là đập mấy lần chiếu, sau đó nhanh chóng thối lui ra khỏi đám người, hướng ra phía ngoài lều vài bước nhanh tới. La Duệ không khỏi bước nhanh hơn, tay một mực đặt tại bao súng bên trên. Vòng qua có thể di động nhà vệ sinh, La Duệ từ bên cạnh lách mình mà ra, hắn động tác rất nhanh, lập tức đem người này chặn lại. Ngư dân mũ vốn là cúi đầu, vừa nhìn thấy La Duệ giết người ánh mắt, giật mình kêu lên, nhẹ nhàng vỗ lồng ngực của mình. Làm ta sợ muốn chết. La Duệ một thanh kéo trên cổ hắn thẻ công tác, phía trên danh tự là Dương Kiếm Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị tin tức đài phóng viên. Con mẹ nó ngươi ai vậy? La Duệ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dương Kiếm bởi vì bị dây thường giật cổ, chính nghe răng trợn mắt, hắn kêu đau nói, La tổng, ngài hiểu lầm, ta chính là một cái phóng viên. Ngươi biết ta? Người này tranh thủ thời gian giải thích nói, ai không biết ngươi a? La tổng, ta thật sự là phóng viên, không thể giả được, ta công tác chứng minh đều trong tay ngài, ngài nếu là không tin, có thể gọi điện thoại đi ta đơn vị tra. La Duệ nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi vì sao lén lén lút lút? Dương Kiếm né tránh ánh mắt của hắn, không có trả lời. La Duệ không nói hai lời, quăng lên cánh tay của hắn, đem hắn hướng mặt ngoài kéo. La tổng, ngươi đừng làm ta hả, ta thật là phóng viên. La Duệ không có phản ứng hắn, đem hắn ném cho chạm mặt tới Sở Dương cùng Tiểu Tuyết. Hai người đem hắn nội tình tra cho ta rõ ràng, nhìn hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Dương Kiếm trong lòng ngưng tụ, đội nói, La tổng, cầu ngươi thả qua ta, ta nói thật, ta thật sự là Hải Đồng tỉnh phóng viên, điểm ấy ta không có lừa ngươi, ta là đài truyền hình phái tới lấy tài liệu. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi một chuyện, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Vân tỉnh tỉnh tính cảnh sát hình sự phó tổng đội trưởng chuyên môn lều vải, đứng ở cửa Sở Dương cùng Tiểu Tuyết, chỉ cần có người tới gần, đều bị bọn hắn đuổi đi. Trong lều vải, La Duệ ngồi tại hành quân trong ghế, nhìn chằm chằm ngồi xổm trên mặt đất Dương Kiếm. Dương Kiếm hai tay ôm lấy đầu gối, hai cái chân đều ngồi xuống tê. La tổng, có thể hay không cho một trương ghế ngồi? Ngươi không phải muốn nói cho ta biết một kiện chuyện rất trọng yếu sao? Ngươi trước tiên đem sự tình nói bàn giao, chúng ta trò chuyện tiếp cái khác. Dương Kiếm trông thấy hắn giết người ánh mắt, kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, đi đứng không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi dưới đất. Ôi, ngày trước chờ ta chờ một hồi. Dương Kiếm cắn răng, miệng bên trong không ngừng mà hừ hừ, hắn chân tê dại lợi hại, giống như là hàng ngàn hàng vạn con kiến, bò trên chân gặm nuốt hết đủ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch những cảnh sát này bắt người hiểm nghi lúc, vì sao đầu tiên chính là để cho người ôm đầu ngồi xổm địa, chỉ cần ngồi xổm tầm 10 phút, người hiểm nghi căn bản là chạy không thoát. La Duệ cầm trong tay máy bộ đàm, hắn dùng dây ẹn bèn chọc chọc đối phương đầu gối. "Đừng." Dương Kiếm kêu lên một tiếng sợ hãi, muốn co lại chân, trên đùi không hề hay biết. "Đừng chậm trễ thời gian của ta, ngươi biết ta rất bận rộn, hiện tại liền nói cho ta, ngươi biết cái gì?" Dương Kiếm từ từ nhắm hai mắt, một hơi nói ra, "Ta là tới tìm Kim Sa Vương manh mối." Nghe thấy cái tên này, La Duệ hai mắt ngưng tụ, "Làm sao ngươi biết người này?" Ngầm. Ám võng. Dương Kiếm hít một hơi, tựa hồ cảm thấy dễ chịu một chút, hắn mở mắt ra, tiếp tục nói, ta tại ám võng bên trên nhìn thấy qua, có người ra giá 100 triệu, muốn mua mệnh của ngươi. Ám võng. La Duệ hít mắt, suy nghĩ. Đúng. Dương Kiếm gật đầu, ám võng bên trong cái gì cũng có một cái nước ngoài treo thưởng ám sát danh sách, trong đó ngươi sắp xếp thứ 5. Xếp tại phía trước kia 4 cái lợi hại hơn, ngươi so ra kém bọn hắn. La Duệ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Kim Sa Vương tại Bắc Sơn buồn trà. Ta không biết hắn có hay không tại, bất quá số tiền thưởng không phải Kim Sa Vương một người ra, hắn là chúng chủ tiền truy nã, chính hắn ra giá 5.000 vạn, còn có 5.000 vạn là người khác ra giá, nghe nói nước ngoài đã có người tiếp đơn, đồng thời những này muốn người giết người đã nhập cảnh. Ta biết tin tức này về sau, cho nên liền chạy tới nơi này, nhìn xem có thể hay không chuyện gì phát sinh. La Duệ cười nói, ngươi là muốn nhìn ta chết như thế nào? Ê! Dương Kiếm đội vàng lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải. Ngươi đợi ở chỗ này, chờ ta đem công việc trước làm xong, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống núi. Nghe thấy lời này, Dương Kiếm khổ khuôn mặt, La tổng, ta còn phải về trong đài, nếu không ta báo cáo tin tức viết như thế nào? Đại trưởng có yêu cầu, ta sẽ đích thân gọi điện thoại cho ngươi đại trưởng. Trông thấy La Duệ chuẩn bị rời đi, Dương Kiếm cầu khẩn nói, La tổng, nếu không, ngươi lại gọi điện thoại cho trong nhà của ta thông báo một chút, ta sợ lao bà của ta nhớ thương. Yên tâm, ta cũng không phải giam giữ ngươi, chính ngươi gọi điện thoại. Sau khi nói xong, La Duệ bước ra lều vải. Trông thấy hắn ra, Tiểu Tuyết vội hỏi, La tổng, thế nào? La Duệ lắc đầu, chuyện này sau đó lại nói, ta đi gặp Hoàng tổng. Hách Phàm đã bị tóm, hơn nữa còn là bắt sống, phóng viên giống như là điên cuồng, chỉ cần trông thấy ăn mặc đồng phục cơ sở cảnh sát nhân dân, liền muốn dắt lấy phỏng vấn. Những ký giả này trước tiên liền đem tin tức trở lại trong đài, chuẩn bị vượt lên trước thông báo bắt chi tiết. Hách Phàm đã bị đặc công áp giải đi Vân Thành, Vê Đốt Cảnh cùng đặc công cũng đã bắt đầu rút lui. La Duệ đi tìm Hoàng Vệ Đông, chủ yếu là đem Kim Sa Vương chuyện này cáo chi cho hắn. Nói đùa, mình vì dê nhà bán mạng, không thể đem mình mệnh dựa vào. Hoàng Vệ Đông nghe nói chuyện này về sau, ngựa không ngừng vó đi tìm Trương Kính Đông. Trương Kính Đông lệnh cưỡng chế Vân Tỉnh Tỉnh Tính thành lập tổ điều tra, toàn quyền phụ trách truy tra đám này nhập cảnh phần tử phạm tội. Trở ngại La Duệ là làm sự tình người, hắn muốn tránh hiểm nghi, cho nên không cách nào chủ đạo lần này điều tra. Hoàng Vệ Đông cho hắn phê một cái nghỉ dài hạn, để hắn nghỉ ngơi trước một trận, tốt nhất là đóng cửa không ra, chờ đem nhóm người này bắt lại, tra ra Kim Sa Vương danh giới cuối cùng về sau, La Duệ mới về Tỉnh Tính đi làm. La Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng, bất quá cũng đúng lúc có thể trở về Hải Đông Tỉnh, hắn cũng lặn lên nghỉ ngơi một chút. Hách Phàm bị bắt về sau, tập độc chi đội công việc trọng tâm liền chuyển rời đến Bắc Sơn buồn trà. Toàn bộ ban ngày, dân cảnh môn điều tra ra, làm người ta giật mình hải phẩm số lượng cùng quy chi đạn dược, dấu kín địa điểm ngay tại Bắc Sơn núi vườn trà bên trong, vườn phía dưới có một cái hơn 100 mét vuông hầm. Ngoại trừ cái này bên ngoài, tìm thi chó còn tại một chỗ khác vườn trà bên trong phát hiện một khối chôn xác điệp. Mảnh này vườn trà là bị cung binh quay lại, là Bắc Sơn vườn trà bán quý nhất phổ nhị trà, một lượng trà mới có thể bán được hơn mấy ngàn bạc khối. Các cảnh sát diệt trừ cây trà, đào ra bùn đất. La Duệ trông thấy đào ra những cái kia từng đống mấy cốt, trong mắt kém chút rớt xuống. Hắn nhớ rõ, Hồ Trường Vũ thích nhất uống chính là Vân Tỉnh Bắc Sơn vườn trà già phổ nhị, không biết có phải hay không là từ nơi này hái. Tiếp cận trạm vào tối, đưa Tiễn Trương bộ trưởng cùng Hoàng Bệ Đông, La Duệ một đoàn người mới lái xe xuống núi. Trên đường đi, hắn tiếp vào không ít điện thoại, đánh tới nhiều nhất chính là Đinh Vọng Quân, ý hắn là muốn cho La Duệ về Tỉnh Thính trước đó, tại Long Xuyên Thị mở một trong đó bộ cuộc hội đàm, cho Long Xuyên Thị trong hệ thống cảnh vụ các đồng chí giảng một chút phá án và bắt giam án này tâm đắc trải nghiệm. La Duệ chỗ nào không rõ ràng lão hồ ly này tính toán điều gì, bên ngoài là một tòa đàm hội. Đinh Vọng Quân kỳ thật chính là nghị khóa lại lần này tập động hành động, muốn tiếp bảng. Cùng lúc đó, cũng có thể thổi phồng một chút La Duệ, để La Duệ có thể lâng lâng. Phải biết, cái đồ chơi này cùng hút ải không có gì khác biệt, bằng không, tại sao có thể có một số người họ lái lên nghiện? Người dục vọng là vô tận, cũng là thiên hình bản trạng, giết cái heo đều có thể giết tới nghiện, huống chi là bị người thổi phồng. Cho nên La Duệ cũng không có đáp ứng, chỉ nói là trước khi đi, sẽ đi hắn văn phòng ngồi một chút, xem như cho đủ mặt mũi. Chương 921, nghỉ ngơi chương 921, nghỉ ngơi Long Xuyên Thị, bệnh viện nhân dân. Dương Tử Hùng ngồi tại nặng chứng trước phòng bệnh ghế dài bên trong, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, đầu đè vào phía sau vết tường, nhắm mắt ngủ thiết đi. 6 năm qua, đây là hắn ngủ an ổn nhất một lần, trong lòng cũng nhất an tâm. Nhưng trải qua thời gian dài thói quen, vẫn là để hắn không tự chủ được mở mắt ra, tỉ như y tá tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, hắn đều sẽ theo thói quen cảnh giác, cũng nắm chặt nắm đấm, cả người thân thể đều là căng cứng. Thằng đến nghe thấy mấy người tiếng bước chân, hắn bận bịu quay đầu, trông thấy người tới diện mạo về sau, hắn thở phào một cái. Dương Tử Hùng vội vàng đứng người lên, đón lấy đi tới La Duệ. Thằng đến La Duệ cùng sau người đám người này dừng lại, hắn lưng ngẩng lên thẳng tắp, cắn chặt hàm răng, đưa tay cúi chào. Dương Tử Hùng mím môi một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót, hắn vậy mà không biết làm sao giới thiệu chính mình. La Duệ gặp hắn dạng này, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cũng đi theo đưa tay cúi chào, bao quát phía sau hắn Lâm Thần, Sở Dương, Tiểu Tuyết, cùng mặc thường phục Liêu Khang cùng Trần Hạo. Dương Tử Hùng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, vẫn không buông tay xuống tới. La Duệ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Ngươi vất vả." "Không khổ cực." Dương Tử Hùng chịu đựng nước mắt, không có để nó đến rơi xuống. Hắn thả tay xuống về sau, Liêu Khang vượt qua La Duệ trước người, ôm Dương Tử Hùng, "Tiểu tử, ta mang ngươi trở về gặp Hồ Cục cùng Ngụy Cục." Dương Tử Hùng bị hắn hành động này rốt cục làm phá phòng, hắn một bên khóc, lại một bên cười, "Được." La Duệ nói sang chuyện khác, "Bên trong người kia thế nào?" Dương Tử Hùng tranh thủ thời gian dùng ống tay áo lau lau rồi nước mắt, trả lời nói, "Cường ca đã cứu chữa tới, bên trái thận bị đâm đả thương, muốn tốt thời gian dài mới có thể khôi phục. Có thể gặp hắn sao?" "Ta đi gọi y tá." Dương Tử Hùng chuẩn bị đi gọi người. Sở Dương vội nói, "Để ta đi." Lúc này, bầu không khí lập tức ngưng trệ. Dương Tử Hùng đối diện với mấy cái này người, cũng không biết nên nói cái gì. Muốn nói mình là cảnh sát, nhưng hắn một ngày cảnh sát đều không có làm qua. Muốn nói chém người, cái kia ngược lại là có trò chuyện. Liêu Khang trông thấy hắn lung túng tình cảnh, hướng La Duệ gật gật đầu, "La tổng, để chúng ta Hải Đông Tỉnh người trò chuyện một lát." La Duệ lật ra một cái liếc mắt, "Thế nào? Bài xích ta?" Trần Hạo cười lạnh nói, "Vậy khẳng định. Dương Tử Hùng là chúng ta bên kia nhân viên cảnh sát, có quan hệ gì tới ngươi?" Trần Hạo vô vô Dương Tử Hùng bả vai. La Duệ thức thời ngồi vào trên ghế dài, nhìn xem ba người này bước đến cuối hành lang, làm thành một vòng tròn, tựa hồ tại nói thầm lấy cái gì. Dương Tử Hùng bị phái đi Hương Giang nội ứng, nguyên nhân chủ yếu là tập độc, Liêu Khang làm Quảng Hưng thị tập độc chi đội trưởng, tự nhiên cùng hắn có rất nhiều lời đề, cũng có rất nhiều chuyện cơ mật cần trò chuyện. Nửa giờ sau, Bảo Thiên Cường y sĩ trưởng mới chạy đến, hướng La Duệ bọn người mở miệng nói, "Bệnh nhân vừa làm xong giải phẫu, cần nghỉ ngơi, nếu như các ngươi muốn hỏi lời nói, không thể vượt qua 10 phút." "Đi." La Duệ gật đầu đáp ứng. Vì bệnh nhân tính dưỡng, chỉ có hắn cùng Dương Tử Hùng tiến phòng bệnh. Bảo Thiên Cường miệng bên trong mang theo dưỡng khí mặt nạ, bên cạnh giường bệnh đặt vào điện tâm đồ, tích tích vang lên. Thuốc tê đã qua, hắn đau ngủ không được, mở ra hư nhược hai mắt, trông thấy Dương Tử Hùng về sau, hắn cố gắng cười cười. "Dũng Tử." La Duệ không nghe rõ hắn kêu là cái gì, nhưng Dương Tử Hùng biết hắn đang kêu mình, thế là nhẹ gật đầu, Cường ca, ta không sao, Hách Phàm đã bị bắt. Nhưng Bảo Thiên Cường vẫn như cũ mở to mắt, bắp thịt trên mặt căng cứng. Dương Tử Hùng có chút ngộng, Cường ca vẻ mặt này là ý gì? La Duệ đảo tròn mắt, mở miệng nói, Bảo sư gia, ngươi tranh thủ thời gian tốt, chờ thân thể dưỡng hảo, ngươi còn phải cùng Dương Tử Hùng về Hương Giang chấp hành nhiệm vụ. Bảo Thiên Cường nghe thấy lời này, kém chút đem mình dưỡng khí mặt nạ cho rút ra. Dương Tử Hùng rốt cuộc minh bạch hắn là ý gì, hắn bội nói, Cường ca, ngươi đừng kích động. La tổng nói đùa với ngươi đâu? Chúng ta không trở về, ta đã gặp qua chúng ta Hải Đông tỉnh tập độc chi đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể mặc bên trên chế phục, ngươi cũng có thể ở chỗ này dưỡng lão. Hô. Bảo Thiên Cường sắc mặt lỏng xuống, trong mắt mang theo cười. La Duệ kéo một thanh ghế, ngồi tại giường bệnh của hắn trước, chỉ mặt mình, Bảo sư gia, nhớ kỹ ta không? Năm đó, ta kém chút bị các ngươi người buộc đi Hương Giang. Bảo Thiên Cường nuốt xuống một ngụm nước bọt, miễn cưỡng vui cười nhìn chằm chằm hắn. La Duệ tiếp tục nói, bút chứng này, ta còn không có tìm người tính đâu. Ta đến bây giờ đều nhớ, lúc ấy tại điều tra vụ án trên đường, ta bị đám kêu đồng tử buộc đi, trong đó có hai tên đi theo ta cùng nhau nhân viên cảnh sát, bọn hắn đều hy sinh. Đến bây giờ, ta mỗi tháng đều trả lại người nhà của bọn hắn gửi tiền. Trước đó, cũng là bởi vì một lần tập độc vụ án, chúng ta gặp qua, nhưng bởi vì thời gian quá gấp, ta không cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Hiện tại có rảnh rỗi, chúng ta là phải đem sổ sách tính toán rõ ràng, ngươi nói đúng không? Bảo Thiên Cường ánh mắt ngưng tụ, sau đó, hắn ánh mắt cầu khẩn nhìn qua La Duệ, thì thầm trong miệng ý nghĩa không rõ lời nói, dưỡng khí mặt nạ bên trong đều bị hắn phun ra xương trắng bao trùm. La Diêm Vương thanh danh, Bảo Thiên Cường thế nhưng là rất rõ ràng. Nếu như đối phương thật muốn chỉnh mình, kia không cần phải nói, mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Trông thấy La Duệ sắc mặt tái xanh, tựa hồ thật có thể coi là cái này một bút nợ cũ, Dương Tử Hùng đội bằng nói, La tổng, Cường ca hắn biết mình làm sai. 6 năm qua, Cường ca đã thay đổi triệt để, giúp chúng ta truy tầm mấy lên phiến độc cùng buôn lậu vụ án, Cường ca như trước kia không đồng dạng, hắn hiện tại là người tốt. Người tốt? La Duệ nhìn về phía Dương Tử Hùng, hỏi ngược lại, làm người tốt có đơn giản như vậy? Thiếu nợ không dùng xong, đặc biệt là thiếu ta, càng phải còn. Dương Tử Hùng nuốt xuống một ngụm nước bọt, La Duệ ở trong mắt hắn, một mực là rất hình tượng cao lớn, hơn nữa còn là mình tấm gương. Nhưng hôm nay tiếp xúc gần gũi về sau, Dương Tử Hùng rất khó nói rõ ràng cảm giác trong lòng. Chỉ có thể nói La Diêm Vương cái tên hiệu này danh bất hư truyền, là chính hắn đem cảnh sát cao thượng vinh dự, huyễn tưởng tại trên người đối phương. Dương Tử Hùng chưa có trở về miệng, cũng không dám nói chuyện. La Duệ quay sang, nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, đã qua 7 phút, bác sĩ ngay tại cổng chờ lấy đâu. La Duệ nhìn về phía Bảo Thiên Cường, thấp giọng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, hoàn lại thiếu ta nợ. Nghe thấy lời này, Bảo Thiên Cường vội vàng gật đầu. Ngươi có biết hay không Kim Sa Vương người này? Bảo Thiên Cường đảo tròn mắt, nghĩ một hồi, bờ môi loạn động, tựa hồ có rất muốn lời muốn nói. La Duệ đưa tay lấy xuống hắn dưỡng khí mặt mũi, Bảo Thiên Cường suy yếu nói, Hách Phàm nói qua người này, La tổng, người này tại Hải Đông tỉnh. Hắn lời còn chưa nói hết, lúc đầu hai tay đút túi y sĩ trưởng đội vàng chạy đến, quát lớn, đây không phải hồ nháo sao? La Duệ nhún vai, buông xuống dưỡng khí mặt nạ, nhẹ nhàng vô vô Bảo Thiên Cường bả vai, chờ ngươi có thể nói chuyện, chúng ta trò chuyện tiếp. Ra phòng bệnh về sau, Dương Tử Hùng không dám nhìn hướng La Duệ, trong lòng tựa hồ kìm nén rất nói nhiều. La Duệ minh bạch trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, nhưng cũng không có giải thích. Hôm sau, La Duệ một đoàn người trở về Vân Thành. Trần Hạo, Liêu Khang mang theo Dương Tử Hùng trở về Hải Đông tỉnh. Bảo Thiên Cường từ Vân tỉnh nhân viên cảnh sát trông coi, chờ bệnh tình ổn định về sau, quay lại Hải Đông tỉnh. Mưa xuân hành động kết thúc mỹ mãn, La Duệ báo cáo công tác báo cáo viết dòng dã một tuần, sau đó hắn chính thức nghỉ ngơi, bao quát Lâm Thần bọn người. Chương 922, treo thưởng 200 triệu. Chương 922, treo thưởng 200 triệu. Vào lúc ban đêm, La Duệ một đám người ngồi trong quán bán hàng, như thường lột xuyên. Từ khi Lâm Thần lần trước thử nướng châu chấu sau khi, có chút vẫn chưa thỏa mãn, lúc đầu muốn lại điểm một phần, lại bị Tiểu Tuyết cản lại. Thần Nhi, thu điểm, những côn trùng kia có cái gì tốt ăn? Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, ta liền muốn thử một lần nha. Ngồi ở một bên Kim Giai Tuệ cười nói, Lâm Thần, như ngươi loại này là dục vọng biểu hiện, nói rõ nhu cầu của ngươi rất cao, thích nếm thử mới mẹ đồ vật. Lời này có lời bên ngoài chi ý, Lâm Thần lập tức đỏ mặt, nhíu môi, Kim Pháp ý ý, ngươi cũng đừng nói mỏ, bạn trai ta đều không có nói qua. Vậy ngươi muốn tìm cái bạn gái sao? Ê! Lâm Thần tranh thủ thời gian nhẹ một chút, nhìn về phía chính đoan lên bia chén La Duệ, La tổng, đây chính là ngài mới tìm đến thuộc hạ. Không có quy củ a, không bái mã đầu không nói, còn đùa bỡn ta. La Duệ cùng Sở Dương đụng phải một chén, thuận miệng qua loa, vậy ngươi liền theo chứ sao? Kim Giai Tuệ nết môi cười cười, nàng lấy mái tóc cắt, giữ lại sóng sóng đầu, nhuộm thành màu nâu sớm, nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. La Duệ chỉ là hơi lướt qua, dựa vào duyệt vô số người kinh nghiệm, liền biết Kim Giai Tuệ hướng giới tính. Kim Giai Tuệ tại Long Xuyên thị cục trong lúc công tác, còn che giấu, miễn cho bị người khác nói xấu, đơm học. Nàng một tuần trước đến tỉnh Thính đưa tin, đưa về La Duệ dưới trướng làm việc, giấu đều không ẩn giấu. Khiến cho Lâm Thần, Tiêu Tuyết cũng không dám cùng nàng cùng tiến lên toilet. Tiêu Tuyết còn tốt, phát hiện Kim Giai Tuệ là ai về sau, nàng kiện thứ nhất thời gian liền cho thấy Sở Dương là mình bạn trai. Lâm Thần liền không có chiêu, nhanh 30 tuổi nữ nhân, dài lại xuẩn lại mướn, rất nhận người thích, đặc biệt là chiêu nữ nhân thích. Nghe thấy nàng nói như vậy, Kim Giai Tuệ cũng có chút không có ý tứ, đỏ mặt. Nàng bưng lên chai bia, cười nói, thọ không ăn cỏ gần hàng, yên tâm, ta người này sẽ không làm loạn. Lập tức, Lâm Thần thở dài một hơi, nghĩ nghĩ về sau, nàng trừng mắt nhìn, Kim Minh, kỳ thật ta cũng là cái kia tới, ta không bài xích ngươi, nếu không chúng ta thử một lần. Kim Giai Tuệ tay run một cái, không ngừng mà chớp mắt. La Duệ thở dài một hơi, nàng lừa gạt ngươi, ngươi đừng bị nàng lừa. Sau khi nói xong, hắn lại đối Lâm Thần hô, đừng một ngày nói linh tinh, ngày mai liền về Hải Đông mất đi, cha ngươi thấy ngươi cái bộ dáng này, còn tưởng rằng bị ta làm hư. Lâm Thần thẻ lưỡi, đúng rồi, lão gia tử vài ngày trước liền gọi điện thoại cho ta, hắn để ngài sau khi trở về, đi gặp hắn một chút, nói có chuyện rất trọng yếu muốn gặp mặt nói chuyện. La Duệ gật gật đầu, lần nữa cùng Sở Dương chạm gốc. Ăn không sai biệt lắm về sau, La Duệ cùng Sở Dương đổi một bàn. Sở Dương nhấc lên túi laptop, tìm ra laptop, thấp giọng nói, tổ trưởng, ngài gọi ta tra sự tình, ta đã điều tra một tuần, đại khái thăm dò rõ ràng tình huống. Cái này Kim Sa Vương IT, là bị ám võng người tìm ra, người này đúng là tại Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị. Sở Dương một bên bật máy tính lên, một bên lật ra tư liệu, giới thiệu nói, hắn trước hết nhất là tại năm nay tháng 8 ban bố lệnh treo giải thưởng, vừa mới bắt đầu không ai để ý, dù sao ngài. Nói đến đây, Sở Dương sửa lời nói, những này treo thưởng phần lớn đều là đá chìm đáy biển, chủ yếu là đùa giỡn, dù sao ám võng bên trong những người này, ai cũng không biết nào là thật, nào là giả. Nhưng theo ngài đến Vân Tỉnh nhậm chức, hù chạy Vân Tỉnh kẻ có tiền, cái này treo thưởng liền bắt đầu huyên náo xôn xao, vừa mới bắt đầu kim ngạch là 5000 vạn. Đằng sau liền có người đi theo Kim Sa Vương đi ra giá. Ngài nhìn cái này nạp danh tài khoản, Kim Sa Vương lúc đầu treo thưởng 5000 vạn, cái này tài khoản tăng giá đến 8000 vạn, còn có một người cũng đi theo ra giá 2000 vạn, cho nên muốn đối phó người của ngài chính là ba người này. La Duệ cẩn thận nhìn xem những tài liệu này, vừa nói, có thể tìm ra hai người khác IMD sao? Sở Dương hồi đáp, chuyện này giao cho ta, ta tại trường cảnh sát thời điểm, có mấy cái đồng học xử lý máy tính kỹ thuật, trong đó có hai cái đồng học đổi đi nơi khác đến Hải Đông thị sảnh, an ninh mạng bộ, ta có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Được, không giúp không bận điệu. Ta cho một khoản tiền. Sở Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, tổ trưởng, khó mà làm được, đưa tiền, tính chất cũng không giống nhau. Sau đó, Sở Dương cười cười, tiếp tục nói, nếu như bọn hắn biết là giúp ngài bận điệu, bọn hắn cầu còn không được đâu. Đưa tiền, ta cảm thấy còn không bằng thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Cũng xác thực, tại bên trong thể chế, tiền không có nhân tính trọng yếu, tiền là có cụ thể số lượng, hơn nữa còn gánh chịu lấy phong hiểm. Nếu như là La Diêm Vương thiếu bọn hắn ân tình, chật chật. La Duệ nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Lúc này, hắn tại những tài liệu này trông được gặp hình của mình. La Duệ tưởng rằng mình mặc đồng phục ảnh chụp, nhưng lại không nghĩ tới là thường phục chiếu. Nghĩ đến cũng là, ai dám tại ám vong bên trên treo thưởng ăn mặc đồng phục nhân viên chính phủ? Hơn nữa còn là tỉnh tính cao cấp cảnh sát. Liên hiện tại La Duệ không biết được tình huống dưới, Hoàng vệ Đông xây dựng tổ điều tra, đã khua chiêng gõ chống triển khai công tác, đồng thời còn liên hệ quốc an, cảnh sát hình sự quốc tế chờ nhiều cái bộ môn liên hợp truy tra Kim Sa Vương nội tình. La Duệ kỹ càng lật xem những tài liệu này về sau, trầm ngâm nói, dạng này, chúng ta trở về Hải Đông tỉnh về sau, ngươi tìm một cái kỹ thuật cao minh hacker. Ta cho hắn một khoản tiền, để hắn tại ám vong treo thưởng cái này Kim Sa Vương. Nghe thấy lời này, Sở Dương giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian nhìn phía sau, Tiểu Tuyết, Lâm Thần cùng Kim Giai Tuệ đang uống rượu nói chuyện phiếm, không có chú ý tới bên này. Hắn vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, tổ trưởng, không thể làm như vậy a. Phạm pháp giết người. La Duệ lật ra một cái lướt mắt, giết người không phạm pháp, vậy chúng ta là làm cái gì? Hắn mím môi một cái, trả lời nói, để cái kia hacker tại ám vong treo thưởng, nếu ai có thể đem Kim Sa Vương nội tình cho ta tìm ra, ta cho một số tiền lớn. La Duệ biết, trở ngại mình bây giờ thân phận, chỉ có thể lấy tiền mở đường. Sở Dương thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, biện pháp này tốt, kia số tiền thưởng cho nhiều ít. La Duệ rũa ra hai ngón tay. Sở Dương gật đầu, 200 vạn hơi nhiều, nhiều tiền như vậy cũng không phải chuyện phạm pháp, rất nhiều hacker đều sẽ làm. La Duệ lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu mà nói, nếu có người có thể đem Kim Sa Vương cùng hai người khác kỹ càng thân phận tin tức tìm ra, ta cho 200 triệu. Cái gì? Sở Dương kém chút té xuống đất. 200 triệu? Ta dựa vào. Dù là Sở Dương theo La Duệ thời gian dài như vậy, biết hắn rất có tiền, nhưng lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, liền vì tìm ba người thân phận, lập tức kinh điệu cái cảm. Đến mức Lâm Thần các nàng trông lại ánh mắt nghi hoặc, làm gì vậy? La tổng để ngươi bồi tử rồi. Sở Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, các ngươi uống các ngươi, ba cái nữ tử quỷ. Ha ha. Lâm Thần đẩy một cái Tiểu Tuyết, tiểu tỷ, ngươi nói thế nào? Tiểu Tuyết uống mặt đỏ tiến hai, mở miệng nói, kéo ra ngoài giết. Được. Lâm Thần ma quyền sát trưởng. Sở Dương không thèm để ý các nàng, xoay đầu lại, ân cần nhìn về phía La Duệ, rũa ra một đầu ngón tay. Tổ trưởng, ta có một người bạn, kỹ thuật rất tốt, làm người cũng có thể dựa vào, cũng là bởi vì muốn kết hôn, nhà gái nhà lễ hỏi có chút cao, ta cảm thấy có thể tìm hắn hỗ trợ. Dẹp đi đi. La Duệ ngăn đầu ngón tay của hắn, ngươi cho kiểu tỷ ba mẹ lễ hỏi muốn 200 triệu. Ê! Sở Dương cái chán tràn đầy gân xanh. Chương 923, lắm mồm lâm đại cảnh quan. Chương 923, lắm mồm lâm đại cảnh quan. Vân Thành bay hướng Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị chuyến bay bên trên. Xuyên thấu qua đầu lớn máy bay cửa sổ mặt tàu, Kim Giai Tuệ nhìn về phía phiêu phù ở cánh mây trắng, một mặt giật mình. Nửa giờ sau, máy bay từ đường băng lên cũng lúc, Kim Giai Tuệ đem mình trói chặt đang ghế dựa bên trong, há hốc miệng, để cho mình đủ thai có thể làm dịu. Nàng nắm thật chặt Lâm Thần tay, không ngừng mà hô hấp. Lúc này, máy bay bình ổn về sau, nàng mới buông tay ra. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết một mặt kinh ngạc, cái trước nhíu mày hỏi, "Lão Kim, ngươi tuyệt đối đừng cho ta nói, ngươi trước giờ không có ngồi qua máy bay." Kim Giai Tuệ quay sang, xem thường gật đầu, "Đây là ta lần thứ nhất." "Không thể nào." "Thật." Kim Giai Tuệ cười nói, "Ta từ nhỏ đều tại đợi tại Long Xuyên thị, đọc sách càng về sau tham gia công tác, đều không hề rời đi qua." Nếu không phải đi vào tỉnh tính công việc, các ngươi mời ta đi Quảng Hưng thị chơi, ta đoán chừng ta cả đời này cũng sẽ không đi máy bay. Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn, vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút, Lâm Thần, ngươi cho lão Kim làm người dẫn đường. Lâm Thần do dự, đầu hai ngày ta không quá có thời gian, lão gia tử cùng lão nương ta tìm người, chuẩn bị gọi ta ra mắt. Kim Giai Tuệ bĩu bĩu tay, không sao, Quảng Hưng thị có bạn học của ta, nàng sẽ mang ta bốn phía đi dạo một vòng. Tiêu Tuyết nhắc nhở, ngươi đồng học tin được sao? Kim Giai Tuệ gật đầu, không có vấn đề. Ngược lại, nàng nhìn về phía Lâm Thần, ngươi thật muốn đi ra mắt? Lâm Thần nhìn thoáng qua phía bên phải lối đi nhỏ hai chỗ ngồi ghế dựa, Sở Dương chính gõ laptop bàn phím, không biết đang làm gì. La Duệ ngồi ở cạnh lấy cửa sổ mạng tàu vị trí, trên ánh mắt mang theo bị mắt, hai tay ôm ở trước ngực, ngay tại nghỉ ngơi. Lâm Thần thu tầm mắt lại, lo lắng nói, không thân cận làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ hợp lý làm một đời lão chim non nữ? Nghe thấy lời này, Tiểu Tuyết sờ lên cái mũi, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, miễn cho cái khác hành khách nghe thấy. Kim Giai Tuệ xem xét Lâm Thần biểu lộ, liền biết cô nàng này là tâm tư gì, kéo một chút bờ vai của nàng, dì thay nói, ngươi không phải là muốn có ý đồ với La tổng à? Lâm Thần hừ một tiếng, ta đã sớm câu dẫn qua, hắn không mắc câu. Lão gia tử nhà chúng ta cũng nguyện chuyển nhắc nhở qua hắn, hắn quả thực là không làm nhà chúng ta kim y tế. Tiểu Tuyết tương đối đứng đắn, tranh thủ thời gian bóp chết lời này, chớ nói nhảm, La tổng đều kết hôn rất nhiều năm, nữ nhi đều nhanh đầy một tuổi. Lâm Thần buông tay, ta cho La tiểu mẫn đương mẹ kế cũng được à? Bất quá tiểu Mạc tổng đoán chừng phải đánh chết ta, Nô tình liền phải trước tiên đánh chết ngươi. Tiêu Tuyết lật ra một cái lưỡi mắt, Kim Giai Tuệ giấy lên bắt quái trí tâm, hỏi: Ta trước đó nghe Phương Vĩnh Huy đề cập qua một miệng, nói La tổng gia thuộc gọi Mạc Văn Thu, dài rất xinh đẹp. Lâm Thần a một tiếng, hắc, cái kia miệng rộng, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Tiêu Tuyết đôi nói: Ngươi còn là không giống nhau, ngươi lòng lang dạ thú triển lộ không bỏ sót, ngươi cho rằng La tổng nhìn không ra, người ta không để ý ngươi, là vì ngươi tốt. Về nhà lần này, ngươi tranh thủ thời gian tìm một cái chàng trai chói sáng, đừng đem hôn nhân của mình chậm trễ. Ai? Lâm Thần thở dài một hơi, gặp La tổng dạng này ra môn. Ta chỗ nào còn đối nam nhân khác sách lên hứng thú. Nam nhân a, nhiều ít phải có điểm giống được đặc thủ, La tổng liền rất hùng. Kim Giai Tuệ trừng mắt nhìn, ngươi gặp qua. Lâm Thần biết nàng có ý tứ gì, miệng bên trong phi một tiếng, gặp qua lông gà. Thật. Kim Giai Tuệ mở to hai mắt. Ê. Lâm Thần cái chán tràn đầy gân xanh. Tiêu Tuyết gặp hai người nói càng ngày càng không hợp thói thường, tranh thủ thời gian xuất ra một bộ mới bịt mắt đeo lên, làm bộ không biết hai nàng. Đêm qua uống rượu sau khi, lại thêm không có bản án mang theo, tất cả mọi người thư giãn xuống, bình thường không thế nào nói chuyện. Hiện tại nói chuyện càng ngày càng làm cản. Lâm Thần háng giọng một cái, tiếp lấy trước đó chủ đề, đúng rồi, ngươi lúc trước hỏi La tổng gia thuộc, ngươi có muốn hay không nhìn nàng một cái ảnh chụp. Dù sao qua mấy ngày, tất cả mọi người muốn đi La tổng bờ biển biệt thự tụ họp một chút, miễn cho ngươi nhận lầm người. Kim Giai Tuệ gật đầu, được, ta may mắn được thấy. Lâm Thần lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra album ảnh. Kim Giai Tuệ góp qua mặt, hú lên quái gì, không phải, ngươi album ảnh bên trong làm sao cất nhiều như vậy La tổng ảnh chụp? Ăn cơm ảnh chụp, uống nước ảnh chụp, còn có đi đường ảnh chụp. Chờ chút, đừng mệt lên, La tổng không phải không hút thuốc lá sao? Chương này hút thuốc ảnh chụp thật mẹ nhà hắn đẹp trai. Không phải, ngươi là chụp lén của a? Lâm Thần nhíu môi, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng liền ta đối lão La đồng chí trong lòng còn có thú tình a? Ta đây là phát cho người ta. Ai vậy? Kim Giai Tuệ tinh thần tỉnh táo, La tổng gia thuộc bảo ngươi dám sát hắn. Lâm Thần ánh mắt thanh tịnh ngu xuẩn, ách, ngươi cái này dám chữ làm sao cắn nặng như vậy? Không phải, ngươi đến cùng phát cho ai? Lâm Thần thở dài một tiếng, còn có ai a, mong mà không được, trốn xa nước ngoài một cái thương tâm nữ nhân. Thái Hiểu Tĩnh. Lâm Thần trợn to mắt, làm sao ngươi biết? A, lại là Phương Vĩnh Huy cái kia miệng rộng để lộ ra đi. Tiểu tử này, ta nhất định phải tại La tổng trước mặt cáo hắn. Kim Giai Tuệ không có quản Phương Vĩnh Huy chết sống, ký lưu nói, đáng tiếc Thái cảnh sát, nếu là nàng cùng với La tổng, thật là thần tiên quyến lữ. Hai người đều là cảnh sát, tương lai La tổng ngồi lên cao vị, Thái cảnh sát cũng có thể là hắn phụ tá đắc lực. Lâm Thần rất tán thành, ai nói không phải đâu, Thái đội rời trước, có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì La tổng. Bất kể nói thế nào, chúng ta La tổng là một người đàn ông tốt. Kim Giai Tuệ liếc qua La Duệ, gặp hắn còn tại nghỉ ngơi, tiếp tục nói, không giống nam nhân khác, tam thê tứ thiếp. Ta nói với ngươi một cái bí mật, chúng ta đinh. Chính là cái kia Đinh Bọc Quân, ở bên ngoài nuôi không biết bao nhiêu cái tình phụ. Lâm Thần nhíu mày, nhìn không ra a. Diễn mà. Kim Giai Tuệ phi thường có tâm đắc nói, càng là tại cao vị người, liền càng biết diễn kịch. Cái kia ngược lại là. Lâm Thần biểu hiện rất đồng ý, sau đó trừng mắt nhìn, trong lòng đột nhiên ngưng tụ, nghĩ đến mình lao ba như thế lớn một nhân vật, sợ không phải ngày nào cho mình làm ra một cái đệ đệ muội muội a. Lâm Thần có chút hoảng hốt lúc, Kim Giai Tuệ duỗi ra ngón tay, chụp một chút nàng màn hình điện thoại di động, sau đó chỉ vào trên tấm ảnh nữ nhân, hoảng sợ nói, "Oa, cái này nữ nhân là ai vậy? Thật xinh đẹp, cùng cái kia bổng tử quốc cái kia minh tinh, giống ai tới, đúng, cùng Tôn Nghệ Chân quá giống nhau." Kim Giai Tuệ nước bọt đều chảy ra, một bộ muốn đem người uốn cong biểu lộ. Lâm Thần cười hắc hắc, "Ngươi cũng đừng nghĩ, đây chính là La tổng gia thuộc, Mạc Văn Thu, chúng ta đều gọi tiểu Mạc tổng." Kim Giai Tuệ trong mắt mạo tinh tinh, "Ta liền nói chúng ta La tổng xưa nay không chê hoa gạo nguyện, nguyên lai gia thuộc xinh đẹp như vậy." "Thôi đi." Lâm Thần hừ một tiếng, "Ngươi đừng nhìn tiểu Mạc tổng chỉ có nhan giá trị." Nhan giá trị chính là chính nghĩa. Kim Giai Tuệ đánh gãy nàng, ngươi đây không hiểu. Ai nha, ngươi đừng đánh đoạn, ta vừa muốn nói gì tới. Lâm Thần nhíu nhíu mày, miệng bên trong ở một tiếng, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi đừng nhìn tiểu Mạc tổng người vật vô hại, nàng khởi sướng hung ác đến, vài phút giết chết chúng ta La tổng. Kim Giai Tuệ một mặt không tin, không thể nào. Thật. Lâm Thần Dị Thai nói, chúng ta trong âm thầm thảo luận qua, thái đội, cũng chính là ngươi nói thái cảnh sát, có khả năng chính là Tiểu Mạc Tổng cho làm đi Hàn Quốc. Kim Giai Tuệ lấy làm kinh hãi, thật có chuyện này. Lâm Thần gật đầu, thần thần bí bí mà nói, ngươi biết La Tổng có bao nhiêu tài phú sao? Kim Giai Tuệ lắc đầu, sau đó lại gật đầu, Phương Vĩnh Huy trước đó cùng ta đề cập qua một miệng, nói về sau đánh La Tổng gió thu, đừng chỉ chọn tiện nghi. Lâm Thần cắn răng, hắn cái kia miệng rộng a, ta thật muốn phiến hắn một bạt tai. Lúc này, Tiểu Tuyết lật ra cả người, mặt hướng các nàng, đưa tay giật một chút trên mặt bị mắt, trâm trọng nói, ta nhìn ngươi mới là miệng rộng, không có việc của ngươi, bù ngươi cảm giác. Lâm Thần hướng nàng lật ra một cái lướt mắt, quay mặt lại, tiếp tục hướng Kim Giai Tuệ giảng đạo, ta cho ngươi biết, La Tổng tại Forbes bảng xếp hạng, trên bảng nổi danh. Kim Giai Tuệ trên mặt không có một chút kinh ngạc, ừm, số tiền này đâu, bây giờ tại Tiểu Mạc Tổng trên tay. Lâm Thần nói, mặc dù Tiểu Mạc Tổng cộng La Tổng có vợ chồng chi thực, nhưng không có vợ chồng chi danh, bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn không có cầm giấy hôn thú. Trên nguyên tắc tới nói, La Tổng hiện tại vẫn còn độc thân. Nha. Kim Giai Tuệ giật mình, cho nên ngươi cũng là tặc tâm bất tử. Cút. Lâm Thần hung hăng trừng nàng một chút. Chương 924, toàn đổi chương 924, toàn đổi Kim Giai Tuệ tiếp tục nói, Thần Nhi, ta cho ngươi biết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Tiểu Mạc luôn có thể đối phó thái cảnh sát, như thường cũng có thể đối phó ngươi, đừng hơi một tí liền hướng La Tổng trên thân thiếp. Ta cũng không phải thuốc cao, ta thiếp cái gì thiếp. Nói, Lâm Thần kiêu ngạo mà ngưỡng ngực. Kim Giai Tuệ liếc một cái mình, lắc đầu, cái đồ chơi này là vương hữu, không có gì tốt kiêu ngạo. Ngươi biết cái gì a? Lâm Thần đối nói, đây là ta duy nhất đem ra được. Không giống ngươi, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không nông. Kim Giai Tuệ cười lạnh một tiếng, lúc này đưa ngón tay giữa ra, ngoắc ngoắc. Ta có cái này. Lâm Thần lúc này nuốt xuống một ngụm nước bọn, Kim tỷ, ngươi đừng quên, ngươi là một nữ. Kim Giai Tuệ sửa sang tóc trên trán, tràn đầy cảm xúc cười nói, chúng ta nữ mới cần cái này đâu. Hoa nha. Lâm Thần biểu lộ tựa như tinh gia nhìn thấy bạch cốt tinh, suy nghĩ xuất thần, thật lâu nói không ra lời. Sau 2 giờ, máy bay bình ổn rơi vào Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị sân bay. La Duệ một đoàn người dẫn theo hành lý từ đăng ký dưới cầu máy bay, từ VIP thông đạo ra. Một đội kéo lây dương hành lý tiếp viên hàng không vừa vặn chạm mặt tới. Trong đó một người dáng dấp cao gầy tiếp viên hàng không có chút lườm La Duệ một chút, trông thấy La Duệ ánh mắt trông lại, nàng vội vàng quay đầu, sửa sang trước ngực khăn lụa. La tổng, ngài đang nhìn cái gì đâu? Lâm Thần thuận hắn ánh mắt nhìn lại, a ha, ngài là chế phục khống. Cút. La Duệ lật ra một cái liếc mắt, nhìn về phía Sở Dương, hỏi, ngươi cùng Tiểu Tỷ có xe tới đón sao? Sở Dương gật đầu, tổ trưởng, ta đường ca lái xe tới. Lâm Thần cười nói, làm sao? Vừa về đến liền muốn mang Tiểu Tỷ về nhà gặp phụ mẫu. Sở Dương lập tức đỏ mặt, rơi ở phía sau 2 bước, miễn cho xấu hổ. Tiểu Tuyết sờ lên cái mũi, cũng có một chút trở dạng, ta cũng không tính đi đâu, hắn nhất định phải. La Duệ lập tức trở về một câu, hắn nhất định phải, ngươi liền cho. Tiểu Tuyết ta một tiếng, mặt cùng bên thai đều đỏ. Lâm Thần một tay đẩy hành lý, một cái tay khác mở ra, rất bất đắc dĩ mà nói, xem đi, La tổng mở lên hoàng khăn đến, khó gặp địch thủ. La Duệ không có phản ứng nàng, ủng hộ hay phản đối lấy 2 vai túi sách Kim Giai Tuệ hỏi, ngươi có chỗ ở sao? Kim Giai Tuệ gật đầu, La tổng, ngài yên tâm, ta có đồng học tới đón. Được, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thần nhíu môi, La tổng, ngài làm sao đều không quan tâm ta? Ha. La Duệ cười nhạo một tiếng, chúng ta lên máy bay trước đó, cha ngươi đều gọi thư ký ở phi trường hậu, ngươi còn cần đến ta quan tâm? Lâm Thần hiếu kỳ nói, ngài làm sao biết? Lao ra từ gọi điện thoại cho ngài. La Duệ gật gật đầu, cũng rơi ở phía sau 2 bước, cùng Sở Dương song song đi đến cuối cùng. Sở Dương minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng gật đầu, tổ trưởng, ngài yên tâm, ta đã liên hệ ta kia 2 cái bạn học, buổi tối hôm nay ta liền cùng bọn hắn tụ họp một chút. La Duệ khoát tay, không cần đến vội vã như vậy, ngươi chưa xử lý tốt chính mình sự tình. Lần này Tiểu Tỷ có thể đáp ứng cùng ngươi về nhà, ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm người ta, cần ta hỗ trợ, ngươi liền nói một tiếng. Sở Dương nghĩ nghĩ, đỏ mặt, thấp giọng hỏi, kia, yeah. Tổ trưởng, cái kia có thể cho ta mượn một chút tiền sao? La Duệ bước chân hơi ngừng, ngươi lễ hỏi thật không đủ cho. Vẫn là Kiều tỷ phụ mẫu công phu sư tử mà rồi. Ta. Sở Dương háng giọng một cái, ta lúc đầu dự định tại tỉnh thành mua cái phòng ở, tiền đặt cọc còn kém chút. Quảng Hưng thị 100m² phòng ở, giá trị hơn mấy trăm vạn, Sở Dương những năm này tiền tiết kiệm, xác thực không đủ giao tiền đặt cọc tiền. La Duệ đảo tròn mắt, không có trả lời ngay. Sở Dương gặp hắn không lên tiếng, mau đem nói thu hồi lại, tổ trưởng, kỳ thật cũng không cần, chủ yếu là ta tiền thưởng còn không có xuống tới, lại tìm trong nhà góp một góp, kỳ thật cũng đủ rồi. La Duệ mỉm cười, kỳ thật cái từ này liền rất gần gà. Thí dụ như, kỳ thật ta ăn cơm, kỳ thật ta còn có tiền, kỳ thật ta không thích ngươi, hay là người khác cùng ngươi nói chuyện, há mồm liền ra một câu, kỳ thật đi. Chỉ cần phía trước thêm kỳ thật cái này tiền tố, vậy đối phương đại khái nói cũng không phải là lời thật lòng. Sở Dương lúng túng muốn né tránh, trong giày ngón chân cái đều căng thẳng. La Duệ vô vô bờ vai của hắn, sát bên phú dân quảng trường, cũng chính là trung tâm thành phố, có một cái cư xá, gọi Thanh Huy các cư xá, ngươi biết không? Sở Dương gật đầu, ta đây biết, nơi đó nghỉ rất đắt, hơn 2 vạn 1m². Ta ở nơi đó có một tòa lầu. Ngươi nhìn nghĩ ở lầu mấy? Ngươi cùng Tiểu Tỷ nếu là về sau có thể kết hôn, ta đưa các ngươi một bộ 256m² tiểu bình tầng. A. Sở Dương đứng tại chỗ không nhúc đích, dọa đến khẽ run rẩy. La Duệ cười nói, dùng ngươi cùng Tiểu Tỷ giấy hôn thú, đến chỗ của ta đổi bộ phòng này, coi như ta đưa các ngươi kết hôn lễ vật, nhưng là ngươi tuyệt đối đừng nói cho Phương Vĩnh Huy. Sở Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy chân có chút mềm. La Duệ phối hợp đi về phía trước, hắn còn sững sờ tại nguyên chỗ. Tiêu Tuyết hướng sau lưng nhìn một cái, gặp Sở Dương không có đi theo lên đến, nàng đi trở về mấy bước, kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi tê rồi. Cái kia. Sở Dương hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, nếu không, chúng ta lập tức kéo giấy hôn thu à? Tiêu Tuyết ánh mắt ngưng tụ, ngươi mơ mộng hao huyền đâu? La Duệ tại xuất trạm đại môn, cùng đám người phân biệt, đi thẳng tới sớm đã chờ một chiếc rồi sở với ảnh. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra, Nông Sơn sau khi xuống xe, tranh thủ thời gian chạy trở tới, tiếp nhận hành lý của hắn. Dương, lão bản, ngươi có thể tính trở về. Nửa năm không gặp, Nông Sơn lão đầu nhi này lên cân không ít, trước kia còn nói khoác mình là võ thuật gia, hiện tại chỗ nào còn giống có công phu mang theo, trái ngược càng giống với một cái đầu bếp. La Duệ nhìn xem cổ của hắn cùng mặt đều là vết máu, nghi ngờ nói, mẹ ta cùng Hà Di đánh nhau, các nàng bắt ngươi khai đao. Nông Sơn tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải, cũng không đúng, đánh nhau là đánh nhau, trên mặt ta tổn thương là tiểu cô nữ bát. Tiểu Mẫn. La Duệ nở nụ cười, không đến mức a, nàng có lợi hại như vậy. Lão bản, ngươi thế nhưng là không biết, tiểu cô nương khí lực lớn rất a, ai cũng trị không được nàng, tiểu mặc đều tưởng muốn cho nàng cắt móng tay, nàng khóc a, còn vừa cào vừa cấu, ta mặt mũi này bên trên tổn thương, chính là như thế tới. La Duệ nhíu mày, ta nhìn video nàng đều rất ngoan, tiểu cô nương là hí tinh tới, tiểu mặc tổng mỗi lần cho nàng đập video, liền sẽ trước nói một câu, tiểu mẫn a, đến, cười một cái, đập cái video cho ba ba nhìn. Tiểu cô nương liền rất phối hợp, đập xong video, nàng liền lộ ra nguyên hình, không phải sao? Vừa mới học được đi đường, nàng ngay tại trong phòng bốn phía đi dạo, còn tại mỗi cái trong buồn cầu đều nuôi cá vàng. Phách lối như vậy sao? La Duệ ngồi vào trong xe, Nông Sơn cũng tranh thủ thời gian tiến vào chỗ kế tài xế. Hắn gật đầu nói, ghê gớm, tiểu cô nương về sau ghê gớm, ai cũng trị không được nàng. La Duệ cười gật đầu, ngươi nói nhiều một dạng, nhìn ta trở về làm sao tu thập hắn. Cùng lúc đó, xuất trạm đại sảnh cửa sổ sắt đất đằng sau, một bóng người nhìn chằm chằm rồn rợn sợ phẹn cùng chạy xa. Giữa trưa, La Duệ về tới xa cách nửa năm nhà, đứng tại cửa nhà. La Duệ cảm giác phi thường hoảng hốt, tựa hồ cảm thấy mình rời đi cực kỳ lâu. Quen thuộc mang theo cảm giác xa lạ, trong nhà cách cục không có gì thay đổi, như thường như vậy hào hoa xa xỉ. Chỉ là nhiều một chút không quen biết bảo tiêu tại bên ngoài biệt thự vây đi dạo, trong đó còn có hai cái thân hình cao lớn tóc vàng ngoại quốc nữ nhân, một bên uống vào cà phê, một bên cảnh giác phía dưới bãi biển. La Duệ nhíu nhíu mày, hỏi, lấy trước kia chút bảo tiêu đâu? Nông Sơn gật đầu, trước kia ngài mời bảo tiêu, tiểu mạc tổng đều đổi. Toàn đổi. La Duệ kinh ngạc, tìm nhiều như vậy người nước ngoài tới làm gì? Nông Sơn mím môi một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đừng giấu giếm ta. La Duệ ánh mắt run lên. Nông Sơn đành phải trả lời nói, những người hộ vệ này đều là tiểu mạc tổng dùng nhiều tiền mới tới, có là lao Mỹ bên kia xuất ngũ trước đặc công, có là hạng S lính đánh thuê. Ngay nhìn, cái kia vóc người nóng bỏng ngoại quốc cô nàng, là già Nga bên kia khắc cắt đột nhiên, những người này đều trải qua tỉnh thính cùng bộ bên trong nghiêm mật sàng cho qua. Chương 925, thăm bệnh chương 925, thăm bệnh La Duệ bực, nàng tại sao muốn làm như thế? Những người này có lợi hại như vậy sao? Nông Sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngài gặp qua đi làm uống cà phê bảo tiêu, có thể lợi hại đi nơi nào? Cái này không nói nhảm sao? Tiểu Mạc tổng bụng trộm an bài chính chúng ta người, những này người nước ngoài đều là dùng để cản súng. Cản súng? La Duệ một mặt ngộ. Đúng à, Tiểu Mạc tổng có ý tứ là chỉ cần không người nào dám tới quấy rối, đó chính là quốc tế tranh chấp. A ha. La Duệ cười ra tiếng, nàng hiện tại người đâu? La Duệ tại lầu một nhìn một vòng, trong biệt thự không có bất kỳ ai, ngay cả phụ mẫu cùng trên danh nghĩa nhạc phụ nhạc mẫu đều không nhìn thấy. Hẳn là ở công ty đi. Nông Sơn chột dạ đáp. Hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, ấn lý tới nói, lao bạn trở về, tiểu mạc tổng hẳn là ở nhà chờ lấy. La Duệ đem cặp công văn giao cho Nông Sơn, một mình lên lầu 2. Lầu 2 đầu bậc thang lắp đặt một cái màu trắng hàng rào, hẳn là để phòng La Tiểu Mẫn lăn xuống tới. Hắn mới vừa lên đi, liền trông thấy lầu 2 lớn như vậy khách sảnh bên trong, một mảnh hỗn độn, đồ chơi, phim hoạt hình sách, vui cao xếp bố, cơ hồ là bày đầy toàn bộ đại sảnh. La Tiểu Mẫn mặc giấy tả quần, chồng nung lên, chính lăn lộn một cái màu lam yoga cầu. Hà Xuân Hoa cùng Phùng Bình riêng phần mình ngồi tại đối hướng ghế salon bên trên, khoanh tay, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. La Tiểu Mẫn cười khanh khách, trông thấy đầu bậc thang đứng đấy một người, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên, nện bước hai con nhỏ chân ngắn, run rẩy bước đến hàng rào bên cạnh, duỗi ra hai cái tay nhỏ. Ôm, ôm. Trông thấy bộ dáng của nàng, La Duệ toàn bộ tâm đều tăng ra, cũng không biết nàng là đang gọi ba ba, vẫn là hô ôm một cái. La Duệ ngồi xổm người xuống, hai tay ôm nàng eo, đem nữ nhi ôm vào trước ngực của mình. La Tiểu Mẫn cười khanh khách, lộ ra phi thường thân mật. Lúc này, Hà Xuân Hoa cùng Phùng Bình mới nhìn rõ hắn. Hai người lập tức đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy chạy tới. Phùng Bình trông thấy nhi tử, nước mắt không tự chủ được chảy ra, cao hứng khoa tay múa chân nhi tử, ngươi hôm nay tại sao trở lại? Ngươi cũng không nói một tiếng. Hà Xuân Hoa cũng nói theo, đúng à? Ngươi nói sớm, ta để Nông Sơn đi đón ngươi. La Duệ khe như mày, trong lòng suy nghĩ, hắn đã sớm cho Mạc Vãn Thu nói hôm nay hành trình, chẳng lẽ nàng không có nói cho trong nhà? Là Nông Sơn thúc tới đón ta. La Duệ nhẹ gật đầu. La Tiểu Mẫn sở lấy hắn cái cằm gốc dâu cằm, nàng cảm thấy rất khó giải quyết, lại rất hiếu kỳ. La Duệ con mắt dư quang trông thấy Hà Xuân Hoa thần sắc không đúng, hắn cũng lời hỏi nhiều, giờ phút này, hắn tâm tư tất cả đều tại trên người nữ nhi. Giữa trưa hơi ăn cơm, La Duệ đổi một thân đồ mặc ở nhà, liền dẫn nữ nhi nghỉ trưa, tỉnh ngủ, liền tại lầu 2 xếp gỗ, chờ ánh nắng không có như vậy trước mắt, liền mang nữ nhi đi viện tử nhảy dây. Lúc này, hai cái tóc vàng cô nàng đã ngồi ở ôm mặt trời phía dưới, trên mặt mang theo kính râm, các nàng trên tay chén cà phê giống như là vĩnh viễn uống không hết, còn một mực cầm ở trong tay. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ nhân, hướng ngay tại lay động Thu Thiên thẳng La Duệ chép miệng, "Uy, kia là bốt. Yes, vừa mới cái kia chủ quản tới cùng ta nói, hắn chính là chúng ta bốt." Cun. Tóc vàng cô nàng liếm môi một cái. Tàn nhang cô nàng cười nhạt một tiếng, biệt thự lầu 3 có một cái tiểu cách gian, chúng ta đánh cược. Tàn nhang cô nàng chỉ ngực, vừa chỉ tóc vàng cô nàng, xem chúng ta ai trước hết nhất đem hắn mang đến tiểu cách gian. Ha. Tóc vàng cô nàng cười nói, "Ok." Nói xong, tóc vàng cô nàng cầm chén cà phê đứng người lên, một tay nhấc nhấc trên háng đai lưng, lắc lắc phong e giờ mơ mự, hướng La Duệ đi đến. Đến gần về sau, tóc vàng cô nàng lên tiếng chào hỏi, "Này, bút." La Duệ lúc đầu đang cùng La Tiểu Mẫn chơi chính vui vẻ, nghe thấy cái này không đúng lúc thanh âm, hắn có chút xoay người. Tóc vàng cô nàng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, kính dâm hạ hai mắt rụt rụt. Nàng tranh thủ thời gian đem tay mở ra, giải thích nói, "Ta vô ý mạo phạm, xin tha thứ." La Duệ nháy một cái mắt, quay đầu lại, tiếp tục giúp nữ nhi diêu động Thu Thiên thẳng. Tại sát vách, địa thế tương đối cao một chỗ biệt thự ban công, Mạc Vãn Thu mặc nát hoa váy liền áo, đứng tại trên ban công, yên lặng nhìn qua La Duệ cùng nữ nhi thân ảnh. Quảng Hưng thị, cấp 3 giáp đẳng bệnh viện. La Duệ dẫn theo quả rổ, từ thang máy sau khi ra ngoài, bước đến y tá đứng. "Xin hỏi, Ngụy Quần Sơn đồng chí ở cái nào một gian phòng bệnh?" Y tá tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc trên người màu trắng đồng phục y tá, không mang theo một điểm vết bẩn, hơn nữa còn có ủi nóng vết tích. Y tá để bút trong tay xuống, tranh thủ thời gian đứng dậy, cười rặng rỡ, "Xin hỏi, ngài là lao lãnh đạo người nào?" "Ta là học sinh của hắn." Y tá lấy ra một tờ bảng biểu, đưa cho hắn một dấu bút, "Phiền phức ngài lấp một chút biểu, tính danh, chứng minh thân phận dãy số, số điện thoại, đều muốn lấp bên trên." La Duệ nhíu mày, quả nhiên là cán bộ nòng cốt phòng bệnh, đăng ký như vậy kỹ càng. Nhà này ở viện lâu hành lang không chỉ có rộng rãi, sạch sẽ, mà lại ngay cả một điểm tạp âm đều nghe không được. Nếu là cái khác ở viện lâu, đó là ngay cả hành lang đều bày đầy giường bệnh, ồn ào, đừng đề cập có bao nhiêu kiềm chế. Chỗ nào giống nơi này, còn có thể nghe gặp hương hoa, nghe thấy ngoài cửa sổ chim gọi. La Duệ cầm bút, không có lập tức viết xuống tên của mình. Hắn nhìn thoáng qua đơn đăng ký bên trên lít nha lít nhít tính danh, có thật nhiều người hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng có nhận biết, thí dụ như Trần Hạo, Liêu Khang vân vân. Muốn biết chức vụ sao? Ý tá tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không cần." La Duệ cười cười, "Đương nhiên không cần, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút." Chăm sóc sĩ khẩn trương biểu lộ, liền biết được trong này là có mờ ám. "Đây là địa phương nào? Cán bộ nòng cốt phòng bệnh, vãng lai không bệnh đình, người bình thường dưới lầu liền bị bảo an ngăn cản, căn bản đừng nghĩ tiến đến." Ngụy Quần Sơn thân là phân cục trưởng, chức vụ mặc dù không kịp Hồ Trường Vũ, nhưng lực ảnh hưởng rất lớn, huống chi nhà hắn lao ra từ thân phận, càng là do người. La Duệ đem danh tự đăng ký tốt về sau, vừa muốn đem bảng biểu còn cho y tá, lại đột nhiên tại bảng biểu bên trên trông thấy một cái tên quen thuộc. "Đợi một chút." La Duệ hô, hắn một lần nữa đem bảng biểu cầm trước người. "Một tuần trước 10 giờ sáng, đăng ký người, Thái Hiểu Tĩnh, đến thăm thời gian, 1 giờ. Nàng lúc nào trở về rồi?" La Duệ ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Y tá lấy đi bảng biểu, đặt ở trong ngăn kéo, từ y tá đứng đi tới, "La tiên sinh, mời đi theo ta." La Duệ gật gật đầu, không yên lòng đi theo phía sau của nàng. Trong phòng bệnh, sạch sẽ chỉnh tề, sáng sủa sạch sẽ. Cùng La Duệ trong dự đoán không giống nhau lắm, Ngụy Quần Sơn mặc phòng bệnh, đang cùng hai người ngồi vây quanh tại bên bàn tròn bên trên đấu địa chủ. Một người trong đó là La Duệ lao sư Hồ Trường Vũ, hắn mặc hành chính áo giả kín, hiển nhiên là đến thăm bệnh. Một người khác, La Duệ không biết, nhưng từ khí chất nhìn lại, chức vụ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Gặp La Duệ tiến đến, Ngụy Quần Sơn lập tức đem trong tay bài hướng bài đống bên trong một nhóm, "Khách tới rồi, không đánh, không đánh." Hồ Lâu dài nhíu mày, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Lão Ngụy, ngươi chơi xấu, ta cái này Vương Nổ cùng bốn cái hai còn không có xuất thủ đâu, ngươi bài gì cũng dám nơi đó chủ." Hồ Trường Vũ cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn cũng đem bài quăng ra, đứng dậy, chờ lấy La Duệ đâm đầu đi tới. "Lão sư, Ngụy cục." La Duệ cười chào hỏi. Hồ Trường Vũ mặt mày hớn hở, trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn. "Hảo tiểu tử, đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là chúng ta tỉnh Thính An Ninh Mạng Bộ chủ quản, ngươi gọi Điền chủ nhiệm liền tốt." "Điền chủ nhiệm tốt." La Duệ vươn tay. Điền Tiến Vinh cười nói, "La tổng, đã lâu không gặp." "Chúng ta gặp qua." La Duệ kinh ngạc nói. Ngụy Quần Sơn hừ lạnh một tiếng, nói móc nói, "Tiểu tử ngươi tại Hải Đông tỉnh phá án lúc, ai không biết ngươi à? Hiện tại đi Vân tỉnh làm hình sự trinh sát phó tổng trưởng, vẫn lãng lưu bức cầm ẩm, không chỉ có bắt 30 mấy tên hải phiến, ngay cả miến điện chùm ma túy đều bắt lại, hiện tại mấy cái tỉnh tính tập độc tổng đội bận bịu xoay quanh, mấy năm liên tục đều qua không tốt. Vẫn là cái này tính xấu, sớm biết liền không tới." La Duệ cười cười, "Ngụy cục, ngài thân thể này vẫn rất cứng rắn." Ngụy Quần Sơn nghe ra được hắn là đang giễu cợt mình, nhìn thoáng qua trong tay hắn quả rổ, chế nhạo nói, "Ngươi chính là cầm cái này đến khảo nghiệm ta sao?" Chương 926, đổi hắn mệnh chương 926, đổi hắn mệnh. La Duệ nhìn hắn tinh khí thần rất tốt, yên lòng, đem quả rổ đặt ở góc tường. Góc tường đã chất đầy tinh mỹ hộp quà tặng, không cần nghĩ, từ bên trong hủy đi ra đồ vật, đủ gia đình bình thường nhiều năm chi tiêu. Hồ Trường Vũ hỏi, "Đi xem qua Ngô tỉnh sao?" La Duệ gật gật đầu, "Buổi sáng vừa đi qua." "Đi văn phòng, vẫn là đi trong nhà?" "Đi trong nhà." Hồ Trường Vũ gật gật đầu, đừng nhìn mấy câu nói đó rất đơn giản, bên trong dụng ý rất sâu, ở đây mấy người đều nghe ra. Nô Chiêu Hùng địa vị bây giờ xem như ngay trong bọn họ chức vụ cao nhất, có thể nói danh tiếng vô lượng. La Duệ Tùng Vân tỉnh trở về, tự nhiên muốn đi trước bái phòng hắn. Tiếp theo, đi văn phòng cùng đi trong nhà, tính chất cũng không giống nhau, văn phòng là bình thường gặp mặt. Nếu như là đi trong nhà, người ta là coi ngươi là người một nhà, quan hệ không ít. Chúng ta tọa hạ trò chuyện. Ngụy Quần Sơn chỉ cái ghế. Lúc trước cái kia y tá gõ cửa một cái, dùng khay bưng tới 4 chén trà, dù cho Ngụy Quần Sơn bọn hắn trên bàn đã đặt vào chén trà, y tá vẫn là một lần nữa cho bọn hắn rót một chén, có thể thấy được phục vụ cỡ nào chú đáo, cô nương cỡ nào muốn lên tiếng. Y tá ngọt ngào nói ra, các vị lãnh đạo, mời trầm dùng, nếu như cần gì phân phó, ấn một chút chung, ta lập tức liền đến. Ngụy Quần Sơn gật gật đầu, nghiêm trang nói, Tiểu Yến, một hồi có người tới tìm ta, trước đừng mang tới. Được rồi, lão lãnh đạo. Y tá đáp ứng, sau khi đi ra, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lên. La Duệ chú ý tới nữ hài này đi đường, ngay cả tiếng bước chân đều không có, có thể thấy được đúng là hạ một phen khổ công phu, nàng biết rõ, tương lai của mình ngay tại tòa nhà này bên trong. Ngụy Quần Sơn nhìn lên La Duệ biểu lộ, liền minh bạch trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì, hắn lật ra một cái liếc mắt, đem ngươi tâm tư thu lại, đừng phỏng đoán những cái kia có không có. La Duệ cười cười, nói sang chuyện khác, Ngụy cụ, ta nhìn ngài thân thể rất tốt, có thể ăn, có thể uống, có thể đấu địa chủ, ngày mai liền giao thừa, còn không tranh thủ thời gian xuất viện. Ngươi hiểu cái gì, ta một khi xuất viện, cũng đừng nghĩ qua thành tinh thời gian. Ngụy Quần Sơn cảm thán nói, ngươi đừng xem nhẹ cán bộ nóng cốt phòng bệnh, nơi này đều là đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi vào ở đến, bình thường nhìn không thấy đồ vật, ngươi cũng có thể nhìn thấy. Bình thường phạm sai, khả năng sẽ còn xóa bỏ, dầu gì, tránh một chút danh tiếng cũng tốt. Đường Đại Vương Duy có một câu thơ, đi đến nước nhỏ chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Ngoại trừ về hưu chết giả, nơi này là chúng ta loại người này có thể nhất dưỡng sinh tĩnh tâm địa phương. La Duệ từ trong lời nói nghe được ý tứ gì khác, buổi sáng đi Ngô Chiêu Hùng trong nhà, cũng nghe đến lời tương tự. Xem ra, vị trí ngồi lại cao hơn, cũng không ít chuyện phiền toái quân thân. Hồ Trường Vũ nhìn xem hắn, hỏi, đừng nói chúng ta, nói một chút ngươi tại Vân Tỉnh nửa năm này công việc. La Duệ gật đầu, lúc này đem trong tay trinh phá mấy vụ án giảng cho bọn hắn nghe, đặc biệt là bắt hách phạm chi tiết, tỉ mỉ nói ra. Hồ Trường Vũ sau khi nghe xong, hắn cùng Ngụy Quần Sơn liếc nhau, mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương trưởng quan có ý tứ là muốn cho ngươi đi đánh điện lừa dối. La Duệ cũng suy nghĩ ra ý tứ này đến, hắn trả lời nói, cái này ta không quá lành nghề. Ngụy Quần Sơn nói, không cần đến ngươi sẽ, là để ngươi nhận lệnh. Làm lãnh đạo cái gì cũng biết, sao còn muốn phía dưới người khô cái gì? Đừng cái gì đều tự thân đi làm, miễn cho trở ngại người ta tiến bộ. Hồ Trường Vũ gật đầu, từ một cái góc độ khác suy nghĩ nói, ngươi nếu là tại Hải Đông tỉnh, bắt hách phàm dạng này trùm ma túy, chúng ta tuyệt đối đem ngươi chống đi tới, toàn quyền phụ trách đến tiếp sau công việc, vụ án kết về sau, công việc văn kiện trực tiếp đưa đến quốc vụ văn phòng. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi thật là vào thiên nhãn. Ngụy Quần Sơn rất tán thành, đáng tiếc a, chúng ta tại Vân tỉnh không ai giúp ngươi. Nghe thấy lời này, La Duệ lông mày nhướng lên, lời này hàm kim lượng thực sự quá lớn. Hắn hít một hơi, từ từ nói, Trương trưởng quan, Tống sảnh cùng Hoàng tổng có thể là muốn ta điệu thấp một chút, cũng là vì ta tốt. Cái rắm. Ngụy Quần Sơn cười lạnh nói ngươi tiểu tử cơ linh, ngươi vậy mà cái gì cũng đều không hiểu. Đến, ta hỏi một chút ngươi, ngươi tại Vân tỉnh công việc hơn nửa năm này, ngươi tại tỉnh thính kia tòa nhà chờ đợi bao lâu thời gian? La Duệ trầm ngâm một lát, thành thật trả lời nói, hơn một tháng. Ngươi mang theo người phía dưới, đi các nơi đi công tác phá án, nhìn như phong quang, nhưng kỳ thật ngay cả tỉnh thính người đều không có nhận toàn. Nơi này môn đạo a, ngươi còn phải học. Không nghiêm trọng như vậy a. La Duệ lơ đễnh, kỳ thật chính hắn cũng không muốn nhiễm phải như là bực sâu quan hệ nhân mạch. Được rồi, đi. Hồ Trường Vũ đánh gãy cái đề tài này, háng giọng một cái, hỏi, sự kiện kia, Vân Tỉnh tỉnh tính xử lý như thế nào? La Duệ trừng mắt nhìn, chuyện nào? Ngụy Quần Sơn vô đầu gối, tiểu tử ngươi còn giả bộ hồ đồ. Có người muốn mệnh của ngươi, ngươi đừng nói ngươi không biết. Lão Hồ biết tiểu tử ngươi muốn tới, hôm nay đặc biệt tới ta chỗ này chờ ngươi, chính là vì ngươi chuyện này. Không phải sao, hắn còn đem tỉnh chúng ta sảnh điện chủ nhiệm cho mang đến. Hồ Trường Vũ khoát tay áo, hắn cũng là vì không cho chúng ta lo lắng nha. La Duệ thở dài một hơi, ta đang nghĩ biện pháp xử lý. Điền chủ nhiệm lập tức nói tiếp, Hồ tổng, Ngụy cục, La tổng, thủ hạ ta người tra xét vài ngày, Kim Sa Vương cái này đi đúng là tại Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị, ta nghĩ cái này địa chỉ đi rất có thể là giả. Hồ Trường Vũ lặng lẽ nói, bất kể có phải hay không là giả, cũng phải đem người này tìm ra. Điền chủ nhiệm gật đầu, vâng, cái này ta sẽ đem hết toàn lực làm. Ngụy Quần Sơn nhìn về phía La Duệ, ngươi vừa nói ngươi có biện pháp, ngươi có biện pháp nào? La Duệ nghĩ nghĩ, đem kế hoạch của mình nói một lần. Sau khi nghe xong, Hồ Trường Vũ cùng Ngụy Quần Sơn liếc nhau, Điền chủ nhiệm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng suy nghĩ cái này còn cần ta xử lý cái lông gà. Cầm 200 triệu đi treo thưởng Kim Sa Vương cùng hai người khác thân phận, loại này đảo ngược thao tác, cũng chỉ có tài vận lớn thô La Diêm Vương có thể làm được tới. Ngụy Quần Sơn cười hắc hắc, ta đã nói rồi, người khác không cắm trên tay ngươi liền đã thắp nhang cầu nguyện, đối phương còn tìm người đến là ngươi, thật sự là ăn gan báo. Hồ Trường Vũ tâm tình cũng nhẹ cẫng, đây là một cái rất không tệ biện pháp, trong nước hacker kỹ thuật rất cao minh, trước đó không lâu còn đen hơn tiến vào lão mỹ chính vụ hệ thống. Nhưng cũng không thể phớt lờ, địch nhân núp trong bóng tối, điểm ấy ngươi phải đề phòng. Còn có, thân phận cha ra được về sau, nói cho chúng ta biết một tiếng, ta trực tiếp giúp ngươi tìm người của quốc an xử lý. Vậy được. La Duệ đáp ứng, có lao sư một câu nói kia, ta cũng không có cái gì thật là sợ. Ngụy Quần Sơn cười nói, ngươi chừng nào thì sợ qua. La Duệ uống một ngụm trà, hỏi, lão sư, Ngụy cục, các ngươi gặp qua Dương Tử Hùng sao? Hồ Trường Vũ khẽ gật đầu, thấy qua, khôi phục thân phận, năm sau an bài hắn đến Hải Giang Vân cục công việc. Cho chức vụ gì?
Bảo an.
La Duệ kinh ngạc, bảo an?
Ngụy Quân Sơn nói, có biên chế.
La Duệ trầm mặt lại, Dương Tử Hùng 6 năm qua đổi tên đổi họ, xuất sinh nhập tử, ngay cả người nhà cũng không dám liên hệ, đến cuối cùng lại đổi lấy đãi ngộ như vậy. Hồ Trường Vũ cùng Ngụy Quân Sơn vô ý giải thích, cùng La Duệ lại hàn huyên một hồi, hắn đứng người lên cáo tử. Vừa ra đến trước cửa, Ngụy Quân Sơn nhếch lên chân bắt chéo, nhìn hắn bóng lưng cười nói, một tuần trước, Thái Hiểu Tĩnh đến xem qua ta. La Duệ tay nắm lấy tay nắm cửa, thân thể của hắn có chút cứng đờ, sau đó quay người nhẹ gật đầu. Gặp hắn thờ ơ rời đi, Ngụy Quân Sơn nhún vai, đưa tay chỉ ngoài cửa, đối Hồ Trường Vũ nói, nhìn một cái, tiểu tử này không thể so với lúc trước, tâm tính đã luyện ra. Hồ Trường Vũ tẩy bài bộ kệ, lật ra một cái liếc mắt, người nhà, đừng luôn luôn kích động người khác dục vọng. Ngụy Quân Sơn cười nói, là người đều có dục vọng, ta nhìn tiểu tử này lúc nào bạo lôi. Còn có, cái kia lão bà tiểu Mạc tổng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ta nghe nói, nàng mời bảo tiêu từng cái đều có lai lịch, lúc nào, ngươi để Trần Hạo dẫn đội đi thăm dò một chút, nhất định có thể tìm ra không ít thứ tới. Hồ Trường Vũ tẩy bài động tác dừng lại, thân thể ngửa ra sau, dựa vào chỗ ngồi, cảm khái nói, kia nữ nhân là rất khôn khéo, La Duệ đem sinh ý giao cho nàng quản lý, hồng quang bốn liếng làm càng lúc càng lớn, cả nước các nơi bốn phía đầu tư, tài phú tích lũy càng là dọa người. Mà lại, nàng đã thành chúng ta Ngô tỉnh thượng khách. Ngụy Quân Sơn trầm ngâm nói, ta nhìn à, nàng là muốn làm tỉnh dê thương nhân, về sau dùng cái này đến đổi La Duệ mệnh. Hồ Trường Vũ gật gật đầu, kiếm được nhiều tiền như vậy, đến lúc đó nàng không đổi cũng phải đổi. Ngụy Quân Sơn thâm trầm mà nói, vậy ngươi cũng đừng quên một chuyện, La Duệ cùng nàng giấy hôn thú đều không có cầm, nếu là nàng đem La Duệ một cước đạp, tiểu tử này có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hồ Trường Vũ ánh mắt ngưng tụ, nàng nếu là dám làm như thế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Chương 927, vừa giúp chặt chương 927, vừa giúp chặt La Duệ từ bệnh viện sau khi ra ngoài, ngồi lên một cô tô Toyota xe thương vụ. Trong xe chất đầy hộp quà tặng, đây đều là cần tặng người, muốn nói trong hộp có hay không bên trong dấu huyền cơ. Đáp án là một cái cũng không có. Nông Sơn ngồi kế bên tài xế, xoay đầu lại hỏi, lão bản, chúng ta bây giờ đi đâu một nhà? La Duệ hít mắt, hỏi, tiểu Mạc tổng đâu? Nông Sơn nghe xong hắn gọi như vậy lão bà của mình, trong lòng lộn bộ một chút, vội nói, ngày mai sẽ là giao thừa, tiểu Mạc tổng buổi sáng muốn ở công ty họp, giữa trưa muốn gặp mấy cái chết thương, 2 giờ chiều muốn đi Kim Đồng viện mồ côi cho tiểu bằng hữu phát đường, ban đêm còn có một cái buổi đấu giá từ thiện, tới đều là nước ngoài kẻ có tiền. Nàng rất bận a. La Duệ cười cười. Nông Sơn gặp hắn biểu lộ ngưng trệ, bận điệu giải thích nói, Mạc tổng tuổi tác cao, lâu dài uống rượu uống ra vấn đề, chỉ có thể tiểu Mạc tổng quản lý công ty suy nghĩ. La Duệ từ từ nhắm hai mắt, tay phải ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Nông Sơn liếm môi một cái, lão bản, ta nói một câu không nên nói, ngài lâu dài đi công tác bên ngoài, hơn mấy tháng đều không trở về nhà, tiểu Mạc tổng đã muốn quản lý chuyện của công ty, còn muốn quan tâm trong nhà, đúng là rất vất vả. Liên nửa năm này, nàng đều ra 5 lần nước, sau khi trở về người đều gầy hốc hác đi. La Duệ mở mắt ra, ta minh bạch. Hắn hôm qua sau khi về nhà, toàn bộ buổi chiều đều đang ngồi nữ nhi chơi, Mạc Vãn Thu thẳng đến rất khuya mới trở về, hai người hàn huyên vài câu, Mạc Vãn Thu liền nói mệt mỏi, gọi hắn đi bồi nữ nhi ngủ. Sáng sớm, Mạc Vãn Thu lại ra cửa, ngay cả mặt đều không gặp bên trên. Ngược lại là lão mụ cùng lão ba, đem La Duệ nhốt ở trong phòng, nói một chẳng nói. Vấn đề của bọn hắn là, Mạc Vãn Thu thay đổi. La Duệ hỏi chỗ nào thay đổi, bọn hắn cũng không nói lên được, chỉ nói là nàng bận quá, mấy ngày cũng không thấy một mặt, mà lại không có trước kia yêu cười. La Duệ chỉ có thể đem cái này nghi hoặc giấu ở trong lòng, dự định dành thời gian hỏi một chút Mạc Vãn Thu. Lão bản, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi Hải Giang khu, ta cho ngươi địa chỉ. Sở Dương về đến nhà, liền đem mình nốt ở gian phòng, đã qua 12 giờ, một mực không có chợp mắt. Trước mắt hắn bày biện 3 đài máy tính, mắt một cái cũng không nháy, ngón tay không ngừng mà tại bàn phím đánh. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Tuyết bưng một bàn trẻ thành khối trạng hoa quả tiến đến, hoa quả bên trên còn cắm đầy cây tăm. Tiểu Tuyết dùng mặc lông dép lê gót chân đem cửa phòng đóng lại, thanh âm rất lớn, nhưng Sở Dương cũng không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, nổi trận lôi đình ngồi sau lưng hắn trên giường, dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, "Sở Dương, con mẹ nó ngươi muốn chết, đúng không?" Sở Dương quay đầu liếc qua, nhưng gõ bàn phím hai tay còn tại lúc buốt. "Đừng làm loạn, ta đang làm chính sự." Tiểu Tuyết tức giận đến nghiến răng, "Ta hơn nửa năm không có về nhà, vừa về đến liền lên nhà các ngươi ăn Tết, gặp ngươi phụ mẫu, ngươi đây, ngươi vừa về đến, vốn tại trong phòng, ngay cả cửa đều không ra, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta?" Sở Dương thở dài một hơi, ngừng tay đến, xoay người, nghiêm mặt nói, "Tiểu tỷ, ta tại giúp La tổng làm việc, chuyện này rất trọng yếu. Xử lý cái giám đâu?" Tiểu Tuyết hai tay chống nạnh, "Ngày mai sẽ là giao thừa, chỗ nào có thể dạng này cho người ta làm trâu ngựa. Đồ Tết không bán rồi. Nhà ngươi thân thích hiện tại cũng ở phòng khách đợi đâu, ngươi để cho ta một ngoại nhân tiếp đãi bọn hắn. Không phải có cha mẹ ta sao?" Lại nói, "La tổng tự mình bàn giao cho ta sự tình, vì thế, chúng ta kết hôn, hắn còn đưa một bộ thị khu phòng ở cho chúng ta." Tiểu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn bạo khởi. 236 mét vuông. Sở Dương lại cùng một câu, "La tổng gọi ta đừng nói cho Vĩnh Huy." Tiểu Tuyết ngoài mạnh trong yếu mà nói, coi như đưa một bộ phòng. "Đến, ta cho ngươi ở lần bay." "Dừng a." Sở Dương quay người lại, kết nối thông tin ghi chép. Tiểu Tuyết đi vào phía sau hắn, thật dùng sức án lấy bờ vai của hắn. "Đến cùng chuyện gì trọng yếu như vậy?" La tổng ăn Tết đều không buông tha ngươi.
Sở Dương không có lên tiếng.
Tiêu Tuyết gia tăng cường độ, ha ha, ngươi ngay cả ta đều không nói cho.
Ta nhìn hai ngươi Tùng Vân tỉnh trở về chuyến bay bên trên nói nhỏ, khiến cho thần bí như vậy.
Sở Dương ôi một tiếng, ngươi điểm nhẹ.
Ngươi đến cùng nói hay không?
Tiêu Tuyết chân tướng phơi bày, một tay nắm luốt cổ của hắn.
Ta cho ngươi biết, vậy ngươi không thể nói cho những người khác, nhất định phải giữ bí mật.
Ta cũng không phải Lâm Thần cùng Phương Vĩnh Huy, ta khẳng định thủ khẩu như bình.
Tiêu Tuyết vây quanh trước người hắn.
Vậy được rồi.
Sở Dương nhẹ gật đầu, tại một cái khác máy tính bên trên mở ra một phần tư liệu.
Tiêu Tuyết cẩn thận nhìn nội dung bên trong về sau, càng xem càng kinh hãi.
Nàng kém chút la lên, bận điệu thấp giọng hỏi, ai mẹ nhà hắn lá gan như thế lớn, dám treo thưởng La tổng đầu người?
Sở Dương lắc đầu, không biết, ta đây không phải đang tra sao?
Có thể tra được sao?
Ta tìm mấy cái hacker, ngay tại phá giải Kim Sa Vương tài khoản tin tức, ta bây giờ đang ở chờ tin tức, cảm giác cũng không dám ngủ, mà lại tiếp đơn những sát thủ này, khả năng đã nhập cảnh.
Kia tranh thủ thời gian tìm nhập cảnh phòng quản lý, hoặc là tìm cảnh sát hình sự quốc tế, cũng không thể khoanh tay chịu chết ta.
Tiêu Tuyết vội vàng nói, La tổng muốn thật xảy ra chuyện, vậy liền xong đời.
Ta so ngươi còn gấp.
Sở Dương hít sâu một hơi, chuyện này không sớm một chút điều tra ra, tổ trưởng liền rất nguy hiểm.
Tiêu Tuyết cắn một chút răng, không được, ta không nín được, ta phải nói cho Lâm Thần, Vĩnh Huy bọn hắn.
Ngươi.
Sở Dương trợn to mắt, ngươi không phải đáp ứng ta, chớ nói lung tung sao?
Đến tìm bọn hắn hỗ trợ a, cũng nên có người bảo hộ La tổng chu toàn.
Sở Dương lắc đầu, ngươi cũng đừng ngạc nhiên, Hải Đông tỉnh là tổ trưởng đại bản doanh, những sát thủ kia to gan, ta nghĩ cũng sẽ không lựa chọn hiện tại động thủ.
Lại nói, không phải còn có Ngụy cục, Hồ Sảnh cùng Nô tỉnh, bọn hắn sẽ không làm nhịn.
Vậy là tốt rồi.
Tiêu Tuyết vô ngực, sau đó đánh một cái bờ vai của hắn, ngươi đi ngủ một hồi, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm.
Ngươi biết sao?
Sở Dương hỏi lại.
Tiêu Tuyết hít mắt, hai tay duỗi ra, bóp bóp nắm tay, ngươi xem nhẹ ta.
Vậy được rồi.
Sở Dương đứng người lên, chỉ vào laptop, ngươi nhìn xem đài này là được, chờ đối phương hồi phục tin tức, khác máy tính ngươi chớ lộn xộn.
Cúp nhanh lên đi.
Tiêu Tuyết ngồi tại trong ghế, hai cái chân khoác lên trên mặt bàn, thảnh thơi dùng cây tăm ăn hoa quả.
Sở Dương ngã xuống giường, đem chăn đông hướng thân thượng một quyển, không đến một phút, liền ngáy lên.
Tiêu Tuyết lặng lẽ meo meo quay đầu, trông thấy hắn ngủ thiếp đi về sau, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đến, hướng Lâm Thần phát ra một đầu tin nhắn, "Thần Nhi, ở đây sao?
Xảy ra chuyện lớn."
Lâm Thần hồi phục rất nhanh, "Thế nào?
Sở Dương đại ca đem ngươi làm,
vẫn là ngươi đại di mụ tới, để cho ta cho ngươi đưa băng vệ sinh đến."
Tiêu Tuyết nhanh chóng bấm điện thoại di động bàn phím, "Cút.
Ngươi kéo một cái bẫy, ta tại bẫy thảo luận."
Quân lập tức liền thành lập xong được, Tiêu Tuyết trông thấy bẫy bên trong xuất hiện Sở Dương ảnh chân dung, lập tức đè xuống một chuỗi văn tự, đem Sở Dương đá ra đi.
"Lâm Thần, thảm rồi." Sở Dương đại ca thật đúng là đem ngươi làm.
Ngươi nếu là nhớ tới tố, đi tìm pháp viện, đừng tìm chúng ta.
Kim Giai Tuệ, hai ngươi thật náo mâu thuẫn.
Phương Vĩnh Huy, tỉ muội mấy cái, đã lâu không gặp.
Lâm Thần, Lan, miệng rộng.
Kim Giai Tuệ, Vĩnh Huy, thân thể ngươi khôi phục thế nào?
Phương Vĩnh Huy, ta ơn quan tâm, đã xuất viện, nhận nơi đó lãnh đạo thành phố tiếp đãi, rất là vui vẻ.
Ngay sau đó, bảy bên trong xuất hiện Phương Vĩnh Huy gửi tới hồng bao, trên đó viết, chúc mừng năm mới.
Hồng bao vài giây đồng hồ đều đoạt xong, Tiểu Tuyết cũng đoạt một cái, mở ra xem, 0.1 nguyên.
Lâm Thần, Lan, hẹp hỏi lúc bút.
Kim Giai Tuệ, cảm ơn lão bản.
Tiêu Tuyết nhìn xem bảy bên trong vô cùng náo nhiệt, muốn lộ ra bí mật dục vọng, lập tức tan thành mây khói.
Thần Nhi, ra mắt tướng thế nào?
Lâm Thần, đừng nói nữa, tới một nhóm người, đều bị ta đuổi trở về.
Kim Giai Tuệ, liền không có một cái coi trọng.
Phương Vĩnh Huy, Thần Nhi, ngươi không suy nghĩ một chút ta.
Lâm Thần, cút.
Tiêu Tuyết, bạo chiếu, để chúng ta nhìn một cái Ngô tỉnh Kim Y tế đều dài dạng gì.
Đinh đinh.
Tiêu Tuyết bên chân màn ảnh máy vi tính khung chat bên trong bắn ra một đầu tin tức, Kim Sa Vương địa chỉ đi tại Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị Kim Đồng viện mồ côi. Nhưng nàng cũng không nhìn thấy cái tin tức này.
Chương 928, tiền đối ta không trọng yếu. Chương 928, tiền đối ta không trọng yếu. Kiều Tuyết tại bảy bên trong nói chuyện chính này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nàng ăn trái cây động tác trì trệ, mau từ trên bàn buông xuống chân, nhón chân lên đi đem cửa mở ra, miễn cho đem Sở Dương đánh thức.
Miêu Mỹ Phượng nhìn thoáng qua nhi tử bạn gái, ý quan chỉnh tề, trên cổ không có ô mai ấn.
Nhà mình đại nhi tử chính vòng quanh chăn đông, nằm ngáy o o, Miêu Mỹ Phượng trong lòng rốt cục yên lòng.
A gì?
Tiêu Tuyết khiếp nhược kêu một tiếng, "Ai?"
Miêu Mỹ Phượng ngọt ngào đáp ứng,
"Nhi tử là cảnh sát, con dâu tương lai cũng là cảnh sát, hơn nữa còn đều là tại tỉnh tính công việc, cái này đã mạnh hơn quá nhiều gia đình bình thường."
Đoạn thời gian trước, Miêu Mỹ Phượng cùng một chỗ nhảy quảng trường múa người cùng sở thích, còn hỏi mình, nói nàng nữ nhi muốn ghi danh công an miệng, hỏi tốt nghiệp về sau có thể hay không tiến tỉnh tính công việc.
"Nói đùa, tỉnh tính?
Thị cục ngươi cũng vào không được, là ngươi dạng này gia đình có thể đi vào sao?"
Sở Dương có thể có hôm nay, Miêu Mỹ Phượng rất tự hào, chí ít nàng từ quảng trường múa biên giới người, nhất cử trở thành múa dẫn đầu đại tỷ đầu, dưới trướng hai mươi mấy tên bạn nhảy, đây chính là địa vị biểu tượng.
Miêu Mỹ Phượng thấp giọng nói, "Tiểu Tuyết à, ngoài cửa có người tìm."
"Là ai a?"
Tiểu Tuyết hướng ngoài cửa dò xét một chút đầu, "Tìm ta, vẫn là tìm Sở Dương."
"Tìm các ngươi hai."
Miêu Mỹ Phượng thần thần bí bí mà nói, một cái cao cao gầy keo người trẻ tuổi, so với các ngươi tuổi tác còn nhỏ, trong tay để rất nhiều lễ vật.
"Ta đoán chừng là muốn tìm các ngươi hỗ trợ."
"Tiểu Tuyết à, ta cho ngươi biết, các ngươi tuyệt đối đừng rút, không muốn trái với quy định, lấy công việc của mình làm trọng."
Tiêu Tuyết một mặt hồ nghi, "A gì, ta đi trước nhìn xem."
Miêu Mỹ Phượng tránh ra cửa, Tiêu Tuyết từ phòng ngủ ra, vòng qua tủ rượu về sau, đã nhìn thấy khách sảnh bên trong ngồi một đám người, trong đó một cái người cao ngồi tại Sở Dương thất đại cô, Bát đại di ở giữa, tay chân ở giữa lộ ra rất có gắp, đang không ngừng sờ lấy đầu gối. Sở Dương đại di, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên bắt quái hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi là Sở Dương bằng hữu à? Xem như thế đi, còn trẻ như vậy, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cũng nghĩ thì công an miệng. Di kể cho ngươi a, công an không phải tốt như vậy thì." "Xác thực, ngươi trẻ tuổi muốn bao nhiêu cố gắng, đừng luôn muốn đi đường tắt, ta nhìn ngươi giải cao như vậy, lại đẹp trai, trộn lẫn phần cơm ăn, cũng không khó khăn lắm." Nghe đến đó, Tiêu Tuyết tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy trở về phòng ngủ. Miêu Mỹ Phượng gặp nàng nhanh như gió táp, tranh thủ thời gian hô, "Tiểu Tuyết, đây là ai a?" Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng dâng lên vô số cái nghi vấn, chẳng lẽ là Tiểu Tuyết bạn trai cũ đến gây chuyện? Dù sao hai người quan hệ không đơn giản. Nàng chính suy nghĩ lung tung lúc, Tiểu Tuyết lại từ trong phòng ngủ chạy đến, đồ mặc ở nhà cũng đổi thành thường phục. Nàng ho khan hai tiếng, bày nghiêm sắc mặt, vòng qua tủ rượu, khoe miệng giật một cái, cười hô, "La tổng, ngài sao lại tới đây?" "La tổng?" Sở Dương đại di trừng mắt nhìn, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Miêu Mị Phượng lập tức nhớ lại người trẻ tuổi kia đến cùng là ai. Nàng giật mình kêu lên, kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. "Ngươi, ngài chính là Sở Dương lãnh đạo?" "Tỉnh tỉnh La tổng." La Duệ hai cánh tay vốn là kẹp ở đùi bên trong, hắn đưa tay vô vô đầu gối, cười nói, "A Di, ngài đừng khách khí, gọi ta tiểu La là được." Miêu Mỹ Phượng mặt mày vẩy một cái, nàng không cảm thấy đây là lời khách sáo, mà là đối phương tức giận. Nàng đầu góc chuyển nhanh chóng, rõ ràng chính mình tổ tiên đời thứ ba người, hẳn không có cùng dạng này đại quan đã từng quen biết, nàng gấp hướng phòng khách một mặt đờ đẫn thân thiết hô, "Đi, các người đi nhanh lên." Sở Dương đại di nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn về phía một mặt mỉm cười La Duệ, nhỏ giọng xác nhận nói, "Ngài thật sự là Sở Dương lãnh đạo?" "Tỉnh tỉnh đại quan nhi." La Duệ nháy mắt mấy cái, "A Di nói bừa, ta là nhân dân công bộ." "Công bộ tốt, hiện tại ai muốn làm cái này công bộ, còn không có phương pháp đâu. Công bộ không phân địa vị cao thấp, đều là vì nhân dân phục vụ." Sở Dương đại di gặp hắn nói lên nói nhảm đến một bộ, lập tức liền tin tưởng, trước mắt cái này so Sở Dương tuổi tác còn nhỏ người trẻ tuổi, kia thật là danh chấn hải đồng tỉnh La Diêm Vương. Ngay sau đó, Miêu Mỹ Phượng liền đem cả một nhà thân thích đuổi đi, chỉ còn lại La Duệ ngồi tại rộng rãi ghế sofa bên trong. Tiêu Tuyết tranh thủ thời gian lui về phòng ngủ, muốn đem Sở Dương đánh thức. Nàng vừa vào cửa, liền trông thấy hắn đã ngồi trước máy vi tính, ngón tay không ngừng mà gõ bàn phím, sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Tuyết nói khẽ, "Sở Dương, La tổng tới." Sở Dương giống như là không nghe thấy, mắt một cái cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào trên máy vi tính cung trang. Tiêu Tuyết đến gần nhìn lên, lập tức trợn to mắt, đối phương hồi phục rồi. Sở Dương lườm nàng một chút, "Ngươi kém chút lầm đại sự." Tiêu Tuyết nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, La tổng đều tìm tới cửa, có thể thấy được chuyện này tại trong lòng của đối phương trọng yếu bao nhiêu. Bọn hắn còn nghĩ lấy ngày mai sẽ là giao thừa, nghĩ đến người một nhà đi siêu thị mua đồ Tết, thiếp câu đôi xuân, người một nhà bao quanh viên viên. Mà La tổng vẫn còn đang lo lắng đến cùng là ai muốn mạng của mình, không tra ra người này đến, hắn người một nhà có thể qua một cái tốt năm sao? "Lâm Thần, đáng chết cô nàng, ngươi làm hại ta a." "Không đúng, không thể trách người khác, là chính ta chủ quan." Tiêu Tuyết thở dài một hơi, mau đưa giấy bút lấy ra. Sở Dương hô một tiếng. Tiêu Tuyết gật đầu, lập tức tới ngay. "Ta nói, ngươi biết." 5 phút sau, Sở Dương cầm ghi chép chạy ra phòng ngủ. Hắn trông thấy La tổng đang cùng mình lão mụ chuyện trò vui vẻ, trong tay còn cầm một chén trà xanh. Mình lão mụ đứng ở một bên, so La tổng còn muốn câu thúc, bất an. Trong lúc nhất thời, nàng giống như là từ chủ nhân biến thành khách nhân. "Mẹ, ngươi đi phòng ngủ." Miêu Mỹ Vượng tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, "Ta đi phòng bếp, cho La tổng tiếp điểm hoa quả, buổi trưa hôm nay ngay tại nhà ăn, chúng ta không tự mình làm, ta bảo ngươi lão ba đi quán rượu định một bàn, chúng ta ngay tại trong phòng ăn." "Mẹ, đừng nói nhảm, chúng ta có việc cần." "Được." Miêu Mỹ Vượng chui vào phòng bếp, một cước đạp hướng ngay tại thái thịt lão công, "Đồ vô dụng, bảo ngươi tiếp đãi người, ngươi còn không dám đứng ra." Sở Dương lão ba hai chân run lên, "Ta nào dám a, ngươi chưa có xem tin tức. Chúng ta Dương Dương vị lãnh đạo này, nhập cảnh những năm này, một đường leo đến tỉnh tỉnh, chết ở trên tay hắn lưu manh có bao nhiêu? Chúng ta bốn hai tay đều đến không hết. Ngươi cũng không có phạm tội, ngươi sợ cái gì? Ngươi quên, chúng ta lúc tuổi còn trẻ làm ăn, bị phán định vì đầu cơ trục lợi, ta lúc kia mới mười mấy tuổi, trong lòng một mực đối La tổng dạng này người có bóng ma. Lan, kia Dương Dương vẫn là cảnh sát đâu? Kia không giống, Dương Dương chí ít không có đánh chết qua tội phạm, trên thân không sát khí." Một bên khác, Sở Dương cũng giống một người khách nhân, lộ ra rất câu thúc, hắn đem trong tay ghi chép đưa ra đi, "Tổ trưởng, đây là Kim Sa Vương địa chỉ IP, đã tra được." La Duệ nhìn thoáng qua Sở Dương mặt, "Thức đêm đi." "Hay khổ." "Không gian khổ." Sở Dương lắc đầu, gãi gãi cái óc. La Duệ tiếp nhận ghi chép về sau, thuận miệng hỏi, "Thân phận tra ra được chưa?" "Muốn tra ra đối phương cụ thể thân phận, cần không ít thời gian." La Duệ gật gật đầu, nhìn thoáng qua ghi chép bên trên địa chỉ, hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, cả người đều ngây ngẩn cả người. "Kim Đồng viện mồ côi." Sở Dương nhìn thấy thần sắc hắn không đúng, vội vàng hỏi, "Tổ trưởng, cần ta hỗ trợ sao?" La Duệ đem tờ giấy thu lại, đứng dậy, "Chuyện này, đừng nói cho bất luận kẻ nào." "Ta minh bạch." La Duệ liếc một cái đối diện phòng ngủ, nói cho Tiểu Tuyết, bảo nàng cũng đừng nói ra ngoài. Nghe xong lời này, Sở Dương hơi đỏ mặt, "Tổ trưởng, ta không có chuyện, hảo hảo ăn Tết." La Duệ vô vô bờ vai của hắn, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa cùng một trương gác cổng thẻ đưa cho hắn. "Ta sẽ để cho người làm quyền tài sản chuyển đi, ngươi đến lúc đó mang lên thẻ căn cước cùng hộ khẩu bản." "Cái này?" Sở Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, không dám đưa tay đón. "Cầm đi, tiền đối ta không trọng yếu." La Duệ chân tâm thật ý nói ra, "Đối ngươi cũng rất quan trọng." "Cảm ơn tổ trưởng." Sở Dương tiếp nhận chìa khóa, đem La Duệ đưa ra cửa. "Ngươi vừa đi." Tiểu Tuyết lập tức từ trong phòng ngủ chạy đến, tình huống như thế nào? Nàng nhìn một cái Sở Dương trong tay chìa khóa phòng, trợn to mắt, "La tổng thật đúng là đưa ngươi một bộ phòng a. Là đưa cho hai chúng ta." Sở Dương cải chính, "Ta cũng không biết về sau làm sao trả tổ trưởng ân tình." Tiểu Tuyết thở dài một tiếng, "La tổng là nghĩ tới chúng ta đều tốt, nhưng hắn qua có được hay không, liền không ai biết." Chương 929, đọ sức. Chương 929, đọ sức. Kim Đồng viện mồ côi. Mạc Văn Thu lái xe tiến vào trong viện, lái xe trông thấy phía trước phủ lên mới tinh thảm đỏ, hắn vội vàng đem tay lái hướng phải đánh, để tránh bánh xe ép đi lên. Trông thấy xe tới, viện mồ côi các vị lãnh đạo vội vàng hướng đầu xe xuống lại mà đi. Đứng tại phía trước nhất chính là viện trưởng Phạm Kiến Quân, hắn mặc một thân mới tinh tây trang màu đen, dẫn đám người vòng qua đầu xe. Đường sau khi cửa xe mở ra, hắn dẫn đầu vỗ tay, nhiệt tình hô, "Hoan nghênh Mạc tổng đến chúng ta Kim Đồng viện mồ côi chỉ đạo công việc." Mạc Văn Thu mặc giày thể thao xuống xe, cười làm lành nói, "Phạm viện trưởng khách khí, lần này ta tới, chủ yếu là buổi tối từ thiện tiệc tối, thủ quyên giúp danh sách bên trong, không có Kim Đồng viện mồ côi, cho nên ta liền đơn độc đến quên một bút." Nghe xong lời này, Phạm Kiến Quân trên mặt cười nở hoa, vỗ tay trống càng vang lên. Trong tỉnh lớn nhất đầu tư công ty Hồng Quang Vô Liếng, hàng năm đều sẽ hướng xã hội quyên giúp không ít tiền, chủ yếu nhất quyên giúp đối tượng chính là nhi đồng viện mồ côi. Mà lại loại này không thông qua hội chữ thập đỏ, không đi quỹ từ thiện con đường, kia quyên tới tiền thế nhưng là không đánh một chút chiết khấu. Không giống có quỹ từ thiện, ở trong xã hội lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn có danh nhân giữ thể diện, kỳ thật trong âm thầm chính là kẻ có tiền dựa tiền công cụ thôi. Bằng không, vì sao có minh tinh nhân vật muốn đích thân làm từ thiện, đồng thời còn chuyên môn chạy đến một tuyến tự thân đi làm? Chuyện ẩn ở bên trong ngay ở chỗ này, bọn hắn không tin được những này cơ cấu. Loại chuyện này, toàn thế giới khái chớ như thế. Kim Đồng viện mồ côi không phải Hải Đông tỉnh lớn nhất phúc lợi cơ cấu, bởi vì các loại nguyên nhân, thủ quyên giúp con đường cũng rất ít, Phạm Kiến Quân hàng năm chỉ có thể đi các bộ môn cầu ra ra, cáo mãi mãi. Nhưng gần nhất 2 năm, viện mồ côi tình huống khá hơn, không chỉ có Hồng Quang Vốn Liếng hàng năm sẽ quyên giúp một số tiền lớn, còn có mặt khác một nhà làm xuất nhập cảng mậu dịch lao bản cũng thường xuyên quyên giúp. Cái này thật to hóa giải Phạm Kiến Quân khó xử, Kim Đồng viện mồ côi hết thảy 312 tên hải tử. 2 năm này không chỉ có thể ăn no bụng, còn ăn ngon, quần áo cũng có thể hàng năm phát 2 bộ. Đặc biệt là mùa đông, sẽ không bởi vì điều kiện khó khăn, chăn đông không đủ, để 2-3 đứa bé chen tại trên một cái giường ngủ. Phạm Kiến Quân nhìn trước mắt Mạc Văn Thu, cứ việc đối còn dài phi thường xinh đẹp, so minh tinh xinh đẹp hơn, nhưng lúc này, trong đầu hắn nghĩ đến lại là bọn nhỏ sân thể dục, phòng đọc sách, nhiều truyền thông phòng học. "Mạc tổng, cho bọn nhỏ giảng mấy câu a." Phạm Kiến Quân nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời. Mạc Văn Thu nhìn thoáng qua đất xi măng thao trường, gần 100 đứa bé đứng thành phương đội, trong đó còn có 10 cái tuổi tác lớn hài tử, cầm trong tay bó hoa, đứng tại thảm đỏ hai bên, chính xếp hàng hoan nghênh nàng. "Phạm viện trưởng, không cần đến làm như vậy long trọng a." Mạc Văn Thu cau mày nói, nàng lúc đầu dự định liền đơn thuần đến một chuyến, bởi vì thời gian cần trường, nhiều nhất đợi một giờ, liền phải đi. Phạm Kiến Quân đem tràng diện làm như thế lớn, để Mạc Văn Thu trong lòng có chút cách đứng. Nàng minh bạch, đối với mình dạng này một cái đại gia nhiều tiền, Phạm Kiến Quân không dám thất lễ. Nhưng là đối với Mạc Văn Thu cá nhân mà nói, nàng rất không quen ở trước công chúng, bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là bọn nhỏ nhất thuần túy, nhất trong suốt ánh mắt. Từ khi làm mụ mụ, Mạc Văn Thu liền minh bạch, mình dù là vô tâm một câu, đều sẽ đối với mình nữ nhi tương lai tạo thành ảnh hưởng, huống chi là nhiều như vậy cô nhi. Cổ Vũ là muốn nói, cần cù cũng muốn nói, nhưng chờ bọn hắn trưởng thành về sau, phát hiện coi như mình lại cố gắng, lại cần cù, cũng bỏ không đến vị trí kia, 90% chín hài tử, tương lai đều sẽ vì sinh kế phát sầu. Ngươi nói ngươi muốn làm cảnh sát thúc thúc, ngươi muốn làm nhà khoa học, ngươi muốn làm bác sĩ, ngươi muốn làm khoa học gia. Nhưng khi ngươi sau khi lớn lên, hiện thực sẽ cho cảnh tỉnh. Cổ Vũ có thể, đừng tuyên truyền. Mạc Văn Thu thở dài một hơi, cao mày nói, Phạm viện trưởng, về sau ta tới, nghi thức hoan nghênh cũng không cần làm, đừng để nhiều như vậy bọn nhỏ đứng tại trên bãi tập chờ. Như vậy sao được? Phạm Kiến Quân lập tức phản bác, hắn muốn nói chút tôn sùng, nhưng kỳ thật trong lòng suy nghĩ chính là, không làm như vậy, viện mồ côi về sau đi ra hải tử, tương lai tham gia công tác, có tiền đồ, không cho bọn hắn trước kia nhận tấm gương của Vũ, bọn hắn về sau giúp thế nào viện mồ côi đệ đệ muội muội. Liên muốn khiến cái này bọn nhỏ minh bạch, bọn hắn là nhận lấy xã hội bên rút mới có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, có đọc sách, tương lai còn dài mới có thể hồi quỹ xã hội, trả lại viện mồ côi. Về phần giống Mạc Văn Thu dạng này kiếm chủ, có thể quên mấy năm tiền. Những hài tử này nhỏ bé quên rút mới có thể để viện mồ côi chống đỡ tiếp. Mạc Văn Thu nhìn ra hắn tâm tư, không muốn nói lời khách sáo, trực tiếp lên đường, "Phạm viện trưởng, ta bận điệu, ta không muốn nói lời khách sáo, có hai câu nói ta trước đó cùng ngươi nói rõ. Thứ nhất, Hồng Quang Vốn Liếng coi như tương lai sụp đổ, hàng năm mỗi cái quy định kỳ hướng viện mồ côi quyên tặng. Thứ hai, người này thích tiến tĩnh." Nói được mức này, Phạm Kiến Quân nơi nào còn dám kiên trì, vội vàng chào hỏi người đi đem nghi thức hoan nghênh triệt tiêu, trên bãi tập bọn nhỏ cũng lập tức giải tán. "Đi người văn phòng đi." Mạc Văn Thu nhẹ gật đầu. "Vậy thì tốt, ngài mời tới bên này." Phạm Kiến Quân phía trước dẫn đường, vừa nói, "Đúng rồi, Mạc tổng, Quang Hoa công ty mậu dịch lão bản, Tàng Vân Tiến tại phòng làm việc của ta bên trong." "Tàng Vân Tiến?" Mạc Văn Thu nhíu nhíu mày, hoàn toàn nhớ không nổi cái tên này. Phạm Kiến Quân nói, "Tàng tổng à, đúng, công ty của nàng tại Lâm Giang thị, cùng Hồng Quang vốn liếng không có sinh ý lui tới, ngài không biết cũng rất bình thường. Nàng những năm này cũng hướng chúng ta viện mồ côi quên giúp không ít vật tư. Tăng tổng chỉ cần đến tỉnh thành, nàng đều sẽ đích thân tới một chuyến, đồng thời trả cho chúng ta tìm mấy cái ưu tú giáo sư. Mạc Vãn Thu gật gật đầu, đi theo Phạm Kiến Quân tiến vào cao ốc. Hai người không có tới phòng làm việc, Phạm Kiến Quân chuyên môn đằng ra một gian đại khách thất, bên trong ghế sofa, bàn ghế đều là người khác quên rút, hắn hiện tại có tiền thay mới, nhưng lại không chịu, kim chủ nhìn thấy, còn tưởng rằng viện mồ côi thời gian rất dễ chịu. Phạm Kiến Quân sở dĩ có thể lên làm viện trưởng, chính là sẽ khóc than, có thể khóc, liền có thể muốn tới tiền, vì bọn nhỏ, không khó coi. Mạc tổng, mời, mời bên trong ngồi. Phạm Kiến Quân sau khi vào cửa, phòng khách ghế salon bên trên lập tức đứng lên hai người, một người mặc màu trắng OL trang nữ nhân, có chút nheo lại mắt. Cái này nữ nhân 30 mấy tuổi, tóc ở sau gót trải lấy búi tóc, mặt trứng ống, màu da trắng nõn, dáng người hơi có chút đục cảm. Trông thấy thân hình của nàng, Mạc Vãn Thu lại đem tuổi của nàng đi lên để mấy tuổi, tuổi tác hẳn là đã tuổi hơn 40, bảo dưỡng tốt, nhìn xem lộ ra tuổi trẻ. Phạm Kiến Quân tranh thủ thời gian giới thiệu, "Tàng tổng, đây là..." Hắn nói còn chưa nói ra miệng, đối phương mang theo thư ký tiến lên đón, vươn tay ra, "Tiểu Mạc tổng, lần thứ nhất gặp mặt, ngài khả năng không biết ta, ta gọi Tàng Vân Tiến." Mạc Vãn Thu nhẹ gật đầu, cùng nàng nắm tay, thản nhiên nói, "Đã lâu." Tàng Vân Tiến cầm tay của nàng, nhưng không nghĩ buông tay. Mạc Vãn Thu con mắt có chút ngưng tụ, Tàng Vân Tiến trừng mắt nhìn, hỏi, "La tổng không đến?" Lập tức, Mạc Vãn Thu dâng lên cảnh giác, sau lưng nàng Đông Anh cũng hướng phía trước một bước. "Ngươi đối ta gia đình hiểu rất rõ." Mạc Vãn Thu một bên hỏi lại, một bên hất tay của nàng ra. "Đương nhiên hiểu, La tổng tại chúng ta Lâm Giang thị thế nhưng là nổi danh cảnh sát hình sự, hắn không đánh dụng những cái kia phạm pháp xí nghiệp, Lâm Giang thị doanh thương hoàn cảnh cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy." "Ngươi nói hơi nhiều." Mạc Vãn Thu không chút nào nể tình, lời này rõ ràng có chút trầm trọng. Nàng bước qua đối phương bên người, ngồi ở phía sau một mình ghế sofa bên trong. "Phạm viện trưởng, gọi các ngươi tài vụ tới." Phạm Kiến Quân trông thấy hai cái này nữ nhân có chút mùi thuốc súng, nghĩ thầm vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Chẳng lẽ là bởi vì một cái nghi thức hoang nên hai người dùng, để các nàng lẫn nhau ghen ghét rồi. "Được, ta đi gọi người." Phạm Kiến Quân tranh thủ thời gian chuẩn đi, phân phó ngoài cửa muốn vào đến lộ mặt bọn thuộc hạ, tranh thủ thời gian châm trà đi, đừng đi vào khoe khoang. "Cơ vợ tờ, số gì mọi người, đợt này bận quá ra trường không đều lắm. Từ tháng 8 sẽ đều lại ngày 3 xê nha, cảm ơn mọi người đã thích chuyện."